Chương 30, có thể đánh, nhưng không cần thiết. Cái này đột nhiên tới một màn, trong nháy mắt để đám người mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Vốn cho rằng hai người sẽ phải đánh, lúc này mới một cái chớp mắt, kiếm thể chân nhân thế nào liền bội phục lên. Tình huống như thế nào? Cái này phân ra thắng bại, ta vừa mới có phải hay không bỏ qua cái gì? Kiếm đạo một đường, coi trọng chính là xuất kiếm tốc độ nhất định phải nhanh, hẳn là tại chúng ta bất lưu thần trong lúc đó, bọn hắn đã tỉ thí xong rồi. Đây cũng quá nhanh a. Ta căn bản không có trông thấy bọn hắn xuất thủ. Không chỉ có là các vị đang ngồi, liền ngay cả người trong cuộc trần phong cũng rất ngộng. Tiểu Băng Hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Hắn thậm chí đều chuẩn bị xong nhận thua lấy cớ, nhưng kiếm tề chân nhân thế mà vượt lên trước mình một bước, trực tiếp nhận thua là cái quỷ gì thao tác? Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Hệ thống, thành thật khai báo, đến cùng phải hay không ngươi dở trò quỷ? Trần Phong vô ý thức cảm thấy là hệ thống đang ngầm thao tác. Buồn hệ thống cũng không có xuất thủ, mời túc chủ không muốn vu oan ta. Không phải hệ thống, kia liền càng kỳ quái. Đường đường một vị kiếm thuật đại sư, cứ như vậy hướng mình đầu hàng. Giờ này khắc này, kiếm tề chân nhân khuôn mặt vô cùng chăm chú, trịnh trọng nói ra, Trần Phong sư điện, không nghĩ tới ngươi tuổi như vậy thế mà đạt tới cảnh giới như thế, là ta ánh mắt thiệt cận, coi là đột phá kiếm ý liền có tư cách cùng ngươi luận bàn, thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta thừa nhận ngươi xác thực có rất cao kiếm đạo thiên phú, so với chúng ta đang ngồi tất cả mọi người cao hơn, chỉ cần có đầy đủ thời cơ cùng thời gian, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành kiếm đạo giới trần nhà. Cho nên tỉ thí này, chúng ta không thể so với cũng được. Hắn nghĩ qua, cùng bị Trần Phong máu ngược, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Mặc dù mặt ngoài hắn nhận thua, nhưng ngữ khí lại hết sức quyền chuyển, mà lại hắn còn đem mình nhận thua phương thức hơi sửa lại một chút, từ trực tiếp nhận thua đổi thành thừa nhận Trần Phong tiên phú rất cao. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thắng thua giữa hai bên tính chất cũng cải biến, biến thành ta không phải nhận thua, mà là kết quả đã ra tới. Như vậy cũng tốt, tỉ như có thể đánh nhưng không cần thiết. Dù sao lần này luận bàn vốn chính là thăm dò Trần Phong kiếm đạo thiên phú sâu cạn, hiện tại kết quả ra còn có đánh tất yếu sao? Bởi vì cái gọi là đầu hàng thua một nửa, thân là trong tông môn kiếm thuật cao nhất kiếm thuật đại sư, hắn có thể chủ động nhận thua, nhưng lại không thể trên đài bị người đánh tới nhận thua. Húng chi đối phương vẫn là một tu luyện không mấy năm tiểu bối, đây cũng là hắn danh giới cuối cùng. Dưới đài, đám người ngây ngẩn cả người, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Phải biết, kiếm thể chân nhân thế nhưng là trong tông môn mạnh nhất kiếm tu, kiếm đạo tu luyện trăm năm, bình thường kiếm tu trong mắt hắn giống như nhà tròi. Hôm nay, hắn ngay cả đánh cũng không đánh liền thừa nhận Trần Phong tiên phú rất cao. Chờ một chút, kiếm thể trưởng môn vừa mới có phải hay không nói, đại sư minh kiếm đạo tiên phú so đang ngồi tất cả mọi người cao hơn? Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa đại sư minh thiên phú so kiếm thể trưởng môn còn cao? Câu nói này một chút để tỉnh tất cả mọi người. Không thể nào, có thể tại kiếm đạo thiên phú bên trên để kiếm thể chân nhân nhận thua người, chỉ sợ tìm lượt toàn bộ Thanh Châu cũng tìm không ra một cái a. Thế nhưng là hắn đều chính miệng thừa nhận, chẳng lẽ còn có thể là giả? Hẳn là đại sư minh kiếm đạo tạo nghệ đã siêu việt kiếm ý. Tại từng cái tiếng nghị luận bên trong, Vân Thanh Tử bước bước dâu có chút không thể tin nhìn xem trên đài vị kia phong độ nhẹ nhàng thanh niên, sau đó ngăn không được hít một tiếng, thật không nghĩ tới lao ra hỏa này thế mà trước mặt mọi người thừa nhận một tiểu bối mạnh hơn chính mình, là thật có chút không quá phù hợp thân phận của hắn a. Kiếm thể chân nhân ngạo khí hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chưa hề liền không có phục qua ai, cho dù là tông môn cái khác trưởng môn cũng giống vậy. Mà cái này cũng là mỗi một vị kiếm tu đặc hữu ngạo khí. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đường đường tông môn kiếm thánh bây giờ thế mà trước mặt mọi người thừa nhận mình không bằng một tiểu bối, cái này là thật để cho người ta giảm lớn ánh mắt. Một trưởng lão nhịn không được hiếu kỳ, to gan làm ra một cái giả thiết, hẳn là Trần Phong sư điệt kiếm đạo thiên phú ngay cả kiếm thể trưởng môn cũng không kịp. Vân Thanh Tử sắc mặt nặng nề, cái này chỉ sợ cũng phải hỏi bản thân hắn. Tất cả trưởng lão gãi đầu một cái, hỏi hắn bản nhân. Ngươi cũng đừng quên, Trần Phong sư điệt làm việc một mực rất điệu thấp, chưa từng hướng người ngoài để lộ mình chân thực cảnh giới, coi như chúng ta hỏi, đoán chừng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Chính là, trước đó kim đan, hắn lại nói mình là luyện khí, hiện tại cũng đã toái đan thành anh, hắn còn điệu thấp như vậy. Giảng đạo lý, nếu như đổi lại là ta đám kia liền biết cơm khô đồ nhi, dù là có sư điệt một phần bạn tiên phú, đoán chừng đều phải cầm cái loa, sau đó chiêu cáo toàn thôn, chỉ sợ thiên hạ không biết. Nghĩ tới đây, chư vị trưởng lão đông nhiên lại cảm thán, vì cái gì hoàn mỹ như vậy thiên tài, hết lần này tới lần khác để lục tịnh cái này lao bà cho đoạn. Đinh, kiếm thể chân nhân tự động nhận thua, túc chủ nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, bạt đao trảm. Nhìn xem hệ thống ban bố ban thưởng, Trần Phong nuốt nuốt huyệt thái dương, mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái này ngay cả đánh cũng còn không có đánh, thế nào liền không hiểu thấu thắng? Người cũng não bổ cái gì? Bất quá Trần Phong vẫn là rất mau trở lại qua thần, nhìn về phía hệ thống ban thưởng, bạt đao trảm. Để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này lấy được đồ vật thế mà không phải đặc hiệu. Bạt đao trảm, kiếm tu thiết yếu kiếm kỹ một trong, túc chủ tại rút đao một khắc này, có nhất định tỷ lệ trực tiếp đem địch nhân miểu sát. Lại là xem mặt kỹ năng. Trần Phong là người. Cho đến nay, mình lấy được tất cả đối địch dùng đạo cụ hoặc là kỹ năng, cơ bản tất cả đều là một chút tỷ lệ phát động loại hình. Chuyển vận đều xem mặt. Hắn lúc này thật ứng với câu nói này. Lúc này, kiếm thể chân nhân bỗng nhiên mở miệng nói, Trần Phong sư điện, trong lòng ta còn có một nỗi nghi hoặc, không biết có thể hay không mời ngươi vì ta giải khai. Để cho ta cho ngươi giải khai nghi hoặc. Trần Phong không hiểu thấu mà hỏi, kiếm thể trưởng môn, không biết ngươi có cái gì nghi hoặc? Nếu như ta biết được, nhất định ngăn ngay nói thật. Vậy thì tốt quá. Kiếm Tể chân nhân trước mắt lập tức sáng lên, lập tức nói, gọi ta trưởng môn là thật có chút khách khí, không bằng dạng này, từ nay về sau ngươi trực tiếp gọi tên của ta thuận tiện. Ngươi là tiền bối của ta, cùng ta sư tôn đồng cấp, ta gọi ngươi trưởng môn cũng đều thỏa. Trần Phong một ngụm liền cự tuyệt. Mặc dù tu hành giới cường giả vi tôn, bất luận bối phận, chỉ luận thực lực, nhưng Trần Phong là một người xuyên biệt, có trên địa cầu ký ức, trực tiếp gọi một vị tiền bối tên thật, cuối cùng có chút không quá thích ứng. Huống chi tu vi của hắn cũng không bằng Kiếm Tể chân nhân. Gặp Trần Phong kiên trì như vậy, Kiếm Tể chân nhân tự nhiên cũng không có cưỡng cầu. Đã như vậy, ngươi liền gọi ta sư thúc đi. Được. Lần này Trần Phong không có cự tuyệt, vội vàng chắp tay nói, không biết sư thúc có thập gì nghi hoặc. Kiếm Tể chân nhân do dự mấy giây, trực tiếp mở miệng hỏi, không biết trước ngươi nói, ta đã rút kiếm, là ý gì? Chương 31, như bức liền xong rồi sư điện, ngươi có thể giải thích một chút, trước ngươi nói, ta đã rút kiếm, là ý gì? Kiếm Tể chân nhân rất trực tiếp lại hỏi. Câu nói này hắn một điểm đầu mối cũng không có, trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn càng nghĩ cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Dù sao Trần Phong kiếm đạo tu vi rất có thể đã đạt đến vô số kiếm tu nhìn mà dừng lại kiếm thuật đệ tứ cảnh, kiếm vực cảnh. Phàm là đạt tới loại này cấp bậc kiếm tu, lĩnh ngộ tinh túy tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng, cho nên hắn muốn từ Trần Phong trong miệng đạt được đáp án. Nói không chừng đáp án này còn có thể sẽ để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Dùng cái này để cho mình kiếm đạo nâng cao một bước. Nghe vậy, Trần Phong ngây ngẩn cả người. Mà sững sờ nguyên nhân chính là, câu nói này cũng không có tầng sâu hàm nghĩa, đơn thuần là hắn nhất thời dưới tình thế cấp bách, thuận miệng nói bừa ra. Dù sao luôn không khả năng nói, mình đối kiếm đạo nhất khiếu bất thông a. Mặc dù hắn rất muốn nói như vậy, nhưng giờ này khắc này, bầu không khí đều anh đến cái này. Hiện tại toàn thế giới đều đem mình làm kiếm đạo thiên tài. Coi như Trần Phong nghĩ đâm thủng hoan luôn, cũng không ai tin a. Cái này cùng hắn trước đó nói mình là luyện khí một cái đạo lý, coi như nói thật ra, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng là điệu thấp. Tương phản, nếu là hắn nói láo, người khác trực tiếp liền tin. Ai? Quả nhiên người không thể quá đẹp trai. Quá tuấn tú cũng là có phiền não. Trần Phong nghĩ, nhắm mắt nói, sư thúc, lời này hàm nghĩa, kỳ thật chính là mặt chữ dâng tấu chương đạt ý tứ. Đã không có cách, hắn chỉ có thể tiếp tục viện. Ngươi nói ngươi nghe không hiểu. Không có ý tứ. Nghe không hiểu đó là ngươi sự tình, ta Trần Mỗ cũng mặc kệ. Lại nói, coi như cho ngươi một bản thần thông công pháp, nhưng cũng không phải người người đều có thể lĩnh ngộ. Nói cách khác, thần thông nếu như tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ, vậy xin hỏi còn có cái gì mặt bài? Càng là cao thâm công pháp, cánh cửa liền càng cao. Cái này tương đương với cho ngươi một đài hơn ngàn vạn siêu tốc độ chạy, xe miễn phí đưa ngươi, nhưng ngươi nuôi không nuôi lên là cái vấn đề. Cho nên, ta Trần Mỗ chỉ phụ trách biên, có thể hay không lĩnh ngộ, đó cũng là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Ngoa tạo. Đại sư Minh Ngưu Bức. Dưới đài, một đệ tử bỗng nhiên hò hét nói. Huynh đệ, ngươi nghe hiểu đại sư Minh ý tứ? Nghe không hiểu à? Đã nghe không hiểu, vậy ngươi vì cái gì cảm thấy đại sư Minh Ngưu Bức? Cũng là bởi vì nghe không hiểu, cho nên mới Ngưu Bức à? Trên đài, Kiếm Tể chân nhân cẩn thận nghiên cứu đường này, cuối cùng vẫn không hiểu ra sao. Sư thúc mu muội, chữ này trên mặt ý tứ lại là ý gì? Trần Phong không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi ngược một câu. Sư thúc, ngươi có biết kiếm đạo điểm cuối cùng là cái gì? Là tâm kiếm. Kiếm Tể chân nhân không chút do dự nói. Nếu như nói kiếm đạo điểm cuối cùng, không hề nghi ngờ, chính là tâm kiếm. Tâm kiếm là khắp thiên hạ kiếm đạo tu giả cuối cùng, cũng là điểm cuối cùng. Trần Phong hít sâu một hơi, gật đầu nói, không sai. Tâm kiếm chính là kiếm đạo tu hành cảnh giới tối cao, cũng là kiếm đạo cuối cùng. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao là tâm kiếm, mà cũng không phải là kiếm tâm? Vì sao là tâm kiếm, mà cũng không phải là kiếm tâm? Kiếm Tể chân nhân cúi đầu xuống, như có điều suy nghĩ. Bị Trần Phong tiểu nói này, Kiếm Tể chân nhân cũng cảm giác có chút kỳ quái. Phải biết, kiếm đạo phía trước bốn cảnh đều là kiếm chữ dẫn đầu, kiếm thuật, kiếm chiêu, kiếm ý, kiếm vực, mà tới được cuối cùng một cảnh lại là tâm kiếm, mà cũng không phải là kiếm tâm. Sư điệt có biết đây là vì cái gì? Kiếm Tể chân nhân mở miệng hỏi. Rất đơn giản, Trần Phong chứng chặt đàng hoàng nói ra, điều này nói rõ tâm lớn hơn kiếm, mà ta vừa rồi kia lời nói chỉ cũng chính là ý này. Lấy tâm ngự kiếm, lấy kiếm ngự tâm. Trần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, có kiếm làm vũ khí, dùng người tại người, có kiếm như người, dùng người trong lòng. Đây cũng là ta vừa rồi trong lời nói hàm nghĩa. Lời nói này rơi xuống trong mấy mắt, Kiếm Tể chân nhân thổi phù một tiếng, cả người liền cùng thăng hoa. Lấy tâm ngự kiếm, lấy kiếm ngự tâm. Lần này, hắn cuối cùng biết vì cái gì Trần Phong không cần rút kiếm. Bởi vì hắn tâm chính là kiếm, chỉ cần trong lòng có kiếm, kiếm ở khắp mọi nơi. Ngưu bức, thực sự quá ngưu bức. Kiếm Tể chân nhân kích động không thôi. Không hổ là kiếm đạo thiên tài, lời nói ra đều không phải bình thường. Hắn tự hỏi bước vào kiếm đạo trăm năm, tiếp xúc kiếm tu đến đều đến cũng tới, nhưng có thể nói ra như thế nào ngưu bức nói người một cái cũng không có. Đã hiểu, ta đã hiểu. Tạ ơn sư điệt vì ta giải hoặc. Kiếm Tể chân nhân cười lớn một tiếng, cao hứng trực tiếp quỳ xuống. Mặc dù Trần Phong là tiểu bối, nhưng Kiếm Tể chân nhân cũng không có cảm giác không ổn. Tu luyện bản thân liền là xem ai mạnh đến xếp hạng, bối phận cái gì căn bản không trọng yếu. Cái quỳ này, tâm hắn cam tình nguyện. Đã hiểu. Trần Phong đội vàng khẽ giật mình. Thuận miệng biên, không nghĩ tới hắn thế mà nhanh như vậy liền đã hiểu. Bất quá cũng tốt, đã hiểu, vậy liền không cần lại viện. Nghĩ tới đây, Trần Phong chắc tay, nói thẳng, sư thúc, đã vấn đề đã giải quyết, nếu như không có chuyện khác, vậy ta trước hết cáo lui. Ừ, đi thôi. Đưa mắt nhìn Trần Phong rời đi. Kiếm Tể chân nhân trên mặt mang tiêu dung, vẫn như cũ say mê tại vui sướng ở trong. Lúc này, Vân Thanh Tử bu lại, tò mò hỏi, kiếm tể, ngươi cũng biết cái gì rồi? Nếu không nói ra cho đoàn người chia sẻ một chút thôi. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao vỉnh hay. Nói thật, Trần Phong mới vừa nói lời nói này, ngoại trừ Ngưu Bức bên ngoài, một mực nghe không hiểu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều cũng không phải là tu luyện kiếm tu, cho nên nghe không hiểu cũng là rất bình thường. Kiếm tể chân nhân ngẩng đầu, nhìn xem đám người không kịp chờ đợi bộ dáng, hắn gãi gãi cái óc, có chút lúng túng nói, kỳ thật, cụ thể hàm nghĩa ta cũng không có nghe quá hiểu. Không có nghe quá hiểu. Vân Thanh Tử khoe miệng có chút kéo một cái, vội vàng nói, đã ngươi nghe không hiểu, vừa rồi vì sao muốn nói mình nghe hiểu? Kiếm đạo chân nhân rất là xấu hổ. Cũng không phải hắn ra vẻ hiểu biết, mà là người ta đều giải thích được như thế thấu triệt, coi như nghe không hiểu, cũng không tiện lại mở miệng. Dù sao hắn cũng là muốn mặt mũi, cho nên chỉ có thể kiên trì nói đã hiểu. Huống chi kiếm đạo coi trọng chính là ngộ tính, người ta đều vì mình chỉ rõ phương hướng, ngươi còn không có nghe hiểu, đó chính là ngươi sự tình. Kiếm thể chân nhân nói, Mây Thanh, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, càng là khiến người ta cảm thấy thâm ảo, nghe không hiểu, thì càng như bức sao? Vân Thanh Tử, làm nửa ngày, một câu như bức liền xong rồi. Kiếm thể chân nhân rồi nói tiếp, mặc dù ta hiện tại nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó, nhưng lời nói này để cho ta tâm cảnh cảm thụ rất sâu, cụ thể là cái gì, ta cũng không nói lên được, cảm giác rất là kỳ quái. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta liền bắt đầu bế quan. Vân Thanh Tử hỏi, bế quan? Ngươi lần này cần bế quan bao lâu? Không biết. Kiếm tế lắc đầu, có chút mê mang. Có lẽ một tháng, một năm, mười năm, thậm chí là trăm năm. Chờ ta ngày nào đem lời này suy nghĩ thấu triệt, chính là xuất quan thời điểm. Chương 32, ngày sau nhất định phải cố gắng báo đáp sư huynh nhoáng một cái. Nửa tháng trôi qua. Mà tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, Trần Phong cũng không có phát động hệ thống nhiệm vụ, một mực tại tông môn trải qua bình thản lại khô khan sinh hoạt. Một ngày không phải ngủ, chính là đang ngủ trên đường. Thực sự nhàm chán không được, liền ra ngoài bên ngoài lưu đi tản bộ cái gì. Nhưng ngay tại hôm nay, hắn bình thản lại khô khan thời gian bị đánh bỡ. Đang ngủ gà ngủ gật Trần Phong, đột nhiên bị một thanh âm đánh thức. Tiểu Cát Tường bật xuất quan, phát giác trong ao truyền đến động tĩnh, Trần Phong đội vàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Từ khi Tiểu Cát Tường bật kích hoạt khí vận chi thể đến bây giờ đã qua dòng dã nửa tháng, trong lúc đó một mực không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Nếu như không phải còn có thể cảm thụ Tiêu Vận Nhi trên thân kia yếu ớt khí tức, Trần Phong đều tưởng rằng không phải nàng xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, trong ao, một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra. Nàng tóc đen mềm mại như thác nước, khoác trên người một kiện đơn giản y phục, một đôi xinh đẹp chân trần trực tiếp giẫm tại mặt đất, đi ra. Sư Minh. Nhìn thấy mặt trước thân ảnh, Tiêu Vận Nhi khiếp đảm kêu một tiếng. Trần Phong ngừ một tiếng, lập tức khẽ cười nói, nha đầu, chúc mừng ngươi, từ nay về sau ngươi liền chính thức trở thành người tu hành. Rất hiển nhiên, Tiêu Vận Nhi khí vận chi thể đã thành công kích hoạt. Mà một khi kích hoạt, ngày sau trên con đường tu hành sẽ thu hoạch được viễn siêu thường nhân khí vận, có bực này khí vận gia trì, tương lai nhất định bất phàm. Càng quan trọng hơn là, từ trên thân Tiêu Vận Nhi tán phát khí tức đến xem, nàng trực tiếp từ một người bình thường tấn thăng đến trúc cơ cảnh. Ân, nhảy qua cơ sở nhất luyện khí cảnh. Không hổ là khí vận chi nữ, quả nhiên không phải so với thường nhân. A Tiêu Vận Nhi cúi đầu, khuôn mặt vô cùng chân thành nói, thật cảm tạ sư minh, Vận Nhi có thể có hôm nay, cái này còn phải nhờ có sư minh hỗ trợ. Nếu như không phải sư minh đem nàng kiếm về, có lẽ mình sớm đã biến thành một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Nàng trời sinh chính là một cái thằng xui xẻo, mặc kệ đến địa phương nào đều sẽ bị người ghét bỏ. Chỉ có sư minh, bất kể hiềm khích lúc trước cứu mình, hơn nữa còn mang nàng bước lên con đường tu hành. Đây hết thảy liền cùng giống như nằm mơ. Tiêu Vận Nhi a Tiêu Dẫn Nhi, ngươi đây hết thảy đều là sư minh cho, từ nay về sau ngươi nhất định cố gắng gấp bội, hảo hảo hồi báo sư minh mới được. Trần Phong tiểu nói, ngươi không cần cảm ơn ta, đây đều là ngươi nên được, sư minh cũng chỉ là làm chuyện nên làm, có thể làm cũng chỉ có thế, từ nay về sau đường còn phải dựa vào chính ngươi đến đi. Ta đã biết. Tiêu Vận Nhi mười phần kiên định, ta nhất định sẽ cố gắng. Trần Phong ngừ một tiếng, vô ý thức đưa tay sờ sờ đầu của nàng. A cái này, sư minh tại sao muốn sờ đầu của ta? Tiêu Vận Nhi hơi sững sờ, nhưng không có kháng cự, ngược lại là cùng mèo con đồng dạng ngoan ngoãn hưởng thụ. Chẳng lẽ là sư minh ngồi ở giữa tập tụ? Bất quá, sư minh tay thật thật mềm, thật thoải mái nha. Giờ phút này, Tiêu Vận Nhi cảm thụ chính là có thể cùng đại sư minh tại cùng một cái tông môn tu luyện, đơn giản chính là mình đợi trước tích hạ phúc phận. Dù sao cái này lại đẹp trai, vừa ấm, lại ôn nhu sư minh bên trên địa phương nào tìm? Nha đầu, trước thay quần áo đi. Đột nhiên, nhìn xem Tiêu Vận Nhi khoác trên người một gian đơn giản y phục, chân cũng không có mặc giày, Trần Phong chỉ hướng phòng thay đồ. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút thay giặt quần áo, ngươi xem một chút kích thước có thích hợp hay không, nếu như không thích hợp, ta lại đi cho ngươi tìm xem. Được. Tiêu Vận Nhi nhẹ nhàng lên tiếng. Lập tức, nàng cùng một con mèo nhỏ vọt vào phòng thay đồ. Rất nhanh, nàng liền đổi xong một bộ quần áo ra. Một thân màu xanh váy dài kề sát thân thể mềm mại, mặt mỏng eo tiêm, tóc xanh như suối rủ xuống, trắng non khuôn mặt nhỏ phong cơ tú xương khuôn mặt như vẽ tinh xảo. Không tệ. Trần Phong hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Những y phục này đều là tông môn nữ đệ tử phục sức, mặc dù là tông môn chế phục, nhưng mặc trên người nàng có loại không giống đẹp. Đúng rồi, sư minh. Tiêu Vận Nhi chợt nhớ tới cái gì, gương mặt nóng lên. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, mình trước đó mặc quần áo cũng không phải là bộ này. Nói cách khác nàng trước đó quần áo bị người đổi qua. Nghĩ tới đây, gương mặt của nàng càng nóng. Gặp Tiểu Cát Tường bật dáng vẻ có chút quái dị, Trần Phong mở miệng hỏi, có vấn đề gì không? Vẫn là nói quần áo kích thước không đúng. Nha.
Không, không có gì. Tiêu Vận Nhi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói không nên lời. Mặc dù ngay lúc đó tình trạng không phải nhớ kỹ rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn là biết, sư minh là vì cứu mình. Nếu như không phải sư minh, mình khả năng đã mệnh tang hoàng tuyển. Tiêu Vận Nhi a, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy sư minh đâu? Liền xem như cái nào thì thế nào? Mệnh của ngươi đều là người ta cứu trở về. Dù là để ngươi đời này lấy thân báo đáp, ngươi cũng không có quyền lợi cự tuyệt. Nha đầu. Cũng liền tại nàng ngàn nghĩ vạn tự lúc, Trần Phong đông nhiên kêu một tiếng. Nàng cũng là rất mau trở lại qua thần. A, sư minh, thế nào? Ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái?
Không có, ta không sao.
Trần Phong nhíu nhíu mày, luôn cảm giác nha đầu này hôm nay bộ dáng có chút là lạ. Vậy thì tốt, đã như vậy, hôm nay ta liền đơn giản nói cho ngươi nói, tông môn quy định cũng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đi. Tiểu Cát Tường vật vừa mới tiến tông môn cũng bởi vì kích hoạt khí vận chi thể, dẫn đến bế quan nửa tháng. Hôm nay mới tính chính thức nhập môn, cho nên vẫn là có cần phải cùng với nàng giảng một chút. Cùng lúc đó, tông môn bên ngoài, một cỗ thể tích khổng lồ phi thuyền từ không trung giáng lâm. Chiếc này phi thuyền vẻ ngoài hiện ra kim hoàng sắc, thân thuyền khắc lấy nửa cái giao long, tương đương bá khí. Chỉ bất quá, mặc dù rất bá khí, nhưng cùng Trần Phong thất thải phi thuyền so ra, vẫn là kém mấy cái cấp bậc. Là tái cụ. Cái này tái cụ trên có khắc bán long là hoàng thất chuyên môn đồ án. Hẳn là người tới là hoàng thất người. Không phải đâu, hoàng thất người, đến ta tông môn có gì muốn làm? Nhìn xem từ trên trời giáng xuống phi thuyền, tông môn đệ tử nhao nhao suy đoán nói. Thanh Châu cảnh nội, hết thảy sinh hoạt bốn loại người. Loại thứ nhất, trong tông môn tu sĩ. Loại thứ hai, không có tông môn, bốn biển là nhà tán tu. Loại thứ ba, không có tu vi thiên phú người bình thường. Mà loại thứ tư, chính là sinh hoạt tại người của hoàng thất. Hoàng thất người có chút không tầm thường, bọn hắn coi trọng chính là huyết mạch, coi như không có tu vi, nhưng vẫn như cũ có thể tại Thanh Châu cảnh nội đi ngang. Mà nguyên nhân, chính là hoàng thất người đều sẽ có chuyên môn tu sĩ bảo hộ, những tu sĩ này nhiệm vụ chính là bảo hộ hoàng thất người an toàn. Một khi phát hiện có người uy hiếp hoàng thất người, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. So sánh với tông môn thế lực, hoàng thất còn có một cái rất lớn đặc điểm, đó chính là bọn họ có được rất mạnh thống trị lực, toàn bộ Thanh Châu cảnh nội đều có bọn hắn bố trí binh lực, tương đương với chính thức đồng dạng. Mà bây giờ, hoàng thất người thế mà tự mình đến tông môn bái phỏng, điều này không khỏi làm cho người rung động. Lúc này, phi thuyền bên trên, một người có thêu một cái kim sắc dao long đường vân, thân hình hơi mập thanh niên, chậm rãi từ phi thuyền trong khoang thuyền bên trong đi xuống. Mà tại hắn, bên cạnh còn có mấy tên người mặc chiến giáp hộ vệ. Khí chàng kéo căng. Tại hạ, hoàng thất, Khương Thuyền. Hôm nay có sự tình muốn gặp các ngươi trưởng môn, hy vọng có thể dẫn kiến một chút. Chương 33, khách bên ngoài hậu viện. Đại khái một canh giờ sau, Trần Phong nhìn xem buồn ngủ Tiêu Vận Nhi, hỏi, ta nói, ngươi cũng rõ ràng sao? Tiêu Vận Nhi nghe vậy, trên mặt ủ rũ trong nháy mắt biến mất, nâng lên tinh thần, sau đó đáp, rõ ràng. Trần Phong tiếp tục mở miệng nói, mặt khác, tông môn đệ tử thân phận cũng là có đẳng cấp phân chia, chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, cùng chân truyền đệ tử, lấy ngươi bây giờ thiên phú, đã phù hợp chân truyền đệ tử thân phận. Tiêu Vận Nhi hơi kinh ngạc, ta có thể trở thành chân truyền đệ tử? Đúng thế. Trần Phong nói thẳng, chỉ cần ngươi muốn, tông môn tất cả trưởng lão, thậm chí là trưởng môn, ngươi cũng có thể chọn một cái trở thành sư phụ của ngươi. Tiêu Vận Nhi người mang trăm năm khó gặp khí vận chi thể, trong tông môn vụ trưởng lão trưởng môn, không một không muốn để cho nàng trở thành đệ tử của mình. Chỉ cần nàng vui lòng, sư phụ tùy ý chọn. Mặc dù Trần Phong hy vọng có thể đem Tiểu Cát Tường vật mang tại bên cạnh mình, nhưng lựa chọn tương lai mình quyền lợi, vẫn là phải do chính nàng tới. Ta cũng cùng sư minh, bái nhập Lục Tịnh trưởng môn môn hạ. Tiêu Vận Nhi chút điểm không mang theo do dự. Nàng có thể đến tông môn tu luyện, toàn bộ nhờ Trần Phong, Trần Phong cũng là nàng duy nhất có hảo cả người, cho nên nàng hy vọng có thể đi theo Trần Phong. Nói, nàng tay nhỏ mài mài góc áo, nhưng có thể chứ? Đương nhiên có thể. Trần Phong tiếu lấy đáp lại nói, Tiểu Cát Tường vật có thể đến chính mình bên người, hắn là cầu còn không được á, chỉ bất quá, Lục Tịnh làm người mười phần cổ quái, xưa nay không thu đệ tử, mà Trần Phong cũng coi là nàng cho đến trước mắt vị thứ nhất đệ tử. Mặc dù Lục Tịnh không thích thu đệ tử, nhưng Tiêu Vận Nhi mẫu thân cùng với nàng là cố nhân, cho nên vào cửa sự tình cũng không có gì vấn đề. Trần Phong tiếu cười nói, đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta tại cùng một cái sư môn dưới, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tốt, chỉ giáo nhiều hơn, đại sư minh. Nói xong, Trần Phong liền mang theo nàng đi chung quanh quen thuộc một chút tông môn hoàn cảnh. Nhưng lại tại lúc này, hắn chợt phát hiện Tiêu Vận Nhi dáng vẻ có chút dầu dĩ không vui, thế là liền không nhịn được hỏi, nha đầu, ngươi có phải hay không có tâm sự? Nếu như có chuyện, có thể nói với ta, không muốn che giấu. Sư minh, ta nghĩ ta mẹ. Tiêu Vận Nhi mím môi, hoài niệm nói, hôm nay là ta sinh nhật, hàng năm lúc này mẹ ta đều sẽ cho ta khánh sinh, làm món ngon cho ta, đưa ta thích lễ vật, nhưng bây giờ mẹ ta không có ở đây, mà lại ta vĩnh viễn cũng không gặp được nàng. Nói nói, ánh mắt của nàng nước mắt lưng trọng. Mẹ ruột là trên đời này duy nhất đối nàng người tốt. Mỗi lần ở bên ngoài bị khi phụ, mẫu thân kiểu gì cũng sẽ trước tiên liền ngăn tại trước mặt nàng. Mỗi lần ra ngoài bị người khác nói sao chổi, mẫu thân liền đem đối phương mắng lại. Chỉ cần có người thương tổn tới mình, mẫu thân kiểu gì cũng sẽ phân đấu quên mình đứng ra. Nhưng cái này một cái chớp mắt, ngày xưa đã không tồn tại nữa. Đinh, hôm nay là sư muội sinh nhật, túc chủ nhanh cho nàng qua một cái làm khó sinh nhật, sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng. Trần Phong đang muốn nói chuyện, hệ thống thanh âm cấp tốc từ đầu góc hắn vang lên. Ngươi thật đúng là ta Tiểu Cát Tường vật a. Nhìn xem nửa tháng không thấy nhiệm vụ nhắc nhở, Trần Phong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Nha đầu, ngươi đừng thương tâm, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi, coi như ngươi lại thương tâm, thời gian cũng không có khả năng đổ về đi, huống hồ coi như mẹ ngươi còn sống trên đời, cũng không muốn trông thấy ngươi thương tâm rơi lệ dáng vẻ. Trần Phong mở miệng an ủi, không phải sao, còn có sư minh mà. Đã ngươi nương không tại, cái kia năm liền từ sư minh tự thân vì ngươi chúc mừng sinh nhật đi.
A. Tiêu Vận Nhi khuôn mặt nhỏ giật mình. Sư minh lại còn nói muốn đích thân cho mình qua sinh nhật, cái này là thật để nàng thụ sủng nhược kinh.
Còn a cái gì a? Trần Phong mười phần bá đạo nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi trong thành, ăn được ăn.
Chỉ chớp mắt, hai người đã cưỡi phi thuyền đi vào bên ngoài mấy dặm một tòa thành trì. Tòa thành trì này tên là Thanh Thủy Thành, cũng là khoảng cách Thanh Nguyệt Tông gần nhất một thành trì. Làm người khác chú ý nhất là, thành trì trung ương bên trên dựng thẳng một mặt khắc lấy một đầu kim long đường vân đồ án cơ sĩ, vàng son lộng lẫy, sinh động như thật. Không sai, thành này chính là Thanh Châu Hoàng thất quản lý trong đó một thành trì. Bất luận là chiếm diện tích, vẫn là phồn hoa trình độ đều xa không phải Thái Bình Thành có thể so sánh. Đi tại phồn hoa trên đường, nghe bốn phương tám hướng truyền đến các loại quán nhỏ âm thanh, Trần Phong trên mặt nở nụ cười, thoải mái nói: "Nha đầu, hôm nay là ngươi sinh nhật, muốn cái gì liền cùng sư minh nói, ta mua cho ngươi." Nói là nói như vậy, nhưng nếu như đồ vật quá quý giá hắn cũng mua không nổi. Dù sao hắn bình thường một mực trạch tại tông môn, có rất ít kiếm tiền cơ hội. Hắn hiện tại duy nhất tiền tiết kiệm vẫn là mình sư tôn lưu lại. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ. "Ta muốn một chuỗi mức quả, có thể chứ?" Tiêu Vận Nhi nghĩ nghĩ, sau đó chỉ hướng bán mức quả lão tiên sinh. Mỗi lần sinh nhật, mẫu thân đều sẽ mua cho nàng một chuỗi băng đường hồ lô. Đây cũng là nàng thích nhất đồ ăn. Liên một chuỗi. Từ đâu? Trần Phong trả tiền, cầm lấy một chuỗi đem mức quả, đưa cho nàng. Tiểu nha đầu tiếp nhận mức quả, đắc ý cắn một viên. Đinh. Túc chủ thành công để sư muội lưu lại một cái khó quên sinh nhật. Thu hoạch được ban thưởng, Âu Hoàng thể nghiệm thẻ. Thu hoạch được ban thưởng, không kéo pháp tướng. Đặc hiệu bản, không lực công kích, thu hoạch được ban thưởng, sợ hai hiệu quả tỷ lệ tăng lên. Cái này hoàn thành. Trần Phong hơi sững sờ. Không nghĩ tới chỉ là một chuỗi mức quả, nàng liền đủ hài lòng. Nha đầu này cũng quá dễ dàng thỏa mãn a. Chờ một chút, hệ thống, cái này Âu Hoàng thể nghiệm thẻ là cái gì? Âu Hoàng thể nghiệm thẻ, sợ hai hiệu quả tỷ lệ tăng lên đến 100%. Chú thích, này hiệu quả chỉ có thể duy trì 30 phút, sợ hai hiệu quả tăng lên đến 100%. Trần Phong trùng điệp hít một hơi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa một cái đặc hiệu có thể dây một người, hơn nữa còn là không nhìn đẳng cấp loại kia. Đơn giản lịch thiên a. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này thể nghiệm thẻ có thời gian hạn chế. Ngay tại Tiêu Vận Nhi ăn mức quả thời điểm, Thanh Thủy Thành trên không đột nhiên phát ra một cái cự đại tiếng vang. Chỉ gặp một đầu thân hình cao tới mấy chục trượng hắc long, lôi kéo một cỗ liên xa, khí thế bảng bạc tiến vào Thanh Thủy Thành. Mà liên xa trung quanh còn có đại lượng người mặc chiến giáp đái đao hộ vệ. Đây là hoàng thất tái cụ. Tới đây người, là người trong hoàng thất. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ, cái này long văn đồ án có chút không đúng. Đây cũng không phải là chúng ta Thanh Châu hoàng thất. Nhìn thấy trước mắt chiếc này khí thế mãnh liệt liên xa, rất nhanh hấp dẫn người đi trên đường phố, nhìn lại đồng thời nhao nhao nghị luận. Thanh Châu là đông bực bên trong một cái châu, mỗi một cái châu đều từ khác biệt hoàng thất thế lực thống trị, mà trước mắt chiếc này liễn xa cờ xí bên trên long văn đồ án cũng không phải là Thanh Châu kim long, mà là một đầu hắc long. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, liễn xa bên trên người cũng không phải là Thanh Châu hoàng thất. Chương 34, bá đạo hoàng thất thành nội không phận, cấm chỉ phi hành vật đi vào. Một cái ẩn chứa mênh mông thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ không gian. Sau đó, một người mặc kim sắt chiến giáp trung niên, chậm rãi từ thành trì trung ương lầu các ngự không đi ra, hắn vừa xuất hiện, ba đạo khủng bố vọt lên ngọc trời, có loại để cho người ta nhìn mà phát khiếp cảm giác. Hắn là Thanh Thủy Thành thành chủ, cũng là Thanh Châu hoàng thất phái tới quản hạt nơi này người quản lý. Nguyên anh cảnh cao thủ. Ha ha, có ý tứ. Liễn xa bên cạnh, một vị tóc hoa râm, ông lão mặc áo bào đen, đứng ra hừ lạnh nói, chúng ta điện hạ xe cũng dám cản. Không thể không nói ngươi lá gan không nhỏ a. Ngươi biết chúng ta là ai? Mà tại sau lưng của hắn, đồng dạng có mấy thân ảnh cao to hiện hiện. Khí tức của bọn hắn đồng dạng kinh khủng, nhưng so với nói chuyện áo bào đen láo giả, vẫn là hơi kém một bậc. Thanh Thủy Thành thành chủ nhíu, nói thẳng, chúng ta thành nội có quy định, vô luận người nào đều không cho phép tại thành trì không phận phi hành. Lão giả than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi Thanh Châu hoàng thất quy củ chính là nhiều, cùng chúng ta Điệt Châu so ra thực sự chênh lệch quá xa. Thanh Thủy Thành thành chủ đội vàng chắp tay nói, nguyên lai là Điệt Châu quý khách, vừa rồi thật sự là thất kính, các ngươi hôm nay có thể đại giá quang lâm Thanh Thủy Thành, ta rất hoan nghênh, nhưng chúng ta Thanh Châu cũng có chúng ta quy định, phàm là phi hành tái cụ đều không được trong thành trung ương không phận phi hành, hy vọng các ngươi cũng chớ có khó xử công việc của ta. Tuân thủ quy củ của các ngươi. Áo bào đen lão giả cười ha ha, có thể là có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là nhìn ngươi có bản lãnh này hay không để chúng ta tuân thủ. Vừa dứt lời, một cỗ vô hình tản ra kinh khủng uy thế áp lực giáng lâm, suýt nữa đem Thanh Thủy Thành thành chủ ép không thở nổi. Hóa thần cảnh cường giả. Thanh Thủy Thành thành chủ sắc mặt có chút khó coi. Trước mắt vị này hộ vệ lão giả lại là một vị hóa thần cảnh cường giả. Liên ngươi cũng dám cản chúng ta điện hạ con đường, thật sự là không biết sống chết. Áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng bung lên, giống như cự sơn kinh khủng uy áp, cứ như vậy trùng điệp vô ra. Đối mặt đột nhiên xuất hiện thế công, Thanh Thủy Thành thành chủ chỉ có thể cắn răng chọi cứng. Một trường oanh ra, châu chấu đá xe. Áo bào đen lão giả ánh mắt khinh thường, không có chút nào để hắn vào trong mắt. Đụng. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang phát ra. Hai người trưởng ấn lẫn nhau đụng chạm. Nhưng bởi vì giữa hai bên cảnh giới chênh lệch to lớn, vẹn vẹn giữ vững được không đến mấy giây, Thanh Thủy Thành thành chủ liền bại hạ trận.
Phốc phốc. Thanh Thủy Thành thành chủ yết hầu nóng hổi, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra, cùng một thời gian, thân hình cũng chấn bay ra ngoài mấy chục mét bên ngoài. Đường Đường Nguyên Anh cường giả, tại trước mặt lão giả một điểm phản kháng cũng không có. Là tại hạ thua. Thanh Thủy Thành thành chủ che ngực, cũng là rất thẳng thắn nhận thua. Áo bào đen lão giả thực lực là hóa thần, hắn không thể nào là đối thủ. Huyền Huyễn thế giới, cường giả vi tôn. Nhận thua, không mất mặt. Dù sao so với mất mặt, tính mệnh quan trọng hơn. Sớm dạng này không phải tốt. Áo bào đen lão giả sụ mặt, khoát tay áo nói, mau cút đi. Nói xong lời này, áo bào đen lão giả quay người đi đến liễn xa trước, đối bên trong người, cung kính nói, hoàng tử điện hạ, khoảng cách mục đích còn có chút khoảng cách, cự thú cũng mệt mỏi, chúng ta tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chờ ngày mai cự thú khôi phục thể lực lại tiếp tục đi đường. Ừm. Bên trong người nhàn nhạt trả lời một câu. Ngay sau đó, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ của chúng, những người này thực sự quá ổn, trong vòng 10 dặm, ta không muốn nghe gặp bất luận cái gì tiếng ầm ĩ. Rõ. Áo bào đen lão giả nghe vậy, lập tức tướng mạo trên đường phố tất cả mọi người, lớn tiếng hò hét nói, chúng ta hoàng tử hôm nay muốn trong thành tạm cư một ngày, vì không ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, các ngươi đều ra khỏi thành đi. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đưa tới một trận ồn ào. Để chúng ta ra khỏi thành. Thanh Thủy Thành thế nhưng là nhà ta, dựa vào cái gì để chúng ta ra khỏi thành ở a? Chính là, ngươi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Các ngươi nghỉ ngơi các ngươi, chúng ta làm chuyện của chúng ta sự tình, chúng ta lẫn nhau không thể làm chung, nơi nào có ảnh hưởng tới. Nghe quanh mình từng cái tiếng nghị luận, áo bào đen lão giả ngự khí lạnh như băng nói, chỉ là một đám dân đen, cũng dám khiêu khích hoàng thất uy nghiêm. Để các ngươi lăn, liền cút nhanh lên. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Dứt lời, áo bào đen lão giả ngón tay hướng về phía trước vạch một cái. Lời mới vừa nói kia mấy tên người qua đường, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhân mạng trong mắt hắn như cỏ rác, khinh thường nhấc lên. Áo bào đen lão giả quét một vòng chung quanh, ngự khí 10 phần 3 khí nói, cho các ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, trong vòng 10 dặm, phàm là để cho ta trông thấy một người, ta gặp một cái giết một cái. Một màn này, dẫn tới Thanh Thủy Thành đám người một trận phẫn nộ, kêu ca. Bọn hắn cắn răng, giận mà không dám nói gì. Vừa rồi người chính là oán trách vài câu, người liền trực tiếp bốc hơi. Thử hỏi ai còn dám khiêu khích. Mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Dù sao thân là Nguyên Anh cảnh cường giả thành chủ cũng không làm gì được bọn họ, càng đừng đề cập mình những người bình thường này. Nha đầu, chúng ta đi thôi. Trần Phong kêu Tiêu Vận Nhi một tiếng, chuẩn bị rời đi. Thế giới này bản thân liền là mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn. Không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Đối với phát sinh trước mắt những việc này, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Huống chi hắn cũng không phải là loại kia vô duyên vô cớ trêu chọc nhàn sự người, nếu không nếu như mọi chuyện đều quản, thế giới như thế lớn, hắn cũng không còn được. Yiye, cũng liền đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên truyền ra một cái tiếng kinh ngạc khó tin. Dọc theo thanh âm kia nhìn lại, là liễn xa bên trong người phát ra. Lại là khí vận chi thể. Nhìn ngoài cửa sổ bị kia ngay tại An Băng Đường hồ lô tiểu nha đầu. Liễn xa người khuôn mặt tràn đầy đều là sợ hãi thán phục. Thật không nghĩ tới nho nhỏ một cái thanh châu lại có loại này cực phẩm. Khí vận chi thể. Áo bào đen lão giả hơi có chút kinh ngạc, điện hạ, ngài nói thế nhưng là bị thượng tiên chiếu cố, thu hoạch được cường đại khí vận gia trì thể chất. Không sai. Thế nhưng là, có phải hay không là điện hạ sai lầm? Áo bào đen lão giả kinh nghi bất định, sau đó nói, loại thể chất này nghe nói 100 năm có gặp, huống chi đây vẫn chỉ là một thành trì nhỏ. Điện hạ lắc đầu, rất xác định nói ra, không có sai, ta từ nhỏ đã đối thiên địa linh khí rất mất cảm, tiểu nha đầu này trên người linh khí cùng người bình thường khác biệt, 10 phần huyền ảo, cùng ta từng tại cổ tịch bên trên thấy qua khí vận chi thể, miêu tả rất tương tự. Tiểu nha đầu. Áo bào đen lão giả ngẩn người, sau đó thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Rất mau nhìn đến một cái ngay tại An Băng Đường hồ lô tiểu nha đầu. Tinh xảo tướng mạo, hoàn toàn chính là một vị mỹ nhân bại hoại. Đem nàng mang về đi, vừa vặn để nàng làm ta lô đỉnh. Rõ. Nhận được mệnh lệnh, áo bào đen lão nhân đi thẳng tới Tiêu Vận Nhi trước mặt. Tiểu nha đầu, ngươi rất may mắn, bị chúng ta điện hạ coi trọng, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo chúng ta điện hạ đi. Chương 35, không quan trọng, ta sẽ ra tay đi theo các ngươi điện hạ. Áo bào đen lão giả lời nói, để Tiêu Vận Nhi cái đầu nhỏ có chút ngộp. Ta vì cái gì ta muốn đi theo các ngươi điện hạ? Thiên phú của ngươi không tệ, cho nên chúng ta điện hạ quyết định cho ngươi tiến áp sát người phục thị hắn cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời, cam đoan ngươi về sau muốn cái gì có cái gì. Áo bào đen lão giả đương nhiên đạo, phản phất liền cùng đạt được một cái đồ chơi giống như. Ta không muốn. Tiêu Vận Nhi không hề nghĩ ngợi, một ngụm liền cự tuyệt. So với đại phú đại quý, nàng càng hy vọng có thể lưu tại tông môn cùng sư minh cùng một chỗ tu hành. Huống chi cho dù là phục thị, mình ngày sau cũng là phục thị sư minh, mà không phải trước mắt vị này ngay cả thấy đều chưa thấy qua một mặt người xa lạ. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt chẳng phải xong. Một tiểu nha đầu phiến tử, bị điện hạ coi trọng đó là người phúc phận, thế mà thân ở trong phúc không biết phúc, còn dám cự tuyệt điện hạ. Trở về hảo hảo điều giáo một chút liền tốt. Liễn xa bốn phía mấy tên hộ vệ, ngữ khí 10 phần bất thiện. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần là điện hạ muốn, liền xem như trên trời mặt trăng cũng phải hái xuống, huống chi chỉ là một tiểu nha đầu. Áo bào đen lão giả cũng là lười nhác nói nhảm, trực tiếp đưa tay đối tiểu nha đầu chụp tới, dự định trực tiếp dùng sức mạnh cấp phương thức đem nàng bắt về. Đinh. Kiểm tra đến tiểu sư muội gặp nguy hiểm. Mời túc chủ lập tức phản kích, sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng. Nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở âm vang lên, Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ, hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ. Quả nhiên hiểu ta người, hệ thống vậy. Tiểu nha đầu,
nghe lời, nếu không cũng đừng trách lão phu vô tình. Áo bào đen lão giả ngữ khí lạnh lẽo. Tiêu Vận Nhi chỉ là một cái trúc cơ cảnh, bắt nàng như lấy đồ trong túi. Nhưng lại tại lúc này, một cái tay đưa qua đến đem hắn tay nắm lấy. Ừm. Áo bào đen lão giả ánh mắt tùy theo rơi trên người Trần Phong, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu là nàng không muốn cùng các ngươi đi. Trần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Áo bào đen lão giả uy hiếp nói, nếu không ta không ngại đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Tiêu Vận Nhi tay nhỏ kéo Trần Phong góc áo, nàng rất sợ hãi, sư minh. Trần Phong sờ lên đầu của nàng, nha đầu, đừng sợ, có sư minh tại, không ai có thể mang ngươi đi. Ha ha, tiểu tử ngươi khẩu khí thật không nhỏ a. Áo bào đen lão giả cười to nói, ngươi cũng đã biết chúng ta điện hạ là ai. Hắn nhưng là Điệt Châu Hoàng thất đại hoàng tử, thân phận tôn quý, há lại các ngươi những này dân đen có thể so sánh. Cứ như vậy nói với ngươi đi, chỉ cần là chúng ta điện hạ muốn đổ bật, liền không có không có được. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Áo bào đen lão giả hai tay cấp tốc ngưng tụ thành những trảo, trực tiếp hướng Trần Phong mà đi. Ai đã không nghe khuyên bảo, kia không có biện pháp. Trần Phong không nói nhảm, trong lòng nhất niệm, sử dụng Âu Hoàng thể nghiệp thể. Đối phương nhân số hơi nhiều, hắn cũng là phi thường quả quyết. Ngay sau đó, hắn từ túi càn khôn móc ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng rút ra. Bạt đao chạm. Siêu. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí vô hình hóa thành kinh thiên kiếm mang, không ngừng tại áo bào đen lão giả con ngươi phóng đại, hắn vô ý thức muốn tách rời khỏi, nhưng bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, để hắn căn bản không kịp trốn tránh liền bị kiếm mang xẹt qua cái cổ, sau đó ngã xuống mặt đất, đã mất đi sinh tức. Hắn hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Cho đến chết một khắc này, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình lại bị một cái không có chút nào trói gà chi lực người trẻ tuổi một kiếm miểu sát. Chết, chết rồi. Đường đường một hóa thần cảnh cường giả cứ như vậy không có. Tiểu tử này đến cùng là ai? Trên trận đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đồng thời còn không ngừng lau hai mắt. Vừa rồi một kiếm kia thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn hắn chỉ nhìn thấy rút đao. Vẹn vẹn một cái rút đao động tác, liền đem một vị hóa thần đại năng giây. Loại cảm giác này rất không chân thực. Bất luận nhìn thế nào, Trần Phong nhiều lắm là cũng chính là một cái chừng 20 thanh niên, phóng nhãn tu hành giới đã coi như là tương đương tuổi trẻ. Dù sao tại tu hành thế giới bên trong, mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi thậm chí là mấy vạn tuổi, vậy cũng là một gian không thể bình thường hơn được sự tình. Trọng yếu nhất chính là Trần Phong tuổi như vậy liền có được chém giết hóa thần cảnh thực lực, này thiên phú đã không phải là cao năng đi hình dung, hoàn toàn chính là yêu nghiệt. Ngươi, tiểu tử ngươi lại dám giết chúng ta Điệt Châu Hoàng thất người? Bên cạnh mấy tên hộ vệ, trên mặt che kín vẻ không thể tin được. Ngươi dám giết chúng ta người, Điệt Châu Hoàng thất là sẽ không bỏ qua ngươi. Đã như vậy, vậy ta hôm nay trước hết đem các ngươi cùng giết. Trần Phong lười nhác nói nhảm. Âu Hoàng thẻ thời gian chỉ có 30 phút, hắn nhất định phải tại cái này 30 phút bên trong giải quyết chuyện này. Vị này các hạ, chấm đã. Liễn xa bên trong, điện hạ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người thiên phú không tồi, là cái không tệ người kế tục, nếu có tài nguyên nâng đỡ, về sau nhất định lên như diều gặp gió, ta cũng là yêu quý nhân tài người, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta có thể cho ngươi hết thể muốn tài nguyên, giúp ngươi mạnh lên, mà lại vừa rồi sự tình ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, để cho ta đi theo ngươi. Trần Phong nuốt nuốt huyệt thái dương, vô ý thức nói, ngươi thì tính là cái gì? Lớn mật, lại dám dùng như vậy khẩu khí cùng chúng ta điện hạ nói chuyện. Giết hắn. Vừa dứt lời, liễn xa chung quanh mấy tên hộ vệ cùng nhau động thủ. Mặc dù bọn hắn thực lực không có áo bào đen lão giả mạnh, nhưng bọn hắn thực lực cũng là đạt tới nửa bước hóa thần cảnh, khoảng cách hóa thần chỉ có cách xa một bước. Trần Phong sắc mặt bình thản, lần nữa thi triển rút kiếm động tác. Siêu. Đi tại phía trước nhất tên hộ vệ kia nằm trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. 1 2 3. Trần Phong tiến hành thi triển rút đao động tác. Hắn mỗi rút đao một lần, liên xa chung quanh hộ vệ liền sẽ chết một cái. Vẹn vẹn mấy giây không đến, hộ vệ đã còn thừa không có mấy. Cảnh tượng này, liền tựa như một đao một cái tiểu bằng hữu. Được, thật là lợi hại. Tiểu nha đầu trừng vào mắt, nàng nghĩ tới sư minh rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới thế mà lại lợi hại như vậy. Bên cạnh, nhìn xem một màn này đám người cũng là trợn tròn mắt. Chỉ gặp giờ phút này Trần Phong đứng chắp tay, áo trắng phiêu đãng, giống như kiếm tiên hạ phàm, nhưng cẩn thận xem xét, lại lộ ra pháp tố vô hoa, không giống tu sĩ, ngược lại là càng giống một vị người vật vô hại văn khí thư sinh giống như. Khó có thể tưởng tượng, vị này nhìn như người vật vô hại văn khí thư sinh thực lực sẽ như thế kinh khủng, chém giết hóa thần cảnh liền cùng uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Cái này, người này đến cùng là ai? Mặc dù không biết là ai, nhưng hắn dáng dấp rất đẹp trai a. A a a, ta rất muốn cùng hắn chỗ chính phủ. Liên ngươi cái này gà đất còn muốn trèo lên cành cây cao đương phượng hoàng đâu. Người ta thế nhưng là một vị đại năng, như thế nào lại cùng ngươi loại này phàm phu tục từ chỗ. Trần Phong không để ý đến chung quanh tiếng ầm ĩ, chỉ vào liễn xa phía trên người. Ra chịu chết đi. Như là đã đắc tội, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, để tránh lưu lại tai họa. Liễn xa bên trong, một ốm yếu thanh niên chậm rãi đi ra, hắn hai mắt tạm đạm không quan hệ, toàn thân da bọc xương, gầy phảng phất liền thừa một cái khung xương. Ngươi như giết ta, phụ vương ta sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn bộ hoàng thất cũng sẽ cùng ngươi không chết không nứt. Chương 36, ngươi không phải thiên tài, ai là thiên tài? Ngươi không thể giết ta. Không phải phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại ta mà chết tại Thanh Châu, các ngươi tất cả mọi người sẽ bị vấn trách. Điệt Châu hoàng tử cố nén trong lòng ngươi khủng hoảng, rất nói thẳng. Mặc dù có chút hoảng, nhưng hoàn toàn không sợ Trần Phong sẽ thực sẽ giết chính mình. Dù sao mình thế nhưng là Điệt Châu đại hoàng tử,
thân phận tôn quý, nếu như Trần Phong hôm nay ở chỗ này giết hắn, không chỉ có sẽ cho mình dẫn tới một thân phiền phức, thậm chí toàn bộ Thanh Thủy Thành người cũng sẽ bị phiền phức tác động đến. Ngươi nếu dám đụng đến ta, không chỉ có Thanh Thủy Thành, thậm chí còn có thể dẫn phát chiến tranh. Đến lúc đó phụ hoàng ta nhất định tự mình mang săn bằng Thanh Châu, giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp. Nói đến đây, Điệt Châu hoàng tử trên mặt cũng là càng ngày càng đắc ý, nếu như thất thời, liền tranh thủ thời gian hướng ta quỳ xuống. Chỉ cần bản hoàng tử cao hứng, cũng có thể cân nhắc tha các ngươi. Còn không đợi hắn nói hết lời, Trần Phong không do dự, trực tiếp một cái rút đao động tác đem nó chém giết. Bất kể hắn là cái gì hoàng tử, đều không có hoàn thành hệ thống nhiệm vụ trọng yếu. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công giúp tiểu sư muội thoát hiểm. Thu hoạch được ban thưởng, chúc cơ hậu kỳ tu vi. Thu hoạch được ban thưởng, sợ hãi hiệu quả tỷ lệ phát động tăng lên. Nhìn xem hệ thống phát ra ban thưởng, Trần Phong trong lòng không khỏi vui mừng. Quả nhiên, cái này soát hệ thống ban thưởng, còn phải là nhìn tiểu cắt tường vật ta dưới mắt, đường đi xung quanh đông đảo người đi đường, từng cái ánh mắt sợ hãi nhìn xem nằm trên mặt đất, mất đi hô hấp Điệt Châu hoàng tử. Hắn giết hoàng thất người. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng thất bất luận ở nơi nào, vậy cũng là thân phận tượng trưng, nhưng Trần Phong thế mà không có chút nào bận tâm liền trực tiếp đem người giết. Điệt Châu cảnh nội, hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng đại điện bên trong, một người mặc hắc long bào trung niên ngồi tại thủ tọa, tại trung quanh hắn bước lên từng sợi màu đen khí tức, bao phủ đại điện mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn con ngươi có chút mở ra, lánh mang bắn ra, giống như là một tôn ma chủ. Ngọn nến dập tắt, nhìn cách đó không xa sáng ngọn nến bỗng nhiên dập tắt, nam tử trung niên bình thản khuôn mặt dần dần ngưng trọng, không phải là con ta chết rồi. Trước mắt ngọn nến đại biểu cho hoàng tử mệnh mạch, người chết thì diệt, dám giết ta hoàng thất người, ta ngược lại muốn xem là ai lớn mật như thế. Long bào trung niên hừ lạnh một tiếng, lập tức chung quanh cái chén cửa sổ toàn diện vỡ vụn, liền ngay cả hoàng cung chung quanh cũng phát ra một trận lay động cảm giác. Thuộc hạ vội vàng đi lên nói, bệ hạ, chuyện gì để ngươi như thế tức giận? Long bào trung niên hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, mặt lộ vẻ hàn quan nói, đại hoàng tử gần nhất đi địa phương nào? Điện hạ, hắn đi Thanh Châu. Thanh Châu? Đúng vậy, ngài hỏi điện hạ hướng đi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chính ngươi nhìn. Long bào trung niên chỉ cách đó không xa ngọn nến. Người chết biến diệt. Thuộc hạ bóp một cái mồ hôi lạnh, không phải là điện hạ bên ngoài ngộ hại rồi. Phải biết, hoàng thất đại biểu cho tôn quý, coi như tông môn nhìn thấy cũng phải lễ nhượng ba phần, càng đừng đề cập dám giết hoàng thất người. Ngày hôm nay, không chỉ có giết, giết vẫn là hoàng thất đại hoàng tử. Nghĩ tới đây, thuộc hạ lập tức mở miệng nói, không có khả năng a. Lần này cùng đi điện hạ ra ngoài hộ vệ là Hắc lão, tu vi của hắn chính là hóa thần, dù là đánh cũng lại, cũng không trở thành sẽ gây a. Long bào trung niên suy nghĩ sâu xa một lát. Xác thực, hóa thần cảnh tu vi coi như phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu, chỉ cần không phải những cái kia trăm năm lão quái vật xuất thủ, căn bản là uy hiếp không được hắn. Không phải là những lão quái vật kia xuất thủ. Thế nhưng là, điện hạ tại sao lại đắc tội loại tầng thứ này người? Long bào trung niên sờ lên cái cằm, lập tức phái người tới tìm. Bất luận dùng cái gì thủ đoạn, đều muốn đem người này tìm cho ta ra. Dám giết hoàng thất người, ta tất nhiên muốn để người này trả giá đắt. Nói xong việc này, Long bào trung niên giống như nhớ tới cái gì, lại hỏi, một chuyện khác làm thế nào? Đối phương đã đồng ý sao? Đáp ứng. Thuộc hạ rất nhanh đáp lại nói, Thanh Châu hoàng thất nghe xong chúng ta nói lên điều kiện, không nói hai lời đáp ứng. Lấy song phương lãnh thổ làm đánh cược, bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Long bào trung niên nhẹ gật đầu, huống hồ Thanh Châu biên cương đã bị ma tộc ăn mòn nhiều năm, dẫn đến rút lại hơn phân nửa, lần này đánh cược, đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Từ ấy năm tới nay như vậy, các châu hoàng thất ở giữa nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế vẫn luôn ở vào minh tranh ám đấu trạng thái. Mà nguyên nhân chính là lãnh thổ vấn đề, mấy trăm năm trước ma tộc trắng trợn xâm lấn, dẫn đến toàn bộ tu hành giới sinh linh đại than, mặc dù bị đánh lui, nhưng cũng làm cho các lớn hoàng tộc thế lực tổn thất phần lớn lãnh thổ. Mà vì có thể đi vào một bước mở rộng lãnh thổ của mình, các lớn hoàng thất một mực tại lẫn nhau bên trong quyền, dần dà, chiến tranh cũng là không thể tránh khỏi. Nhưng bởi vì vô cùng vô tận chiến tranh, sẽ suy yếu thực lực của hai bên. Thế lực một khi suy yếu, rất có thể sẽ để ma tộc có cơ hội để lợi dụng được. Kết quả là bọn hắn liền nghĩ đến một ý kiến, từ bạo lực tranh đấu phương thức đổi thành dùng phương thức văn minh tiến hành. Ma phe thua liền muốn nỗ lực một bộ phận lãnh thổ cho thắng phương. Lần này tỷ thí có chắc chắn hay không? Đối mặt Long Bảo Trung niên chất vấn, thuộc hạ cười nói, yên tâm đi bệ hạ, chúng ta phái đi người luận võ lực có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng luận văn lực hắn dám nhận thứ hai, liền không ai dám nhận đệ nhất. Trở lại Trần Phong bên này, giết chết hoàng thất người về sau, Trần Phong yên lặng thanh trường kiếm cất kỹ. Không thể không nói, cái này Âu Hoàng Thẻ là thật là thoải mái a, tỷ lệ phát động tăng lên tới 100%, lại phối hợp bạt đao chạm tỷ lệ dây người, trực tiếp chính là một đao một cái tiểu bằng lưu a. Đáng tiếc duy nhất chính là có thời gian hạn chế, không phải một mực có thể phát động cái hiệu quả này, toàn bộ tu hành giới liền hỏi còn có ai có thể đánh. Nghĩ như vậy, đột nhiên một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Tiên trưởng, ta là Thanh Thủy Thành thành chủ, Thẩm Phi. Nhìn lại, chỉ gặp người khoác kim giáp Thẩm Phi chắp tay nhìn về phía Trần Phong, rất cung kính nói ra, không biết tiên trưởng xưng hô như thế nào. Tu hành giới chưa hề đều không phải là dựa theo bối phận xếp hạng, bằng Trần Phong vừa rồi bày ra thực lực, kêu một tiếng tiên trưởng cũng đều thỏa. Huống chi, tu hành giới rất nhiều tu luyện thật lâu lão quái vật, vì có thể làm cho mình nhìn qua càng tuổi trẻ, đều sẽ đem tướng mạo duy trì tại 20-30 tuổi. Trần Phong. Trần Phong vô ý thức nói. Trần Phong. Thẩm Phi lấy làm kinh hãi, ngươi chính là Thanh Nguyệt Tông vị kia tuyệt thế thiên tài. Gần vài ngày Trần Phong nghe đồn tại Thanh Châu cảnh nội nhắc lên không nhỏ hành động, hắn tự nhiên cũng là hơi có nghe thấy. Mà lại nghe nói vị này tuyệt thế thiên tài, 3 tuổi luyện khí, 5 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kim đan, 20 không đến toái đan thành anh. Loại tiên phú này cho dù phóng nhãn toàn bộ tu hành giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài, hôm nay thế mà hiện thân Thanh Thủy Thành. Là tại hạ, nhưng ta không phải là tuyệt thế thiên tài. Trần Phong có chút sọ não đau nhức, cũng không phải hắn kiêm tốn, mà là mình bây giờ mới trúc cơ. Luận tiên phú, qua loa chỉ có thể coi là phổ thông. Thẩm Phi hết sức kích động, các hạ chớ có nói giỡn, ngươi 3 tuổi luyện khí, 5 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kim đan. Nếu như ngươi không phải thiên tài, xin hỏi ai là thiên tài? Chương 37, ngươi thật đúng là ta thần a. Các hạ, tuyệt thế thiên tài bốn chữ, ngươi làm chi không thẹn. Thẩm Phi đối Trần Phong, ngữ khí cung kính chắp tay. Nói đến Thanh Châu hiện tại nổi danh nhất người, không thể nghi ngờ chính là Trần Phong. Mà nổi danh nguyên nhân không phải khác, đúng là hắn kiêm lịch thiên phú. Phải biết, 20 không đến liền toái đan thành anh, đừng nói tại Thanh Châu, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Đông Ngực cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Vốn cho rằng thiên phú như vậy đã đầy đủ nghịch tiên, ngay tại lúc vừa rồi, Trần Phong càng là ngay trước mặt mọi người một kiếm miểu sát hóa thần cảnh cao thủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trần Phong tu vi cảnh giới hiện tại thấp nhất cũng là hóa thần cảnh. Năm gần 20 hóa thần cảnh. Nếu như nói 20 tuổi nguyên anh đã là thế gian phượng mao lân giác tồn tại. Như vậy 20 hóa thần chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tha thứ ta nói thẳng, lấy các hạ như thế tu vi thiên phú, liền xem như thiên chi tiêu tử cũng không thể cùng ngươi địch nổi. Trần Phong lễ phép tính trả lời một câu, quá khen, lần này nói Trần Mỗ nhận lấy thì ngại. Tuyệt thế thiên tài, không có ý tứ, ta Trần Mỗ người chính là một cái xem mặt người. Liền nói vừa rồi, nếu như không có Âu Hoàng thể, lại thêm không phải tù phụ thể, chết người chính là mình. Thẩm Phi suy nghĩ một lát, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía. Các hạ, mặc dù ngươi có tông môn phù hộ, nhưng chuyện hôm nay chỉ sợ có chút khó thu trận. Lần này Trần Phong giết người cũng không phải người bình thường, mà là Điệt Châu Hoàng thất đại hoàng tử. Một khi việc này truyền về Điệt Châu, tất nhiên sẽ gây nên tức giận. Hoàng thất lửa giận cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, dù là một chút thế lực tông môn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Cho dù Trần Phong thiên phú rất cao, nhưng cho dù lại cao hơn, cũng là cần thời gian đến trưởng thành. Mà những năm này chết tại quật khởi trên đường thiên tài nhiều vô số kể. Thẩm Phi khuôn mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói, nghe nói Điệt Châu Hoàng thất lão tổ chính là chân tiên thực lực, nếu ngươi về sau gặp phải, nhớ kỹ né tránh. Tạ ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Trần Phong chắp tay nói tạ. Thẩm Phi ừ một tiếng, sau đó nói, chuyện này ta giúp ngươi kết thúc, về phần có thể hay không ngăn chặn thế nhân miệng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cùng lúc đó, một chiếc tản ra hào quang màu vàng nóng phi thuyền từ đằng xa lái tới. Ngay tại sắp tiến vào Thanh Thủy Thành không phải lúc, chiếc này kim sắc phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Là điện hạ. Thẩm Phi sắc mặt giật mình, lập tức quỳ lạy. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả xung quanh người đi đường cũng nhao nhao quỳ lạy. Chỉ có Trần Phong, Tiêu Vận Nhi hai người không nhúc nhích đứng tại chỗ. Lúc này, phát giác có chút không đúng, Tiêu Vận Nhi kéo Trần Phong góc áo, "Sư minh, chúng ta có phải hay không cũng hẳn là quỳ xuống?" "Không sao, không muốn làm lễ lại không được lễ đi." Phi thuyền trên truyền ra một cái tiếng cười. Chỉ gặp một thân hình hơi mập nam tử, chậm rãi từ phi thuyền đi xuống. "Ta gọi Khương Chu, Thanh Châu Hoàng thất tam hoàng tử, còn xin chỉ giáo nhiều hơn." "Trần Phong." Trần Phong cũng tự giới thiệu. Khương Chu nghe vậy, đột nhiên hưng phấn lên. "Ta nghe nói qua ngươi, ngươi chính là vị kia 3 tuổi luyện khí, 5 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kim đan, 20 không đến toái đan tuyệt thế thiên tài đúng không?" Trần Phong không nói gì, khắp khuôn mặt là im lặng. Cũng không biết là tên Vương bắt đạn nào ở bên ngoài tạo tin đồn nhảm. Bây giờ chỉ cần có người nghe thấy tên của hắn, đi lên chính là một câu, ngươi chính là vị kia 3 tuổi luyện khí, 5 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kim đan ít. Giờ này khắc này, hắn thật muốn đem vị kia kẻ tạo lời đồn bắt lại treo lên đánh dừng lại. Khương Chu Tiếu Dung không giảm, hào hứng cao nói, ta nghe nói, ngươi thức tỉnh vẫn là thế gian cực kỳ hiếm thấy đế phẩm linh căn đúng không? Không chỉ có như thế, ngươi còn tại đài luận võ bên trên liên tiếp bại vô số thiên chi tiêu tử, được mời đại biểu Thanh Châu tham kiến năm nay tông môn thi đấu đúng không? Đúng rồi, ta còn nghe nói không chỉ có thiên phú mạnh, liền ngay cả kiếm đạo cũng khá tốt. Đúng không đúng không? Khương Chu lời nói không có mạch lạc nói. Hắn ánh mắt tràn đầy sùng bái, phản phất tựa như đối mặt thần tượng của mình. Đối mặt Khương Chu liên tiếp vấn đề, Trần Phong khỏe miệng kéo một cái, có chút không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng vào lúc này, Thẩm Phi bỗng nhiên bu lại, nhỏ giọng đối Trần Phong nói ra, các hạ, ngươi có chỗ không biết, điện hạ từ khi biết được sự tích của ngươi về sau, vẫn la hét muốn đem ngươi trở thành mình tấm gương. Hả? Làm nửa ngày, nguyên lai là ta fan hâm mộ. Trần Phong là người, mặc dù Khương Chu là hoàng thất người, nhưng so sánh vừa rồi Điệt Châu hoàng tử, hai người tính cách chênh lệch hết sức rõ ràng. Khương Chu cho người cảm giác rất hiền hòa, hoàn toàn không có giá đỡ. Điểm này ngược lại để Trần Phong rất dễ chịu. Trần Phong nhàn nhạt mím môi một cái, khẽ cười nói, tam hoàng tử điện hạ, ngươi nói đây đều là ngoại giới nghe đồn, nói trắng ra là chính là lời đồn, cho nên xin đừng nên tin tưởng lời đồn. Quả nhiên, Khương Chu vỗ mạnh một cái bàn tay. Ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết, rất khiêm tốn, rất điệu thấp. Gặp hắn khó chơi, Trần Phong rất thẳng thắn lựa chọn từ bỏ. Kế tiếp, Thẩm Phi đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều nói cho Khương Chu. Cái gì? Ngươi còn giết hóa thần cảnh cao thủ? Tiểu mập mạp sắc mặt chấn kinh, khiếp sợ nội tâm thậm chí đem giết hại Điệt Châu hoàng tử sự tình tóm tắt, chém giết hóa thần cảnh cao thủ. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Trần Phong thực lực đạt tới hóa thần cảnh? Không hổ là ta tấm gương. Quá điều thực sự quá điều. Không thể không nói, vuốt mông ngựa việc này, tiểu mập mạp xác thực có một tay. Tại hắn thổi phồng phía dưới, Trần Phong cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Khương Chu liền cùng một cái nhỏ mê đệ, Trần Phong ca,
ngươi yên tâm, chỉ là một cái hoàng tử, ngươi giết liền giết, việc này ta đến bãi bình. Nếu ai dám tìm ngươi phiền phức, ta liền cái thứ nhất giết hắn. Tiểu mập mạp vỗ ngực, lúc này đối Trần Phong xưng hô cũng sửa lại. Đúng rồi, Trần Phong ca, ngươi bây giờ có rảnh không? Nếu không bên trên ta trên điện ngồi một chút, tùy tiện ta cho ngươi thêm nhìn một chút ta chân tàng phẩm. Hắn lần này mục đích đúng là vì tìm Trần Phong, nhưng hắn đi Thanh Nguyệt Tông đã tìm, phát hiện Trần Phong cũng không tại trong tông, vốn cho rằng muốn tay không mà về lúc, không nghĩ tới thế mà tại trở về trên đường gặp. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, túc chủ lập tức đi Thanh Châu hoàng cung đánh dấu, sau khi hoàn thành, có thể thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng. Gặp hệ thống ban bố nhiệm vụ, Trần Phong tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Cũng được, ta vừa vặn có rảnh, đi ngơi trên điện ngồi một chút cũng không sao. Vậy thì tốt quá. Gặp Trần Phong đáp ứng mình mời, tiểu mập mạp một chút càng kích động. Cái kia, Trần Phong ca, ta tái cụ thời gian phi hành có chút dài, cần chỉnh đốn một ngày, nếu không, ngươi đi trước phụ cận tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi một lát. Chờ ta chỉnh đốn tốt, lại đi bảo ngươi. Không cần, dùng ta đi. Trần Phong không muốn chậm trễ thời gian, trực tiếp xuất ra mình tái cụ. Lập tức, một cỗ lóe ra bảy loại không ngừng nhan sắc phi thuyền xuất hiện. Truyền thuyết cấp bậc tái cụ. Nhìn xem chiếc này huyền khốc vô cùng phi thuyền, tiểu mập mạp hai mắt tỏa sáng. Lấy tới cùng mình cưỡi phi thuyền so sánh, trong lúc này liền cùng một cái nguyên gia cùng một cái truyền thuyết gia khác nhau, không có chút nào khả năng so sánh. Loại này cấp bậc tái cụ, coi như đặt ở hoàng thất cũng là hiếm thấy bên ngoài. Trần Phong ca, ngươi thật đúng là ta thần a. Chương 38, ta sư huynh siêu điểu có được hay không Trần Phong, Tiêu Bận Nhi, Thương Chu ba người cưỡi phi thuyền. Chỉ dùng nửa ngày không đến, liền đã tới hoàng cung cung phận. Dọc theo con đường này, Thương Chu phảng phất liền cùng trông thấy mình thần tượng nhỏ mê đệ, đối Trần Phong hỏi liên tiếp vấn đề, căn bản không dừng được. Trần Phong ca, nghe nói ngươi về sau sẽ trở thành đại đế nam nhân, xin hỏi ngươi là trở thành đại đế, vẫn là trở thành đại đế nam nhân? Trần Phong ca, vì cái gì ngươi có thể ưu tú như vậy? Trần Phong ca, ta lúc nào cũng có thể trở nên giống như ngươi ưu tú. Trần Phong ca, về phần Trần Phong, tại tiểu mập mạp mở miệng một tiếng Trần Phong ca bên trong dần dần mê thất bản thân. Nếu như bước mông ngựa có đẳng cấp, kia tiểu mập mạp tuyệt đối là vương giả. Nghe tiểu mập mạp nói một đường, Tiêu Bận Nhi hét lên miệng nhỏ. Cái kia còn cần ngươi nói, ta sư minh siêu điểu có được hay không? Khương Chu nghe vậy, quay đầu lại, cũng là quên phi thuyền bên trên còn có một người, thế là nhịn không được hỏi, Trần Phong ca, vị này là? Nàng là sư muội ta. A nha. Khương Chu nhẹ gật đầu. Mặc dù Tiêu Bận Nhi dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng hắn thân là hoàng tộc hoàng tử, thiên hạ cái gì nữ nhân chưa thấy qua. Sắc đẹp cái gì, hắn đã sớm không có hứng thú. Về phần Trần Phong, hắn ngược lại là rất có hứng thú. Đương nhiên, loại này hứng thú là bình thường, cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia. Rất nhanh, phi thuyền hạ xuống, ba người đi vào hoàng cung. Cung điện kim đỉnh, thủy tinh ngọc bích vì đèn, đàn mục làm lương, cổ kính phong cách khiến người tự nhiên sinh ra trang trọng cảm giác. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành hoàng cung đánh dấu, thu hoạch được ban thưởng Âu Hoàng Thể Nghiệp Thẻ, chú thích, thời gian chỉ có thể duy trì 30 phút. Thu hoạch được ban thưởng thực phẩm ngưng khí đan, có thể trị hết thể thương tiếc. Thu hoạch được ban thưởng sợ hãi hiệu quả tỷ lệ phát động tăng lên. Có. Trần Phong hơi có chút động dung, chỉ cần có Âu Hoàng Thể Nghiệp Thẻ, vậy hắn thì tương đương với có được 30 phút vô địch thời gian. Bất quá thứ này tại không có nhiều chương trước đó, vẫn là không cần loạn dùng cho thỏa đáng, nếu không gặp phải nguy cơ tình trạng, cộng thêm không phải tù phụ thể, vậy liền xong lò. Hoa, thật xinh đẹp. Nhìn xem hoàng cung chung quanh kiến trúc, Tiêu Bận Nhi trừng to mắt, liền cùng một cái chưa thấy qua việc đời nông thôn nha đầu, đẹp mắt con ngươi trái trông mong phải nhìn. Khương Chu cười cười, đây coi là cái gì, ta còn có càng đẹp mắt đây này. Hắn vừa mới chuẩn bị mang Trần Phong, Tiêu Bận Nhi hai người đi mình chân tàng kho. U, tam đệ, hôm nay thế nào như thế có rảnh rỗi dẫn người tham quan hoàng cung. Lúc này, đột nhiên một vị thanh niên xuất hiện ba người trước mặt, hắn khoan hậu cái cằm cùng tỏa sáng bờ môi, khiến cho cả người bóng loáng đầy mặt, một bộ âm hiểm chỉ tướng. Khương Vô Song, hôm nay có bằng hữu tại, ta cũng không rảnh rỗi phản ứng ngươi, thức thời cũng nhanh tránh ra. Khương Chu nhíu mày. Khương Vô Song là đại ca của hắn, cũng là đại hoàng tử. Nhưng hắn đối với mình vị đại ca kia cũng không có hảo cảm. Bởi vì từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Khương Vô Song liền âm tàn xảo trá, thậm chí vì có thể thuận lợi kế thừa vương vị, không tiếc đối với mình thân đệ đệ ra tay. Tam đệ ngươi nói như vậy liền khách khí, chúng ta đều là người trong nhà, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta. Khương Vô Song lộ ra một cái nhìn như nụ cười hòa ái, nhìn về phía Trần Phong hai người. Thẳng đến rơi trên người Trần Phong lúc, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này thế mà so ta còn đẹp trai. Đừng phản ứng hắn. Khương Chu không thèm để ý Khương Vô Song, trực tiếp mang Trần Phong, Tiêu Bận Nhi lách đi qua. Đưa mắt nhìn ba người đi xa bóng lưng. Khương Vô Song tiếu dung biến mất, thay vào đó là một vòng lâm trầm, vì cái gì phụ hoàng hết lần này tới lần khác sẽ coi trọng loại phế vật này. Bên cạnh thuộc hạ tùy theo mở miệng nói, tam hoàng tử bây giờ gân mạch bị hao tổn, chú định cả một đời cũng chỉ có thể đương một cái không thể tu vi phế vật, đối ngươi hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Đại hoàng tử cắn răng, có chút không cam tâm, cũng là bởi vì hắn là phế vật, phụ hoàng vì sao còn đối với hắn như thế coi trọng? Mặc dù hắn là hoàng thất đại hoàng tử, nhưng mình phụ hoàng hết lần này tới lần khác chỉ đối Khương Chu tốt, mà thái độ đối với chính mình lại là mười phần lãnh đạo. Thậm chí nghe đồn còn có ý đem Khương Chu phong làm đời tiếp theo thái tử. Vì đạt được vị trí này, hắn có thể nói nhọc lòng nhiều năm a, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, phụ hoàng thế mà định đem thái tử vị trí tặng cho một cái không thể tu luyện phế vật. Cái này há có thể để hắn cam tâm? Đáng tiếc lần trước thất thủ, nếu không cũng không phải là kinh mạch bị hao tổn đơn giản như vậy. Thuộc hạ hạ giọng, nếu không,
chúng ta lại ra tay với hắn một lần.
Không cần.
Khương Vô Song khoát tay áo, âm trầm nói, hắn hiện tại đã là phế nhân, ta còn thực sự không tin phụ hoàng thực sẽ để một cái phế vật đương mình người đối nghiệp. Huống hồ từ lần trước về sau, phụ hoàng đối ta có rất nặng lòng nghi ngờ. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không được tùy tiện hành động. Thuộc hạ túi lầu nói, vâng, thuộc hạ liều lĩnh, lỗ mãng. Khương Vô Song trên mặt âm trầm biến mất, ngược lại biến thành một bộ hòa ái dễ gần tiêu dung, ta ngược lại muốn xem, một cái phế vật còn có thể lật trời hay sao? Tại tiểu mập mạp dẫn đầu hạ, Trần Phong, Tiêu Vận Nhi hai người tới một gian phòng ngủ, mặc dù là phòng ngủ, nhưng diện tích lại hết sức rộng rãi, liền cùng biện tử giống như. Mà tại phòng ngủ chung quanh trên kệ, trưng bày lấy rất nhiều vật. Công pháp, đan dược, nhiều loại đồ vật, cái gì cần có đều có. Càng quan trọng hơn là, những vật này đều không ngoại lệ đều là vật hi hữu, cho dù là thả một kiện ra ngoài, cũng sẽ để vô số tu sĩ đi cùng. Không hổ là hoàng tử, lương tạm quả nhiên không tầm thường người có thể so sánh. Trần Phong thầm than xong, ánh mắt nhanh chóng quét bốn phía một vòng, rất nhanh bị trong đó một cái giá hấp dẫn. Khí vận chi thể phương pháp tu luyện. Phải biết, loại này thể chất đặc thù phương pháp tu luyện thế gian hiếm thấy. Không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này tìm tới. Tiểu mập mạp thoải mái nói, Trần Phong ca, đồ vật trong này, ngươi như coi trọng món kia, thì lấy đi đi, đừng khách khí. Hắn nói lời này cũng không phải là đang khách sáo, mà là phát ra từ nội tâm. Thân là hoàng thất hoàng tử, vận mệnh liền chú định cùng người bình thường không giống. Mặt ngoài nhìn như đại phú đại quý, vô ưu vô lự, thực tế vụng trộm lục đục với nhau. Bây giờ phụ hoàng bệnh nặng, đại nạn sắp đến, nếu như băng hà, hắn một cái không có tu vi phế vật, căn bản không có năng lực tự vệ. Tha rằng như vậy, chẳng bằng đem những này bảo vật tất cả đều đưa ra ngoài, miễn cho về sau để người khác được lợi. Ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Nhìn ra tiểu mập mạp dị dạng, Trần Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Trần Phong ca, ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Bởi vì ta nhìn trên người ngươi khí huyết có chút hư. Khương Chu mím môi một cái, sau đó đem tình cảnh của mình nói cho Trần Phong. Nghe xong tiểu mập mạp miêu tả, Trần Phong cũng là cảm khái. Hoàng thất làm một thống trị thế lực, có cạnh tranh cũng rất bình thường. Chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn thế mà lại như thế ác độc. Thủ tốc tương tàn, ngay cả thân huynh đệ cũng không dung tha. Trần Phong hít sâu một hơi, tiện tay từ trên giá đem khí vận chi thể phương pháp tu luyện lấy xuống, đưa đến Tiêu Vận Nhi trong tay. Nha đầu, hôm nay là ngươi sinh nhật, cái này coi như là sư huynh tặng ngươi lễ vật đi. A, Tiêu Vận Nhi muốn nói quá quý giá. Huống hồ sư huynh đều đã đưa ta mức quả nha. Đừng a, tranh thủ thời gian cầm a. Vâng. Tiêu Vận Nhi đem công pháp nắm bắt tới tay, cảm ơn sư huynh. Trần Phong cũng không phải ham món lợi nhỏ tiện nghi người, lập tức đối Khương Chu nói, đã ta cầm ngươi đồ vật, làm trao đổi, ta cũng hẳn là cho ngươi một vật. Chương 39, hoàng thất chấn kinh ngươi phải cho ta một vật. Khương Chu hơi sững sờ, rất nhanh nói, Trần Phong ca, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ngươi cũng biết, ta tình cảnh hiện tại tùy thời đều có thể sẽ mất mạng. Ta sở dĩ đem đồ vật đưa ngươi, một phương diện bởi vì ngươi là ta tấm gương, ta tôn kính ngươi, mà đổi thành một phần thì là bởi vì ta không muốn đem những bảo vật này lưu cho hãm hại ta người, cho nên ngươi không cần cho ta bất kỳ vật gì. Người chết thì không. Hắn tình nguyện đem đồ vật hủy, cũng không muốn để hãm hại mình người được lợi. Vậy là ngươi không xác định, ta đưa cho ngươi đồ vật sẽ đối với ngươi không có trợ giúp. Trần Phong thiếu cười, xuất ra một viên lớn chừng trái nhãn đan dược bày ở trước mặt hắn. Đây chính là hệ thống cho cực phẩm ngưng huyết đan. Đây là. Nhìn xem Trần Phong trên tay dược hoàn, Khương Chu kinh nghi bất định. Trần Phong thiếu lấy giải thích nói, viên đan dược kia tên là cực phẩm ngưng huyết đan, chuyên môn trị liệu tu giả thương tiếc, ngươi như ăn vào, nói không chừng có thể trị hết trên người ngươi tổn thương. Khương Chu cười khổ một tiếng. Trần Phong ca, ta nhìn vẫn là thôi đi, đan dược ta nếm qua rất nhiều, nhưng một chút hiệu quả đều không có, mà lại trên người ta gân mạch tận tổn hại trình độ khá là nghiêm trọng, liền ngay cả ta phụ hoàng mời tới cao nhân cũng nói, trừ phi là thần tiên xuất mã, nếu không ai cũng không cứu lại được tới. Cho nên vẫn là quên đi thôi. Trần Phong khuôn mặt bình thản, có hiệu quả hay không, ngươi thử một chút liền biết, huống hồ coi như không có hiệu quả, thử một chút cũng đối ngươi không có gì tổn thất. Khương Chu do dự một lát, cuối cùng vẫn đem đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, giống như một cỗ thanh tịnh dòng nước ấm, tiến vào đan điền của hắn, sau đó thuận đan điền, dung nhập toàn thân kinh mạch. Trong nháy mắt mà thôi, Khương Chu nguyên bản bạch bạch gương mặt, một lần nữa tỏa ra huyết sắc. So với vừa rồi hư dáng vẻ, không biết tinh thần gấp bao nhiêu lần. Ta kinh mạch bị tổn thương đều tốt. Khương Chu có chút không thể tin, hắn bóp bóp nắm tay, thể nội không cách nào vận chuyển đan điền, giờ phút này lại có thể vận chuyển bình thường. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm nhận được xung quanh thiên địa linh khí. Cảm thụ được cỗ này cảm giác quen thuộc, Khương Chu khuôn mặt kích động không thôi. Phải biết, những năm này phụ hoàng vì trị liệu mình kinh mạch bị tổn thương, tìm khắp vô số cao nhân, nhưng vẫn không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là một viên đan dược liền chữa trị, không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, hoàng cung, khí phái trên long ỷ, nam nghiêng một vị tóc trắng lão giả, hắn toàn thân khí tức cực hư, giống như đại nạn sắp xảy ra giống như. Người này chính là Thanh Châu hoàng thất đương nhiệm quân vương, Khương Thái Tuế. Khu khu cụ. Một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Hoàng chủ, mong rằng bảo trọng thân thể. Lúc này, một người khoác kim giáp hộ vệ, vội vàng đi lên nói. Không sao. Khương Thái Tuế thôi dừng tay, không có vấn đề nói. Ta thời gian đã không nhiều, chết cũng là không thể tránh được sự tình. Bất quá. Cũng là thời điểm nên lập trước quân. Nói đến đây, Khương Thái Tuế ngừng một chút nói, ngươi theo ta mấy năm, không biết ngươi cảm thấy do ai tới thay thế thái tử tương đối phù hợp. Kim giáp hộ vệ nói, thuộc hạ cảm thấy từ đại hoàng tử tới làm tương đối phù hợp, dù sao đại hoàng tử từ nhỏ đã rất thông minh, người cũng rất ưu tú, ngay tại trước đó không lâu càng là từ trúc cơ đột phá đến kim đan.
Ừm. Khương Thái Tuế nhẹ gật đầu, Vô Song xác thực rất ưu tú, nhưng hắn cũng không thích hợp vị trí này.
Vì sao? Kim Giáp hộ vệ nghi hoặc.
Khương Thái Tuế ho một tiếng, chậm rãi đứng lên hư nhược thân thể thân công báo cố sự ngươi nghe nói qua chứ? Hắn là thiên tôn tọa hạ đệ tử ưu tú nhất, nhưng thiên tôn cuối cùng vì sao không có coi trọng thân công báo, ngược lại là coi trọng tu vi rất kém cỏi Thái Ất chân nhân. Đó là bởi vì thiên tôn xem trọng là đệ tử tiên đức tu vi, mà không phải pháp thuật cao thấp. Nếu như đem của cải của nhà mình giao cho tiên đức không tốt thân công báo, vậy khẳng định làm hại tiên giới nhân gian.
Vô Song đứa nhỏ này ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, tính cách ta so với ai khác đều giải, tâm thuật bất chính, bàng môn tà đạo, cho nên thái tử bên ngoài giao cho hắn, ta cảm thấy cũng không phù hợp.
Kim Giáp hộ vệ suy nghĩ một chút nói, vậy ngài cảm thấy do ai tới làm phù hợp đâu?
Khương Thái Tuế than nhẹ một tiếng, không nói gì.
Bởi vì nhân tuyển duy nhất hiện tại đã biến thành một giới phế vật.
Không sai.
Trong lòng của hắn nhân tuyển chính là Tam hoàng tử, Khương Chu.
Hắn nghĩ qua, nếu như khăng khăng đem hoàng vị chuyển cho Khương Chu, coi như tương lai Khương Chu ngồi lên vị trí này, cũng không có thực lực dùng tự vệ.
Như thế, ngược lại hại hắn.
Về phần nhị hoàng tử, bởi vì không muốn tham dự hoàng thất chiến tranh, tự nguyện đi biên cương.
Dưới mắt nhân tuyển, tựa hồ cũng chỉ có Khương Vô Song một người.
Hoàng chủ, xảy ra chuyện lớn.
Cũng liền vào lúc này, ngoài cửa một thân ảnh vội vã xông vào.
Phát sinh đại sự gì?
Khương Thái Tuế ngẩng đầu, nhìn về phía tên này thở hồng hộc thân ảnh.
Hắn không cảm thấy bây giờ còn có thể có chuyện gì so lập chữa quân trọng yếu.
Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử hắn bị hao tổn gân mạch chữa trị.
Ngươi nói cái gì?
Lời này vừa nói ra,
Khương Thái Tuế đột nhiên thẳng tắp thân, hoài nghi nghe lầm,
ngươi
nói lại lần nữa.
Tam hoàng tử bị hao tổn gân mạch khôi phục.
Khương Thái Tuế hút mạnh một hơi.
Tam hoàng tử Khương Chu là hắn coi trọng nhất thái tử nhân tuyển, nhưng bởi vì nhiều năm trước ngoài ý muốn, bất hạnh kinh mạch tận tổn hại, lưu lạc thành phế nhân.
Vì thế, hắn tìm lượt vô số cao nhân trị liệu, đáng tiếc đều vô dụng.
Nhưng giờ này ngày này, lại có thể có người nói cho hắn biết, cái này khiến vô số cao nhân đều không có biện pháp gân mạch bị hao tổn, thế mà cho chữa trị.
Nhanh để hắn tới gặp ta.
Theo câu nói này rơi xuống,
rất nhanh, Khương Chu tiến vào hoàng cung, trực tiếp đối phụ hoàng quỳ lạy.
Miễn lễ.
Khương Thái Tuế để hắn bình thân, không kịp chờ đợi hỏi, Chu Nhi, nghe nói ngươi bị hao tổn gân mạch khôi phục rồi.
Lời này thế nhưng là thật.
Ừm.
Khương Chu nhếch miệng cười một tiếng, hồi bẩm phụ hoàng, cái này thật là thật.
Nói, hắn duỗi ra một tay nắm, còn ngưng tụ ra một vòng linh khí.
Ai? Đến cùng là phương nào cao nhân?
Khương Thái Tuế có chút không thể tin nói.
Nhanh để người này tới.
Để bản vương nhìn một chút.
Bản vương trùng điệp có thưởng.
Khương Chu lập tức chắp tay nói, phụ hoàng.
Hắn nói, chúng ta chỉ là một trận giao dịch, không cần ban thưởng, mà lại người này vừa rồi đã rời đi.
Chữa trị xong Khương Chu kinh mạch về sau, Trần Phong liền mang Tiêu Vận Nhi cáo tử.
Dù sao nhiệm vụ hoàn thành, lưu lại cũng không có gì tất yếu.
Nhanh cho ta chuẩn bị tái cụ.
Hoàng chủ, ngươi đây là...
Người này hẳn là không đi bao xa, nói không chừng bản vương còn có thể gặp mặt một lần.
Thế nhưng là, thân thể của ngài
không sao cả.
Chương 40, kính tâm cùng lúc đó.
Từ hoàng cung sau khi ra ngoài, Trần Phong, Tiêu Vận Nhi hai người đi tại đường phố phồn hoa bên trên. Mặc dù Khương Chu cố ý lưu lại, để cho mình ở thêm hai ngày, nhưng Trần Phong cự tuyệt. Dù sao giữa hai người bản thân liền là giao dịch quan hệ. Lại thêm hoàng thất quan hệ rắc rối phức tạp, hắn cũng không muốn lẫn vào.
Sư Minh, mau nhìn.
Thật xinh đẹp đèn.
Tiêu Vận Nhi con mắt tỏa sáng chỉ vào phía trước.
Lúc này sắc trời cũng dần dần đã đen.
Chỉ gặp cách đó không xa, trưng bày rất nhiều tản ra đủ mọi màu sắc thải sắc đèn lồng.
Thân là chưa thấy qua việc đời tiểu nha đầu, một chút liền đem con mắt của nàng hấp dẫn.
Người muốn đi nhìn?
Muốn.
Vậy liền đi thôi.
Trần Phong thiếu cười, không có vấn đề nói.
Hai người đi hướng treo đầy thải sắc đèn lồng địa phương, nơi này tựa hồ ngay tại cử hành một cái long trọng hội đèn lồng, chu vi đầy 17.
Mà những người này đại bộ phận mặc đều phi thường chính thức,
không khó coi ra, hẳn là một ít trong gia tộc quý tộc nhân vật.
Vừa mới đi vào, tiểu nha đầu liền nhanh chóng bị chúng quanh ngũ thải ban lan đèn lồng hấp dẫn, lanh lợi khắp nơi đi tham quan.
Trần Phong cũng là cầm nàng không có cách nào.
Hôm nay là tiểu nha đầu sinh nhật, liền theo nàng đi.
Trần Phong âm thầm thán một tiếng, dự định cũng khắp nơi đi thăm một chút.
Tổ chức hội đèn lồng hiện trường là một chỗ bờ sông.
Toàn bộ đường sông bên trên hiện đầy thải sắc đèn lồng, mười phần để cho người ta cảnh đẹp ý vui.
Mà liền tại lúc này,
Trần Phong ánh mắt đống nhiên bị bên kia bờ sông đỉnh nghỉ mát hấp dẫn.
Chính xác tới nói, là bờ sông đối diện đỉnh nghỉ mát người.
Người này là một nữ tử, nàng toàn thân áo trắng bồng bềnh, tư thái ưu mỹ, để lộ ra bụi cùng siêu nhiên khí tức, linh hoạt kỳ ảo mà bình tĩnh.
Duy nhất làm cho người tiếc hận là, nàng tuyết trắng gương mặt mang theo một ổ bánh xa, như ẩn như hiện, để cho người ta thấy không rõ lắm nàng tướng mạo. Tùy theo mà đến là một đoạn tiếng đàn tuyệt vời.
Tiếng đàn thanh truyền lưu vang, huyền chuyển linh động, tựa như tiếng trời.
Để cho người ta nghe được rất thoải mái dễ chịu.
Rốt cuộc đã đến.
Kính Tâm cô nương xem như lộ diện.
Vì nghe Kính Tâm cô nương đàn tấu một khu, lão tử thật xa từ Tây vực chạy tới, rốt cuộc gặp được, cũng coi như không uổng công chuyến này.
Chính là không biết năm nay vị này người hữu duyên có thể hay không xuất hiện.
Nghe chung quanh từng cái tiếng nghị luận,
Trần Phong hơi sững sờ, Kính Tâm cô nương,
đây là tên của nàng.
Tiểu tử, mới tới.
Ngay cả Kính Tâm cô nương cũng không biết.
Gặp Trần Phong một mặt hoang mang dáng vẻ, bên cạnh một đại hán mở miệng nói, Kính Tâm cô nương thế nhưng là chúng ta trong thành nổi danh nhất hoa khôi.
Hoa khôi?
Trần Phong suy nghĩ một chút nói, chẳng phải là nói, nàng là pháo hoa nữ tử.
Không phải vậy. Đại Hàn lắc đầu, mặc dù Kính Tâm cô nương sinh ở nơi bướm hoa, nhưng nàng lại chưa cùng khác phái từng có tiếp xúc thân mật, nói một cách khác, nàng sinh ở nơi bướm hoa lại không phải pháo hoa chi nữ. Trần Phong rồi nói tiếp, kia nàng tại sao lại ở chỗ này diễn đấu? Đại Hàn nói ra, nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng, ta chỉ biết là Kính Tâm cô nương hàng năm hội đèn lồng, cũng sẽ ở nơi đây đỉnh nghỉ mát diễn tấu một khúc. Dần dà, liền chuyển ra. Hơn nữa còn nghe đồn, Kính Tâm cô nương có được tiên nữ hình dạng. Này nghe đồn vừa ra, nghe tiếng mà đến người cũng thay đổi nhiều, tới những người này, đại đa số cũng là vì tận mắt nhìn thấy dung nhan của nàng. Trần Phong hiếu kỳ nói, mắt thấy dung nhan của nàng. Cái này muốn làm sao mắt thấy? Đại Hàn nói, nghe nói phải có đầy đủ duyên phận. Trần Phong nói, người hữu duyên. Vậy cái này người hữu duyên xuất hiện sao? Đại Hàn lắc đầu, trước mắt còn không có. Vừa dứt lời, một cầm trong tay quạt xếp thanh niên, đột nhiên hướng về phía trước, cười đối đình nghỉ mát người chắp tay nói, Kính Tâm cô nương. Tại hạ, Vương Vân. Cả gan cùng cô nương một lần. Tên là Vương Vân người cười nói xong, sau lưng lập tức xuất hiện mấy tên thuộc hạ. Trên tay bọn họ khiêng rất nhiều đồ vật, chất đống tại đình nghỉ mát phía trước. Đây đều là tại hạ tâm ý, mong rằng Kính Tâm cô nương không muốn ghét bỏ. Lúc này, đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài nha hoàn nói, "Công tử, ngươi sẽ không cảm thấy tiểu thư nhà ta sẽ đối với vàng bạc châu báu cảm thấy hứng thú à?" Nói thật, nếu như vàng bạc châu báu cảm thấy hứng thú, Kính Tâm cô nương cũng sớm đã danh hoa có chủ, lại thế nào khả năng đợi đến hôm nay. Cái này ta Vương Mỗ đương nhiên biết. Vương Vân tiểu dung không giảm, sau đó mở ra một cái hộp gỗ, xuất ra bên trong dược hoàn, đan này chính là ngũ phẩm đan dược, tên là Hộ Nhan đan. Đan dược này hiệu quả, chắc hẳn cũng không cần ta giới thiệu a. Vương Vân mười phần có lòng tin. Viên thuốc này đối nam có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với nữ sinh lực hấp dẫn to lớn. Bởi vì viên thuốc này hiệu quả có thể để nữ sinh dung mạo trong vòng 30 năm sẽ không lão, hơn nữa còn có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả. Bởi vì ngũ phẩm đan dược, người bình thường căn bản luyện chế không ra. Cho nên tại người bình thường trong mắt, đây chính là một kiện giá trị liên thành đồ vật. Ngũ phẩm đan dược, thật sự là thủ bút thật lớn a. Đám người nhịn không được cảm khái. Vốn cho rằng cái này sức hấp dẫn 10 phần đan dược có thể tùy tiện cầm xuống lúc, đình nghỉ mát phía trên, một cái nhẹ nhàng thanh âm chậm rãi truyền ra, "Đa tạ công tử hảo ý, nhưng thuốc này ngươi vẫn là thu hồi đi thôi." Hẳn là không đủ. Vương Vân hít sâu một hơi, đồng thời còn có chút thịt đau. Hắn thịt đau nguyên nhân chính là viên này ngũ phẩm đan dược, vì đạt được viên đan dược kia, hắn bỏ ra đắt đỏ đại giới tìm một vị ngũ phẩm luyện đan sư chuyên môn luyện chế, nhưng không nghĩ tới thế mà bị cự tuyệt. "Không sao, Vương Mỗ còn có đây này." Nói, Vương Vân lại móc ra mấy quyển công pháp, cùng tiên khí bày ở đỉnh nghỉ mát bên ngoài, cắn răng nói, "Kính Tâm cô nương, chỉ cần ngươi hôm nay cùng ta một lần, những này, tất cả đều là ngươi." Nhưng cuối cùng, đổi lấy vẫn là một cái thanh lãnh thanh âm. "Công tử, mời trở về đi." Vương Vân cắn răng, không cam lòng rời đi. Ngay sau đó, lại có mấy cái không sợ chết dũng sĩ đi tới, nhưng kết quả đều không ngoại lệ đều thất bại. Dưới đài, Trần Phong thở dài một hơi. Đây chính là cái gọi là liếm chó đi. Phải biết, từ xưa đến nay liếm chó đều là không có kết cục tốt. Liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Mặc dù ở đây nam tính đều bị vị này Kính Tâm cô nương mê đến thần hồn điên đảo, nhưng Trần Phong không có. Dù sao thân là người tu đạo, nam nữ tình trường chính là cấm kỵ. Trần Phong quay người, chuẩn bị đem tiểu nha đầu tìm tới, sau đó dẹp đường hồi phủ. Đương nhiên, một thanh âm bắt hắn cho gọi lại. "Công tử, xin chờ một chút." Trần Phong quay đầu, chỉ gặp một nha hoàn mỉm cười nói với hắn, "Có việc." Kính Tâm cô nương hy vọng cùng công tử một lần. Theo lời này vừa ra, ánh mắt chung quanh cấp tốc bắn ra mà tới. "Ngoa tảo, tốt, rất đẹp trai tiểu hòa tử. Cái này nhan giá trị, ta hâm mộ." "Sao? Thật sự cho rằng dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao?" "Thật có lỗi, dáng dấp đẹp trai xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Thân là nam, ta nhìn thấy cũng cầm giữ không được, chớ nói chi là một nữ. Hẳn là tiểu tử này bị Kính Tâm cô nương chọn trúng." "Không thể nào, Kính Tâm cô nương cũng không giống như những cái kia sẽ chỉ nhìn bề ngoài người thế tục." Chương 41, ngươi biết ta cùng hoàng thất có quan hệ sao? "Cùng ta một lần." "Vì sao muốn cùng ta một lần?" Trần Phong có chút không hiểu thấu. Hắn nhưng không có dính vào, thế nào không lý do sẽ Kính Tâm cô nương bị chọn trúng? "Công tử như nghĩ biết được, một lần liền biết." Nha hoàn trên mặt mang thiếu dung, nho nhỏ bán một cái nút. "Về phần Kính Tâm cô nương bên này, nàng người đã từ đình nghỉ mát rời đi, tiến vào bên cạnh hoa thuyền." Kính Tâm cô nương bước vào hoa thuyền không bao lâu, hoa thuyền thân thuyền phát ra một mảnh ánh sáng sáng tỏ trạch, phản phất nói cho thế nhân đã có chủ nhân. "Cỏ." Một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm phát ra lúc, Vương Vân cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng dậy. Có thể nhìn ra được, hắn rất hâm mộ, siêu cấp hâm mộ. Kính Tâm cô nương thế nhưng là hắn ngưỡng mộ đã lâu nữ thần, cũng là hắn đời này mộng tưởng. Vì thế, hắn hàng năm đều sẽ trình diện bắc nàng cười một tiếng, chỉ vì một ngày kia có thể đánh động nữ thần. Nhưng kết quả mỗi lần đều bị cự tuyệt. Bởi vì cái gọi là nữ thần ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi nữ thần như mối tình đầu. Cự tuyệt cũng là không quan trọng, dù sao những người khác cũng bị cự tuyệt. Chỉ cần Kính Tâm cô nương một ngày không có chọn chúng nam nhân khác, liền mang ý nghĩa mình còn có cơ hội. Ân, chỉ cần còn có cơ hội, hắn liền sẽ không từ bỏ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ngày thường chưa từng tiếp đại khách nhân nàng, hôm nay thế mà chọn chúng nam nhân khác. Cái này giống như là mình thích nữ thần, chạy theo người khác đồng dạng. Loại cảm giác này ai có thể trải nghiệm? Vương Vân hung tợn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là ước ao ghen tị, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là cách cảnh tâm cô nương xa một chút, nàng không phải ngươi có thể trêu chọc, bởi vì trong này nước ngươi đem cầm không được, cho nên nghe ta một lời khuyên, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Vì có thể cùng cảnh tâm cô nương một lần, hắn có thể nói nhọc lòng, thậm chí không tiếc hoa lớn đại giới, mua được vô số kỳ chân dị bảo. Nhưng Trần Phong đâu? Thứ gì đều không có đưa, trực tiếp liền một bước lên trời. Dựa vào cái gì a? Chỉ bằng dáng dấp đẹp trai sao? Để cho ta lăn. Trần Phong tiếu cười. Lúc đầu mình là đối vị này cảnh tâm cô nương không có hứng thú, nhưng bị hắn tiểu nói này, đột nhiên đổi chủ ý, Trần Phong cũng là cường ngạnh đáp lại nói, nếu như ta không nói gì. Không. Vương Vân cười ha ha một tiếng, vậy ta hôm nay liền cho ngươi thật dài giáo huấn. Lên cho ta. Đem tiểu tử này chân đánh cho ta đoạn. Không đúng, cho ta đem hắn mặt xé, được chuyện về sau, ta trùng điệp có thưởng. Dứt lời, bên cạnh mấy danh gia đinh đồng thời đối Trần Phong xuất thủ. Đụng, đụng, đụng. Mới một cái nháy mắt, cái này mấy tên gia đình trong nháy mắt là bại. Vương Vân sợ xanh mặt lại, ngươi, tiểu tử ngươi lại là tu sĩ? Không phải đâu. Trần Phong tách ra vào tay, dự định tự mình cho hắn một chút giáo huấn. Mặc dù mình tu vi chỉ có chút cơ, nhưng trước mắt đây đều là không có tu vi người bình thường, giáo huấn bọn hắn vẫn là dư sức có thừa. Gặp Trần Phong từng chút tới gần, Vương Vân sau vô ý thức lui hai bước, lập tức nói, ngươi, tiểu tử ngươi biết ta là ai không? Trần Phong a một tiếng, vậy xin hỏi, ngươi là ai? Vương Vân lấy hết dũng khí, ta, cô của ta nhị cứu tỷ tỷ tam cô sáu cậu dượng hai biểu đệ ca ca bằng hữu, chính là Thanh Châu hoàng thất người. Lời này vừa nói ra, quanh mình trong nháy mắt một mảnh trầm mặc. Cho nên, ngươi cùng cái này hoàng thất người, đến cùng là quan hệ như thế nào? Tại rắc rối quan hệ phức tạp để đám người rất là nghi hoặc. Vương Vân tiếp tục uy hiếp nói, coi như ngươi là tu sĩ, nhưng chỉ cần ta cùng ta hoàng thất bằng hữu nói một tiếng, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Đã thực lực không đấu lại Trần Phong, vậy cũng chỉ có thể liều nhân mạch. Phải biết, hoàng thất tại tầm thường mắt người bên trong thế nhưng là trí cao vô thượng, phàm là cùng hoàng thất có ném một cái ném quan hệ, cũng đủ để xuống pha. Dù là Trần Phong là tu sĩ, đối mặt hoàng thất cũng phải có chỗ bận tâm. Mà theo lời nói này rơi xuống, ầm ầm, phương xa truyền ra một trận rồng ngâm âm thanh. Một đầu hình thể khổng lồ kim sắc giao long kéo lấy một cỗ kim sắc liên xa, ngửa mặt lên trời hít dài, tựa như đằng vân giá vụ hướng nơi đây lại tới. Là hoàng chủ. Hoàng chủ sao lại tới đây? Nghe thấy lần này động tĩnh, người đi trên đường phố, ven đường quán nhỏ nhao nhao dừng lại trong tay sự vụ, lộ ra một cái cùng bái biểu lộ. Cùng một thời gian, bọn hắn lập tức đối kim sắc liên xa quỳ lạy. Kim sắc liên xa phía trên, một người khoác kim bảo, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy trung niên đi ra. Tiểu tử này, gặp hoàng chủ thế mà không quỳ. Gặp Trần Phong chậm chạp không quỳ, Vương Vân đầu tiên là sửng sợ, sau đó lộ ra một cái âm trầm tiêu dung. Gặp hoàng chủ không quỳ chính là đúng không kính, nặng thì nhưng là muốn xử tử. Nếu như Trần Phong bị xử tử, hắn cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đến lúc đó hắn chỉ cần tiếp tục làm liếm chó, đem nữ thần liếm tới tay là được. Nghĩ tới đây, Vương Vân hô to một tiếng, giả mù sa mưa phô trương thanh thế nói, lớn mật cùng đồ. Gặp hoàng chủ vì sao không quỳ? Một câu nói kia, trong nháy mắt để Trần Phong trở thành tiêu điểm của mọi người. Phản phất tại nói, Trần Phong đối hoàng thất bất kính, các ngươi nhanh giết chết hắn. Không sao. Thương Thái Tuế không quan trọng khoát tay áo, sau đó đôi chúng nhân nói, hôm nay ta tới đây là tìm người, các ngươi không cần lo lắng, nên làm gì liền đi làm gì đi. Tìm người. Đám người càng ngộng. Thanh Châu cảnh nội, hoàng chủ tìm người không đều là chuyện một câu nói sao. Tốt hơn theo chuyển theo đến loại kia. Nhưng hôm nay hoàng chủ thế mà tự mình ra tìm người. Bọn hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai có lớn như thế mặt bài để hoàng chủ tự mình ra. Trần Phong ca. Trông thấy đứng tại chỗ Trần Phong, Khương Chu lập tức quát to một tiếng. Hắn chính là đem ngươi gân mạch cứu trở về người. Khương Thái Tuế nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đối bên cạnh Khương Chu hỏi. Khương Chu cười nói, hồi bẩm phụ hoàng, đúng vậy. Khương Thái Tuế nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khương Chu chỉ phương hướng. Trần Phong vị trí rất dễ thấy, bởi vì tất cả mọi người quỳ xuống, duy chỉ có Trần Phong không có quỳ, cho nên rất dễ dàng nhận. Bất quá khiến Khương Thái Tuế rất ngạc nhiên chính là, Trần Phong tướng mạo cùng tuổi tác. Bất kể thế nào nhìn, Trần Phong cũng chỉ là một người 20 tuổi tiểu hòa tử. Nhưng mà trọng yếu nhất chính là, há tử trên thân Trần Phong không cảm giác được bất kỳ cảnh giới, tựa như là cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nghĩ tới đây, Khương Thái Tuế khuôn mặt ngưng trọng mấy phần, đi vào Trần Phong trước mặt, không có chút nào hoàng chủ nên có giá đỡ. Phi thường khách khí nói, bản vương, không, tại hạ Khương Thái Tuế, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Đáng người, Vương Vân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là Vương Vân. Hắn lúc này đầu óc trống rỗng, nó không thể ngây người thêm. Trước mắt vị này kim bảo trung niên chính là toàn bộ hoàng thất chúa tể giả, nhưng lúc này giờ phút này, hắn thế mà đối một tiểu bối khách khí như thế, một màn này lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Chương 42, đế sư gọi ta Trần Phong là được. Không nhìn ánh mắt xung quanh, Trần Phong khuôn mặt bình thản trả lời một câu. Lúc này toàn bộ hội đèn lồng hiện trường tất cả mọi người rung động liên tục. Vương Vân càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt hắn tái nhợt, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trần Phong, nghe xong cái tên này, Khương Thái Tuế lắng đọng mấy giây, sau đó kinh hãi, ngươi chính là vị kia trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài. Chính là tại hạ. Trần Phong khiêm lượng nói, nhưng tuyệt thế thiên tài chính là phía ngoài nghe đồn, có rất lớn thành phần đều là giả, cho nên còn xin không nên tin. Khương Thái Tuế cười to nói, tiểu hữu khiêm tốn, này nghe đồn có phải thật vậy hay không, ta chẳng lẽ còn không biết sao? Ha ha, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới tiểu hữu tuổi còn nhỏ liền có như thế làm. Ta mấy vị hoàng nhi cùng ngươi so sánh, đơn giản cách biệt một trời. như tiếp qua chút thời gian, tất nhiên có thể trở thành tu hành giới bên trên đỉnh nhân vật. Đúng rồi, không biết tiểu hữu nhưng có không nể mặt cùng ta uống một chén?
Khương Chu đông nhiên nói, phụ hoàng, ngươi bây giờ thân thể không nên uống rượu.
Khương Thái Tuế bước bước dâu, không sao, dù sao đều là bản vương đã là người sắp chết, có thể cùng tiểu hữu uống một chén, cho dù chết, đó cũng là đáng giá.
Cùng lúc đó, hoàng cung chấp điện,
ngươi nói cái gì? Đang đem rượu nôn hoàn Khương Vô Song, nghe thấy thuộc hạ tin tức về sau, sắc mặt trong nháy mắt đen lại.
Thuộc hạ do dự hồi lâu, ngữ khí run rẩy nói, điện hạ, tam hoàng tử bị hao tổn cân mạch, nghe nói đã chữa trị.
Ba. Lời này vừa nói ra, Khương Vô Song dùng sức bóp, trên tay liền bị trong nháy mắt vỡ vụn. Phải biết, vì đem Khương Chu gân mạch hủy đi, có thể nói là phí hết tâm tư, thậm chí kém chút còn bị phụ hoàng biết được. Thân là hoàng tử, có một cái thiết quy, đó chính là hoàng tử ở giữa không đắc thủ đủ tương tàn, nếu không một khi bị phát hiện, sẽ trực tiếp từ dưới một nhiệm kỳ thái tử nhân tuyển loại bỏ. Hắn thật vất vả mới giấu giếm được tất cả mọi người, đem Khương Chu kinh mạch phế trừ, nhưng bây giờ lại bị chữa khỏi. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai làm?
Khương Vô Song tức giận đến hai mắt đỏ lên. Những này vì trị liệu Khương Chu bị hao tổn gân mạch, phụ hoàng có thể nói là tìm khắp cả tất cả cao nhân, nhưng đều không ngoại lệ, một cái thành công đều không có.
Khương Chu một phế, hắn liền rất có thể sẽ lên làm đời tiếp theo thái tử nhân tuyển. Dù sao một cái không có tu vi phế vật, coi như để hắn làm bên trên thái tử, lại như thế nào có thể phục chúng? Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, nửa đường thế mà xuất hiện biến cố.
Thuộc hạ tê cả da đầu nói, người này cụ thể thân phận ta không biết, nhưng người này chúng ta đều gặp.
Là ai?
Vừa rồi ngài gặp qua.
Là hắn.
Khương Vô Song hai mắt tỏa sáng,
trong đầu rất nhanh có ấn tượng.
Không sai, chính là Trần Phong.
Trước đó chỉ cảm thấy Trần Phong dáng dấp đẹp trai, không có làm chuyện, không nghĩ đến người này lại có như thế lớn năng lực.
Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì?
Khương Vô Song không nói gì, sắc mặt hắc dọa người.
Lấy phụ hoàng thái độ đối với Khương Chu, chỉ cần Khương Chu kinh mạch bị tổn thương chữa trị, tất nhiên sẽ trở thành đời tiếp theo hoàng thất thái tử nhân tuyển. Nếu không, chúng ta lại động thủ với hắn một lần.
Đầu tiên chờ chút đã.
Khương Vô Song rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ nói ra, coi như hắn hiện tại khôi phục, nhưng vẫn như cũng là một cái bắt đầu từ số không phế vật, đối phó một cái phế vật, ta có là biện pháp.
Trần Phong bên này, đối mặt Khương Thái Tuế thịnh tình mời, Trần Phong cũng không tốt lại cự tuyệt.
Tại Khương Thái Tuế dẫn đầu dưới, hắn lần nữa đi vào hoàng cung. Chỉ bất quá lần này hắn tới là hoàng cung chính điện.
Về phần Tiêu Bận Nhi, Trần Phong sử dụng thất thải phi thuyền để nàng về trước đi tông môn, dù sao tiểu nha đầu này chơi một ngày cũng mệt mỏi.
Tiểu hữu ngươi cứ việc uống, hôm nay chúng ta không say không nghỉ.
Khương Thái Tuế mười phần phóng khoáng cho Trần Phong rót một chén rượu.
Nếu như lúc này một màn này để thế nhân nhìn thấy, chắc chắn trong mắt đều đến rơi xuống. Khương Thái Tuế thế nhưng là trên một người thành châu hoàng chủ, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không có giá đỡ, càng giống là một vị bằng hữu.
Ta không uống rượu.
Trần Phong nói thẳng, nếu như hoàng chủ có việc, nói thẳng là được.
Ha ha, tiểu hữu quả nhiên thông minh hơn người.
Quả nhiên chuyện gì đều lừa không được ngươi.
Khương Thái Tuế cũng là nói ngay vào điểm chính. Đầu tiên, cảm tạ ngươi đem khuyển tử bị hao tổn gân mạch chữa khỏi, lần này ân tình ta không thể hồi báo. Nếu như ngươi có cái gì muốn, hoặc là có cái gì muốn làm, cứ việc nói với ta, chỉ cần ta có thể làm thỏa đáng, định nghĩa không dung tử.
Trần Phong rất thẳng thắn nói, không cần phải khách khí, chúng ta chỉ là giao dịch quan hệ, hắn cho thứ ta muốn, ta lẽ ra còn cho hắn một cái muốn đồ vật, cho nên chuyện này chỉ có thể xem như theo như nhu cầu, chờ giá giao dịch thôi.
Chờ giá giao dịch.
Khương Thái Tuế nhíu nhíu mày nói, không không không, ta không biết quyển tử cho ngươi cái gì, nhưng quyển tử gân mạch ta tìm khắp thiên hạ tất cả mọi người nhìn qua, đều nói không có cách nào trị tận gốc, cho nên cái này lại thế nào tính đồng giá giao dịch đâu.
Nói đến đây, Khương Thái Tuế do dự một chút, ngoài ra ta còn có một chuyện, hy vọng tiểu hữu có thể hay không giúp một chút.
Ngươi nói thẳng là được.
Trần Phong gật đầu nói, đủ khả năng bên trong, Trần Mỗ sẽ giúp.
Kỳ thật cũng không phải việc khó gì.
Khương Thái Tuế nói, là như vậy, ta hy vọng ngươi có thể trở thành đế sư.
Ta.
Trần Phong hơi sững sờ, sau đó chỉ mình, ngươi để cho ta trở thành đế sư.
Đúng thế.
Khương Thái Tuế rất chân thành nói, lấy tiểu hữu bây giờ tài hoa về sau con đường tu hành nhất định sẽ không bình thường. Quyền tử Khương Chu cũng dưới mặt ta một nhiệm kỳ người nối nghiệp, cho nên hy vọng ngươi có thể trở thành lao sư của hắn.
Tựa hồ lý giải Trần Phong lo lắng, hắn rất nhanh lại bồi thêm một câu, ngươi yên tâm, chỉ là treo cái tên mà thôi, sẽ không phiền phức đến ngươi.
Mục đích hắn làm như vậy, là coi trọng Trần Phong về sau thành tựu.
Đợi một thời gian, Trần Phong nếu có thể lên như diều gặp gió,
bọn hắn Thanh Châu hoàng thất cũng mặt mũi sáng sủa.
Đinh,
kiểm chắc đến túc chủ được tỉnh mời trở thành đế sư, lập tức đáp ứng, sau khi hoàn thành, sẽ thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng.
Gặp hệ thống nhắc nhở xuất hiện,
Trần Phong không có cự tuyệt, cười nói, ta cùng Tam hoàng tử rất có vài phần duyên phận, đáp ứng cũng không sao.
Dù sao chỉ là trên danh nghĩa, lại không có gì đáng ngại,
mà lại có cái danh hiệu này, có thể được Thanh Châu hoàng thất phù hộ.
Bất kể thế nào nghĩ, hắn cũng hoàn toàn không thể thòi.
Kia thật là quá tốt rồi.
Khương Thái Tuế trong nháy mắt kích động.
Không chỉ có là hắn, Khương Chu càng kích động.
Có thể có được Trần Phong ưu tú như vậy lão sư, hắn rất cảm thấy vinh hạnh.
Mặc dù chỉ là treo biển hành nghề.
Đinh,
hệ thống nhiệm vụ hoàn thành.
Thu hoạch được ban thưởng, trúc cơ đại viên mãn tu vi.
Thu hoạch được ban thưởng, sợ hãi hiệu quả tỷ lệ tăng lên.
Nhìn xem hệ thống phát ra ban thưởng, Trần Phong mắt thấy sự tình cũng không xê xích gì nhiều, nếu như không có chuyện gì, kia Trần Mỗ trước hết đi cáo tử.
Sát trời đã tối, không bằng tiểu hữu ngay tại ta hoàng cung ở lại một đêm a.
Khương Thái Tuế giữ lại nói, vừa bạn, hoàng cung ngày mai sẽ tổ chức một trận tịch đại văn luận tỷ thí, nếu như tiểu hữu không có việc gì vừa bạn cũng có thể thưởng thức một phen.
Chương 43, văn luận vô luận tỷ thí.
Đây là cái gì? Trần Phong nhịn không được tò mò hỏi. Tiên hiệp thế giới bình thường đều là đấu pháp, đấu võ loại hình. Nói lên văn luận, hắn còn chưa từng nghe nói qua.
Tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết ta.
Khương Thái Tuế ưu sầu thở dài, sau đó đem chuyện nguyên do nói cho Trần Phong. Các châu hoàng thất mặt ngoài ở giữa nhìn như thái bình, kỳ thực tranh phá ra đầu. Mà nguyên nhân này ngoài nổ, chính là bởi vì trăm năm trước kia ma tộc trắng trợn xâm lấn nhân loại bản thổ, mặc dù cuối cùng bị nhân loại cường giả đánh lui, nhưng chúng nó cũng không có từ bỏ, vụ trộn một mực tại vực ngoại biên cương ngao ngoe muốn động. Nếu như chúng ta lúc này phát sinh nội chiến, kết quả sau cùng rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương, mà cuối cùng được lợi chính là ma tộc. Vì để tránh cho này tình trạng phát sinh, cũng chỉ có thể lấy văn luận tiến hành.
Thì ra là thế.
Trần Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, vậy nếu như văn luận thua sẽ như thế nào?
Thua, chúng ta liền muốn dứt bỏ một bộ phận lãnh thổ cho phe thắng lợi.
Nói cách khác, cái này hoàn toàn chính là một trận đánh cược lãnh thổ sinh tử cùng. Nghĩ tới đây, Trần Phong không khỏi càng hiếu kỳ. Sau đó, hắn nhìn một chút sắc trời bên ngoài, hiện tại sắc thực rất muộn. Lại thêm thất thải phi thuyền đưa Tiêu Vận Nhi trở về, cho nên mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, trở về hành trình cũng chỉ có thể trì hoãn đến ngày mai. Đã như vậy, kia Trần Mỗ liền ở lại một đêm đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt đi vào ngày thứ hai. Sắc trời vừa mới sáng tỏ, toàn bộ hoàng cung chúng quanh lộ ra hết sức nghiêm túc, thậm chí liền ngay cả đề phòng cũng so dị vãng xâm nghiêm gấp bội. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay hoàng cung thủ vệ vì sao xâm nghiêm như thế? Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao?
Nghe nói cái gì?
Đánh cược a. Thanh Châu hoàng thất cùng Điệt Châu hoàng thất ước định một trận đối cục, người nào thua liền muốn nhường ra một bộ phận lãnh thổ cho Thang Vương.
Cái gì?
Chơi như thế lớn? Không phải nói từ khi vạn năm trước ma tộc xâm lấn về sau, nhân loại lãnh thổ thiếu một nửa sao? Mà lại từng cái hoàng thất lãnh thổ cũng rút lại, vì sao còn dám cược như thế lớn?
Cũng là bởi vì dạng này mới muốn cược.
Ma tộc mặc dù bị đánh lui, nhưng một mực tại biên cương ngao ngoe muốn động, gần 2 năm càng là cả gan làm loạn bắt đầu từng bước xâm chiếm chúng ta đông vực lãnh thổ, rất nhiều hoàng tộc vì tự vệ, chỉ có thể chiếm đoạt một cái khác hoàng tộc lớn mạnh chính mình. Trung quanh tiếng nghị luận không ngừng. Cùng lúc đó, ngồi ở chủ vị Khương Thái Tuế, ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Trần Phong, "Tiểu Hữu, tối hôm qua trôi qua như thế nào?"
"Vẫn được."
Trần Phong như vậy đáp lại nói.
"Vậy là tốt rồi."
Khương Thái Tuế cười cười, nói, "Như có địa phương làm không tốt, tiểu Hữu không cần khách khí, cứ việc nói, tại hạ nhất định sẽ tận lực làm tốt." Ngay tại hai người đàm tiếu ở giữa, phía dưới, một áo đen phiêu đãng, phong thần tuấn lãng, giữa lông mày khí khái hào hùng mười phần công tử văn nhã, đứng trên đài cao, đối đám người mở miệng nói, "Tại hạ Lưu Bình, lần này thay thế Điệt Châu tham gia lần này văn so." Hắn vừa xuất hiện, dưới đài cấp tốc buộc phát một trận mãnh liệt tiếng nghị luận.
"Lưu Bình,
người này ta nghe nói qua, nghe nói là một đại nho, mặc dù tu vi cảnh giới không ra thế nào nhỏ, nhưng luận văn, trình độ của hắn khá cao sâu."
"Đại nho? Cái này còn thế nào chơi?
Để đại nho người dự thi, đây không phải tương đương với gian lận sao?" Nghe cái này từng cái tiếng nghị luận, Trần Phong cũng là hơi kinh ngạc.
"Đại nho?
Cái này hắn ngược lại là nghe nói qua. Tiên hiệp thế giới có nho, có đạo, có Phật, mà đơn thuần văn, nho ra, xem như cái này ba nhà bên trong kiệt xuất nhất."
"Đại nho đương thời, Lưu Bình."
Nghe thấy cái tên này, Khương Thái Tuế khuôn mặt bảy biện ra một vòng lo lắng. Thân là hoàng chủ, hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi. Lưu Bình thế nhưng là được tôn sùng là đại nho đương thời một trong, văn bằng không phải người bình thường có thể so sánh. Không nghĩ tới Điệt Châu lần này vì chiến thắng, thế mà mời tới loại này giúp đỡ.
"Hoàng chủ,
không,
không không xong."
Đột nhiên, một kim giáp hộ vệ thất kinh chạy tới.
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Khương Thái Tuế nhíu nhíu mày, có loại dự cảm không tốt.
Thuộc hạ đội vàng nói,
thay thế chúng ta tham gia lần này văn luận chi nhân, bởi vì thân thể khó chịu, hôm nay tới không được."
"Ngươi nói cái gì?"
Khương Thái Tuế hổ khu chấn động.
"Cuộc tỷ thí này không tầm thường, bất luận người dự thi phải trang trình diện, tỷ thí đều như thường lệ tiến hành.
Thay lời khác tới nói, ngươi người dự thi không tới trận, ngươi hoặc là thay người, hoặc là đối phương trực tiếp không chiến mà thắng." Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lưu Bình đem trong tay quả xếp tản ra, cười nói, "Chư vị, thời gian không còn sớm, tỷ thí có hay không có thể tuyên cáo bắt đầu rồi." Nhìn ra được, hắn có cực mạnh tự tin.
Khương Thái Tuế sắc mặt cự khó coi,
vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể đổi một người lên. Nhưng đối phương thế nhưng là một vị đại nho, đổi hai bên trên tựa hồ cũng không dùng được.
Lúc này, đại hoàng tử Khương Vô Song bỗng nhiên đụng lên đến, xen vào một câu, "Phụ hoàng, đã bên ta người dự thi bởi vì thân thể khó chịu tới không được, nếu không, liền để nhi thần đề cử một vị nhân tuyển đi lên tỷ thí."
"Ừm." Khương Thái Tuế có chút hăng hài nói, "Ngươi là nghĩ đề cử mình đi lên?"
"Không không không."
Khương Vô Song lắc đầu, nói, "Hài nhi những năm này một lòng nghiên cứu tu đạo, nơi nào có thời gian phân tâm. Huống chi chỉ dựa vào ta lần này mèo ba chân văn hải, đi lên cũng chỉ sẽ ném đi hoàng thất chúng ta mặt."
Nói đến đây,
Khương Vô Song dừng một chút, tùy theo nhìn về phía mình thân đệ Khương Chu.
Nhưng tam đệ không giống.
Những năm này ba ngày bởi vì gân mạch bị hao tổn nguyên nhân, không thể tu luyện, cho nên một lòng khổ đọc sách tịch, văn thải phương diện, ta cảm thấy hắn thắng qua chúng ta đang ngồi tất cả mọi người. Cho nên, ta cảm thấy tam đệ phi thường phù hợp vị này nhân tuyển.
Lời này vừa nói ra, các vị đang ngồi cũng biểu thị đồng ý Khương Chu gân mạch tận tổn hại một chuyện bọn họ cũng đều biết.
Cũng chính là bởi vì không thể tu luyện, Khương Chu cũng chỉ có thể từ tu đạo chuyển thành văn nói.
Nghe nói lời ấy, bên cạnh Khương Chu biến sắc.
"Khương Vô Song, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à, ngươi không nhìn thấy đối phương là đại nho đương thời sao?
Ta coi như nhìn lại nhiều sách, cũng không có khả năng thắng người ta a. Mặc dù không biết Khương Vô Song muốn làm gì, nhưng rõ ràng mưu đồ làm loạn, muốn cho mình ở trước mặt tất cả mọi người trước mặt mũi mất hết. Dù sao mình vị này hảo đại ca tại Hố Mình Phương diện chưa từng nương tay qua. Ừm, chẳng lẽ không người sao? Gặp chậm chạp chưa từng xuất hiện đối thủ, Lưu Bình trên mặt hiện một cái tiêu dung, chẳng lẽ các ngươi Thanh Châu ngay cả một cái có thể văn người đều không có? Cuồng vọng. Dưới đài đám người nghiến răng nghiến lợi. Nếu như là đấu võ, bọn hắn không nói hai lời liền trực tiếp đi lên làm. Có thể nói lên văn luận, bọn hắn thật đúng là không được. Huống chi đối phương vẫn là một đại nho. Cái này cùng một cái tiểu học đều không có tốt nghiệp người cùng một vị sinh viên so, lấy cái gì đến so? Đinh. Ai nói Thanh Châu không người? Mời túc chủ lập tức đón lấy mời, sau khi hoàn thành, sẽ thu hoạch được một cái phi thường phong phú ban thưởng. Gặp hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Trần Phong không có ngoài ý muốn đón lấy, sau đó ngay trước tất cả mọi người trước mặt nói, không bằng. Liên để ta tới đi. Chương 44, so với ai khác càng bá khí. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Phong. Đối với Trần Phong bộ này gương mặt, bọn hắn cũng không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng không thể không nói, Trần Phong nhan giá trị xác thực rất cao. Một bộ áo trắng, mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, mặt như con ngọc. Nhìn xem bộ này anh tuấn gương mặt, đám người cũng là nhịn không được sợ hãi than. Bọn hắn lại không chút nào hoài nghi, nếu như so là nhan giá trị đầu tú, Trần Phong không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp thủ thắng. Chỉ tiếp dưới mắt là văn luận tỷ thí, coi như dáng dấp lại đẹp trai cũng là vô dụng tiến hành. Ngươi là người phương nào? Lưu Bình khoát khoát tay bên trong quạt xếp, khẽ cười nói, lấy tại hạ trình độ, cũng không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể nên chiến. Khương Chu lúc ấy liền không nhịn được, lớn mật, dám đối đế sư vô lễ. Đế sư? Lưu Bình hơi sững sờ. Không chỉ có là hắn, liên liên tại tòa thành viên hoàng thất cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không nhớ kỹ hoàng thất lúc nào nhiều một vị đế sư. Huống chi từ Trần Phong tuổi tác bên trên nhìn, nhiều lắm là cũng liền 20 ra gật đầu, trẻ tuổi như vậy đế sư, bọn hắn còn chưa từng nghe thấy. Khương Chu cũng là trực tiếp mở miệng nói, không sai. Ngay tại hôm qua, hắn đã bị phụ hoàng phong làm đế sư, đồng thời cũng là lão sư của ta. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao quay người, nhìn về phía ngồi tại thủ tọa bên trên Khương Thái Tuế. Khương Thái Tuế ho nhẹ một tiếng, vuốt vuốt râu nói, ừm không sai, từ lúc ngày bắt đầu, hắn chính là chúng ta Thanh Châu hoàng thất đế sư. Nếu như về sau có ai tìm hắn để gây sự, thì tương đương với tìm chúng ta toàn bộ hoàng thất phiền phức. T. Đạt được Khương Thái Tuế xác định sau, đám người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không trách bọn hắn sẽ như thế kinh ngạc. Phải biết, trở thành đế sư điều kiện 10 phần hà khắc, không chỉ cần phải đại lượng tinh lực, đồng thời còn cần phải có phi thường kinh nghiệm phong phú tính gộp lại. Mà kinh nghiệm tính gộp lại thì là cần vô số năm thời gian lắng đọng. Lấy Trần Phong lần này tuổi tác, đoán chừng ngay cả lông còn chưa mọc đủ, lại sao có thể sẽ có người sinh kinh nghiệm. Cái này tương đương với một cái 3 tuổi tiểu hài dạy đại nhân làm bài tập. Há có thể để bọn hắn không kinh ngạc. Lưu Bình có chút thu liễm vừa rồi khinh thị, đối Trần Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị này các hạ vừa rồi không có ý tứ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ chính là hoàng thất đế sư, là tại hạ mắt buộc về, đối ngươi nói năng lô mãng, xin hãy tha lỗi. Đúng rồi, tại hạ Lưu Bình, là một nho sĩ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trần Phong. Trần Phong trực tiếp báo lên danh hào của mình. Trần Phong. Danh tự này thế nào, tên này quân hay, ta có phải hay không ở nơi nào nghe qua? Ngoại tào ta nhớ ra rồi, hắn là Trần Phong, vị địa tuyệt thế thiên tài. Nghe nói hắn 3 tuổi luyện khí, 5 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kim đan, mà lại ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, liền trực tiếp toái đan thành anh. 20 tuổi không đến nguyên anh. Không, nghe nói hắn cảnh giới bây giờ đã siêu việt nguyên anh. Như thế điều, há lại chỉ có từng đó là điều a, tuyệt thế thiên tài thạch trùy. Tại từng cái tiếng nghị luận bên trong, Lưu Bình nụ cười trên mặt biến mất rất nhiều, có chút cứng ngắc nói, thật không nghĩ tới các hạ đúng là trong truyền thuyết vị kia có được đế phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài, có thể gặp ngươi, Lưu Mộ thật sự là tân sẽ. Tiếp xuống lần này tỉ thí, còn xin các hạ thủ hạ lưu tình. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng bây giờ so cũng không phải là tu đạo, mà là văn luận. Hắn là ai? Hắn nhưng là đại nho đương thời. Luận văn, có thể thắng được hắn người, toàn bộ đông được một cái tay đều có thể đến được. Huống hồ văn cùng võ là không giống. Cho dù Trần Phong tại tu đạo phương diện thiên phú rất cao, là tuyệt thế thiên tài, nhưng ở văn luận phương diện cũng chưa chắc có thể thắng chính mình. Mà lại thế gian còn lưu truyền một cái thuyết pháp, tu đạo cùng văn đạo ở giữa, muốn tại một con đường bên trên đi lâu dài, cũng chỉ có thể bỏ qua thứ nhất, chuyên chú tự mình lựa chọn đầu kia con đường, văn võ hai gồm nhiều mặt, đó là không có khả năng. Hắn cũng không cho rằng thế gian sẽ có loại người này. Nghĩ tới đây, Lưu Bình một chút đắc ý hơn, dựa theo chúng ta ước định quy tắc, trận này văn luận cũng không là bình thường tỉ thí, phe thua cần đem một bộ phận lãnh thổ chia cắt cho phe thắng lợi, các ngươi có thể nghĩ tốt. Nghe vậy, không nói một lời Khương Thái Tuế, sắc mặt nặng nề nói, không có vấn đề. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đám người cũng không có phản đối. Dù sao bọn hắn đều là một chút người thô kệch, luận võ có lẽ còn có thể bên trên vừa lên, nhưng nói lên luận văn, bọn hắn chính là cặn bã bên trong cặn bã. Cho nên tự nhiên mà vậy cũng không ai sẽ phản đối. Lại thêm Trần Phong thế nhưng là đế sư, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, vị này tuổi quá trẻ đế sư đến cùng có năng lực gì. Theo song phương vào sân, đột nhiên một cái vang dội thanh âm vang lên. Ta tuyên bố, văn luận bắt đầu. Giờ phút này trong tràng bầu không khí cũng lần lượt yên tĩnh trở lại. Văn luận tỉ thí, kỳ thật chính là một người viết xuống một câu văn thải cao thâm câu nói, ai câu nói càng kinh diễm, đó chính là lần này người thắng. Quá trình là 3 cái hiệp, 3 cục 2 thắng chế. Vậy thì do ta tới trước đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp Lưu Bình từ cầm bút lên, cấp tốc trên giấy viết mấy dòng chữ. Từ khí đông lai 300 dặm, thấy chỗ tận về ta Lưu Mỗ tất cả. Câu nói này vừa ra, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Từ khí đông lai 300 dặm, thấy chỗ tận về ta Lưu Mỗ tất cả. Phách lối, đơn giản quá phách lối. Ha ha, như thế nói lớn không ngượng, hắn cũng làm ra. Ai cho hắn dũng khí? Đối mặt đám người ngôn luận, Lưu Bình xem thường cười cười, mọi người không nên hiểu lầm, văn đạo mặc dù cùng tu đạo không giống, nhưng cả hai tính chất lại là giống nhau, tu đạo so là ai lợi hại hơn, mà văn đạo thì là so với ai khác lời nói ra càng bá khí. Cũng bởi vậy, Lưu Mô mới có thể không có bận tâm viết xuống lời nói này. Nghe đến đó, Trần Phong cũng coi là đã hiểu. Nói trắng ra là, chính là so với ai khác viết ra câu nói càng có thể giả bộ bên nếu như nói tu đạo một đường, tu vi cảnh giới chính là trang bức vô liếng. Như vậy văn đạo một đường, ai nói chuyện em hai chính là trang bức vô liếng. Lưu Bình khoát khoát tay bên trên quạt xếp, nếu các ngươi có bản lĩnh viết ra so ta càng bá khí, không ngại đều có thể đi lên thử một chút. Quanh mình lặng ngắt như tờ. Từ khí đông lai 300 dặm, thấy chỗ tận về ta Lưu Mỗ tất cả. Lời nói này mặc dù rất ngông cuồng, nhưng xác thực đủ bá khí. Các hạ, mời đi. Lưu Bình để bút xuống, cười nhìn về phía Trần Phong. Một câu nói kia đừng nói bọn hắn, liền ngay cả mình cũng cảm thấy kinh diễm. Có lẽ là mình sinh thời nói ra nhất bá khí lời nói, cho nên hắn cũng không cho rằng Trần Phong có thể viết ra so với mình càng kinh diễm, càng bá khí câu nói. So với ai khác nói chuyện dễ nghe hơn đúng không? Trần Phong nhấc bút lên, nghĩ nghĩ, sau đó trên giấy viết. Giờ này khắc này, đám người chăm chú ngưng thở, nhất là Khương Thái Thuế, Khương Chu bọn người. Bọn hắn lo lắng Trần Phong đến cùng có thể hay không viết ra kinh ngạc hơn câu nói. Dù sao cuộc tỷ thí này, thế nhưng là đánh cược toàn bộ hoàng thất khí vận. Rất nhanh, Trần Phong để bút xuống. Đám người cảnh giác cao độ, cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết một câu, Tiên Chi Đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Trần Mỗ liền có trời. Chương 45, Tiên Chi Đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Trần Mỗ liền có trời. Tiên Chi Đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Trần Mỗ liền có trời. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Sở dĩ tĩnh mịch, đó là bởi vì đám người bị câu nói này kinh diễm nói không ra lời. Đại khái quá khứ mấy giây sau, hiện trường chung quanh lúc này mới liên tục bộc phát ra một trận kinh diễm âm thanh ủng hộ. Cái này, cái này, cái này, cái này. Cái này không khỏi cũng quá bá khí đi. Há lại chỉ có từng đó bá khí. Quả thực là thiên cổ danh ngôn a. Tiên Chi Đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Trần Mỗ liền có trời. Bá khí. Đây là cỡ nào bá khí chi ngôn. Nghe thấy cái này từng cái âm thanh kích động. Cách đó không xa, Lưu Bình không nhúc nhích đứng tại chỗ, trên mặt đều là vẻ chấn động. Bá khí. Quá mẹ nó bá khí. Tiên Chi Đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Trần Mỗ liền có trời. Lời nói này xuống tới, trên mặt hắn chấn kinh, cũng không so các vị đang ngồi ít. Thân là người đọc sách, hắn đối văn tự cảm ngộ tự nhiên so tất cả mọi người phải sâu. Mà câu nói này phảng phất tại nói, tiên lộ chi đỉnh, có ta Trần Mỗ, liền vô địch tại thế gian. Đây cũng là hắn ngộ ra ý cảnh. A a a, vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì trên đời này sẽ có như thế bá khí câu nói? Nói thật, hắn tự nhận mình đã là đương đại mạnh nhất bê vương, nhưng bạn bạn không nghĩ tới à, lại có thể có người so với mình còn có thể giả. Ghê tởm a, không nghĩ tới. Các hạ lại có lần này văn thải. Lưu Bình hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong lòng chấn kinh đè xuống, làm bộ chấn định tự nhiên mở miệng nói, không tệ, tại hạ là thật bội phục. Nói thế nào mình cũng là một người đọc sách, mặc kệ gặp phải lại rung động sự tình, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện được quá rõ ràng, trừ phi nhịn không được. Cùng một thời gian, hắn đã đem lời nói này một mực ghi tạc trong lòng. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, nếu là đem câu nói này hơi sửa lại, cánh tay như Tiên Chi Đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Lưu Mỗ liền có trời. Cứ như vậy, chẳng lẽ có thể về ta Lưu Mỗ tất cả? Ân, thân là người đọc sách, phải học được mình sáng tạo cái mới. Ý của ngươi là thừa nhận mình thua? Trần Phong cũng đánh hơi được Lưu Bình ý tứ, cười yếu ớt lấy hỏi. Nói đùa. Luận giả hoa. Hồng mau quái nhưng cho tới bây giờ không có thua qua. Là các hạ hơn một chút. Lưu Bình túi lầu xuống, vội vàng chắp tay nói. Mặc dù xấu hổ là xấu hổ, nhưng nghĩ tới bạch chơi một câu như thế bá khí câu nói, cho dù là thua, trong lòng cũng xem như thăng bằng rất nhiều. Hơn một chút. Lời này cũng thua thiệt hắn có ý tốt nói ra miệng. Chính là được. Há lại chỉ có từng đó là hơn một chút. Người ta hoàn toàn là hoàn ngựa ngươi a. Thua thiệt hắn vẫn là người đọc sách, nhận thua không mất mặt. Không nghĩ tới đế sư có như thế kinh khủng chi tài, không chỉ tu trên đường thiên phú tuyệt hảo, thế mà liền ngay cả văn đạo cũng có được thiên phú như vậy. Nếu, ta nói là nếu như lần này tỷ thí Trần Phong chiến thắng, chẳng lẽ có thể trực tiếp tấn thăng thành đại nho? Phải biết, đại nho tương đương với tu đạo cường giả, chỉ có tại văn đạo phương diện thiên phú ưu dị người mới có thể thu hoạch được này xưng hảo. Người bình thường như muốn trở thành đại nho, có thể muốn học hành gian khổ thư tịch mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, mới có thể sẽ trở thành đại nho. Đừng nhìn Lưu Bình hiện tại tuổi còn trẻ, trên thực tế hắn đã 50 tuổi. Nói cách khác, đạt tới thành tựu ngày hôm nay, hắn ít nhất cũng học hành gian khổ 3-40 năm. Mà Trần Phong đâu? Hiện tại mới 20 tuổi. Tính toán tại trong bụng mẹ bắt đầu đọc sách, đỉnh phá thiên cũng liền 20 năm. Vẹn vẹn 20 tuổi văn đạo cũng đủ để thắng qua 50 tuổi Lưu Bình. Điều này có ý vị gì? Thiên tài. Văn đạo thiên tài. Càng quan trọng hơn là, Trần Phong vẫn là một người tu hành. Một thiên tài người tu hành. Cái này mang ý nghĩa Trần Phong là một vị văn đạo tu đạo song tu thiên tài. Trần Phong ca. Thật là khí phách ca. Cùng lúc đó, Khương Chu đột nhiên từ chỗ ngồi đứng người lên, nhìn xem trên đài vị kia bạch tí tung bay thanh niên, trong lòng cứ gọi là một cái kích động a. Bên cạnh Khương Thái Tuế cũng giống như thế. Vốn cho rằng Trần Phong chỉ là tu đạo xuất sắc, không nghĩ tới thế mà văn võ song tu. Đế sư chính là đế sư. Phu hoàng ánh mắt thực sự tuyệt. Đợi một thời gian, kẻ này chắc chắn sẽ có một phen đại hành động. Liền ngay cả Khương Vô Song cũng không nhịn được thổi phồng. Đối với cái này, trước đó Trần Phong đem Khương Chu bị hao tổn gân mạch chữa trị sự tình, hắn còn có duy trì thái độ hoài nghi, nhưng lúc này, loại này hoài nghi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hâm mộ. Bởi vì Trần Phong lời nói này xuống tới, hắn cảm giác tự thân chỉ trệ không tiến cảnh giới bắt đầu có chút buông lỏng. Vẹn vẹn một câu, liền để mình ngộ đạo. Tên mập mạp chết bầm này đến cùng đụng cái gì vận khí cất chó, lại có thể nhận biết tốt như vậy lão sư. Tỷ thí tiếp tục tiến hành. Dù sao cũng là ba cục hai thắng chế, trừ phi Trần Phong lại thắng một ván, nếu không tỷ thí liền sẽ không kết thúc. Mới vừa rồi là ta chủ quan, không nghĩ tới các hạ giấu sâu như vậy, kế tiếp ta cần phải toàn lực ứng phó. Lưu Bình bắt đầu chăm chú. Hắn thừa nhận, vừa rồi đúng là hắn thua, vẫn thua thất bại thảm hại. Nếu như là một ván phân thắng thua, không hề nghi ngờ hắn thua không nghi ngờ. Nhưng đừng quên, đây chính là ba cục hai thắng. Hắn còn có một cơ hội, mà lại thân là người đọc sách, Lưu Bình rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là văn đạo ý cảnh cùng linh cảm là có hạn. Cho dù là nho đạo thiên tài, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn nhiều lần ngộ ra thiên cổ danh ngôn. Nói một cách khác, Trần Phong vừa rồi đã ngộ ra được một lần thiên cổ danh ngôn, Lưu Bình không cho rằng Trần Phong trong vòng một ngày còn có thể tiếp tục ngộ ra tới. Thừa nhận. Trần Phong bình thản cười cười. Ngay sau đó, Lưu Bình cung phục, lại tại trên giấy viết một đoạn văn. Tiên lộ chi đỉnh, ta Lưu Mỗ như leo lên, liền có thể vô địch thế gian. Ân, thật muốn nói đến, cũng coi như bá khí. Mặc dù lần này ngôn luận rất bá khí, nhưng đổi lấy lại là toàn trường hư thanh. Không phải nói lời này không kinh diễm, mà là từ khi Trần Phong vừa rồi câu kia thiên cổ danh ngôn vừa ra, mặc kệ lại bá khí câu, phản phất đều đã mất đi sát thái. Có sao nói vậy, lời này mặc dù rất bá khí, nhưng nếu như cùng đế sư vừa rồi kia lời nói so, cảm giác vẫn là kém một chút ý tứ. Há lại chỉ có từng đó là kém một chút. Đơn giản chính là cách biệt một trời được chứ. Đế sư chi ngôn, chính là thiên cổ danh ngôn, hắn lấy cái gì cùng người ta so. Cũng không biết, đế sư lần này còn có thể viết ra cái gì danh ngôn. Siêu việt bên trên một câu. Ta cảm thấy rất khó. Nhưng nếu như so sánh với một câu tốt một chút, thủ thắng không khó lắm. Quanh mình nghị luận ở Mỹ đồng thời tâm tình cũng là dị thường khẩn trương. Bọn hắn rất chờ mong Trần Phong có thể hay không lại viết ra một câu thiên cổ danh ngôn. Nghe chung quanh truyền đến hư thanh, Lưu Bình sắc mặt có chút không tốt lắm. Câu nói này chút xuống mình mấy chục năm ý cảnh mới ngộ ra tới. Mặc dù không kịp Trần Phong vừa rồi chi ngôn, nhưng dầu gì cũng không đến mức suy ta. Mời đi. Lưu Bình khó chịu thu hồi quạt xếp, đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời. Nghe vậy, Trần Phong do dự một lát, sau đó nhấc bút lên, trên giấy bắt đầu viết. Chương 46, cả đời mạnh hơn Lưu Bình, các ngươi nói ván này ai có thể thắng? Đó còn cần phải nói, nhất định phải là đế sư a. Đế sư vừa rồi sáng tạo, ta nguyện xưng là sử thượng nhất bá khí danh ngôn. Nếu như là một ván phân thắng thua, coi như ngàn vạn cái Lưu Bình cũng không kịp đế sư vừa rồi sáng tạo chi ngôn một phần bạn. Thế nhưng là ta nghe nói, văn đạo linh cảm là có hạn, nộ ra một câu thiên cổ danh ngôn về sau, trong thời gian ngắn rất khó lại ngộ. Trên này, vô số tiếng nghị luận truyền ra đồng thời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong. Nhìn xem Trần Phong hời hợt trên giấy viết, Lưu Bình cũng là bắt đầu khẩn trương lên. Nếu như ván này lại thua, dựa theo quy tắc hắn liền triệt để thua. Thân là đại nho, bây giờ thế mà thua ở một cái chừng 20 người trẻ tuổi trên tay, lời này nếu là truyền đi, khẳng định biến thành trò cười, thậm chí là cả đời sỉ nhục đủ. Ổn định, đừng hoảng hốt. Tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng còn có thể thắng. Lưu Bình em thầm cho mình đánh một hơi. Thân là người đọc sách, hắn đối văn tự hiểu rõ tự nhiên muốn so những người khác nhiều. Nói không chừng mới vừa rồi là trùng hợp đâu. Đúng. Tiểu tử này sở dĩ có thể ngộ ra thiên cổ danh ngôn khẳng định là đụng vận khí cất chó. Dù sao người đọc sách dựa vào là linh cảm. Có lúc linh cảm tới, cho dù viết ra kinh thế chi ngôn cũng rất bình thường. Như vậy cũng tốt so tu đạo đốn ngộ. Có ít người vì cái gì một mực dừng lại tại cùng một cái cảnh giới, vài năm lâu. Còn không phải bởi vì hắn ngộ tính không đủ, không cách nào ngộ ra cảnh giới tiếp theo thời cơ. Ngộ tính thứ này bản thân liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Mà văn đạo linh cảm cũng vừa vặn ứng điểm ấy. Cho nên, Lưu Bình cảm thấy muốn cùng một thời gian ngộ ra hai cơ hội, vậy khẳng định là không thể nào. Quả nhiên, ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, Trần Phong đống nhiên để bước xuống, thở dài một hơi. Các hạ vì sao thở dài? Lần này động tác tinh tế, Lưu Bình cũng là rất nhanh đã nhận ra, sau đó mở miệng nói, không phải là linh cảm khô kiệt rồi. Ha ha, các hạ cũng chớ có thở dài, kỳ thật đi, đối với người đọc sách tới nói, linh cảm là phi thường trọng yếu, không có linh cảm. Coi như để ngươi suy nghĩ nhiều lâu, cũng nghĩ không ra được, mà lại linh cảm bản thân liền là một loại hư vô mờ mịt, có thể ngộ nhưng không thể cầu trạng thái, chớ có cưỡng cầu. Không có linh cảm. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trần Phong nhíu mắt, liền cùng nhìn Nhược Trí đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Trực tiếp chép còn cần linh cảm sao? Hắn sở dĩ thở dài, là bởi vì muốn hay không cân nhắc chữa cho hắn chút mặt mũi. Dù sao một vị văn đạo đại nho, cứ như vậy bị mình đánh bại, cái này rất không mặt mũi a. Lúc này, Lưu Bình lại đáp ý, các hạ, linh cảm coi trọng chính là linh quang chợt hiện, là một loại nhìn không thấy sợ không được đổ vận, cảm giác tuyệt không thể tả. Đương nhiên, nếu như các hạ cương ép gạt ra linh cảm, cho dù viết ra, đồ vật cũng phi thường cứng nhắc, thậm chí còn có thể sẽ dẫn đến linh cảm khô kiệt, có thể nói là được không bù mất ta. Tính toán gặp hắn một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, Trần Phong không có lo lắng,
trực tiếp nhấc bút lên, một hơi đem tiếp xuống câu chữ bù đắp.
Ừm,
các hạ có thể làm tốt.
Gặp Trần Phong thu bút,
Lưu Bình không kịp chờ đợi đi lên, nhìn thoáng qua,
nhìn một chút,
trên mặt hắn treo tiêu dung dần dần biến mất,
thay vào đó là một cô rung động,
nồng đậm rung động,
trong lòng càng là quay cuồng một hồi,
một hạt bụi nhưng lấp biển,
một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần,
trong nháy mắt long trời lở đất.
Câu nói này xuống tới,
nguyên bản bởi vì Lưu Bình mà hư thanh hiện trường, trong nháy mắt bộc phát một trận linh động,
một hạt bụi nhưng lấp biển,
một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần,
bá khí,
quá mẹ nó bá khí,
thái quân tay,
vì cái gì lại có người có thể làm ra như thế bá khí ngôn luận?
Đám người kích động có chút nói không ra lời,
đây cũng là văn tự mang tới mị lực.
Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ thậm chí đang nghĩ, muốn bao nhiêu vô địch mới có thể một hạt bụi nhưng lấp biển, một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần.
Không phải nói văn đạo cần ngộ tính sao?
Vì cái gì đế sư có thể trong vòng một ngày liên tục ngộ ra hai câu lại kinh thế danh ngôn?
Ngươi cũng nói người ta là đế sư, thân là đế sư khẳng định là có chỗ hơn người.
Chắc không được tuổi còn nhỏ liền có thể trở thành đế sư, ta hôm nay xem như phục.
Ngươi không phục cũng không được à, chỉ dựa vào hai câu này, coi như văn đạo đại nho tới cũng phải viết lên một cái chữ phục.
Ha ha ha, lại là một câu thiên cổ danh ngôn.
Tuyệt,
đơn giản tuyệt.
Nếu như trước đó còn có người cảm thấy Trần Phong trở thành đế sư không đủ tư cách, như vậy hiện tại loại suy nghĩ này người, trong nháy mắt từ chất vấn biến thành sùng bái.
Cùng lúc đó, Trần Phong thiếu lấy đối không nói một lời Lưu Bình nói ra, ngươi có cái gì muốn nói sao?
Lưu Bình không nhúc nhích đứng đấy.
Hắn choáng váng,
triệt để choáng váng.
Khi hắn xem hết câu nói này một khắc này, hắn liền đã chú định vua.
Không,
phải nói hắn mạnh hơn nội tâm, đã mềm yếu bất lực.
Có câu nói thế nào?
Muốn tử tâm.
Ân.
Hắn tử tâm ý nghĩ chính là nhận vua.
Các hạ,
ta thừa nhận, ngươi lời nói này cố nhiên rất bá khí,
nhưng ít hơn một điểm hương vị.
Lưu Bình nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói,
người đọc sách lòng tự trọng nói với mình, hắn không thể nhận vua.
Cũng kiên quyết không thể nhận vua.
Đường đường một vị đại nho đương thời, bại bởi một cái chừng 20 người trẻ tuổi, tất nhiên sẽ bị thế nhân cười nhạo.
Đáng giận hơn là, người ta tu đạo mới là nghề chính, văn đạo chỉ là nghề phụ.
Như vậy cũng tốt tỉ như, người ta một cái tiểu học sinh tại chuyên khoa phương diện treo lên đánh ngươi một cái danh giáo sinh viên.
Mà đâu,
cũng nguyên nhân chính là như thế.
Hắn nói cái gì cũng quyết không thể tùy tiện nhận vua.
Ít một chút hương vị.
Ngươi sợ không phải đọc sách đọc ngốc hả?
Mình cái gì trình độ không có số sao?
Thế mà còn dám chất vấn đế sư chi ngôn.
Liền xem như thiếu đi hương vị, đó cũng là thiếu đi mối hương vị.
Tại từng cái tiếng nghị luận bên trong,
Trần Phong sắc mặt bình thản, có chút hăng hái nói, không biết ngươi chỉ ít một chút hỏi là có ý gì.
Ta biết, các hạ cũng là một vị người đọc sách.
Lưu Bình vội vàng nói, nhưng thân là người đọc sách, cũng là có nguyên tắc, đó chính là không thể thêu dệt vô cớ.
Ý của ngươi là ta thêu dệt vô cớ?
Trần Phong thiếu.
Đúng thế.
Lưu Bình nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, cũng tỉ như, một viên bụi bặm nhưng lấp biển.
Ngươi biết biển lớn bao nhiêu sao?
Biển là vô biên vô tận.
Mà bụi bặm đâu?
Nói trắng ra là, chính là một viên nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé vật thể.
Cho nên một hạt nho nhỏ bụi bặm cũng có thể lấp biển.
Cái này không náo sao?
Lưu Bình dừng một chút, rồi nói tiếp, còn có, cái này một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần.
Cái này so sánh với một câu còn không hợp thói thường.
Nhưng không thể không nói, cũng rất bá khí.
Ngươi biết nhật nguyệt mênh mông đến mức nào sao?
Mênh mông nhật nguyệt tinh thần chính là thế gian kỳ tích, không thể chạm đến tồn tại.
Mà cỏ đâu?
Ngươi biết cỏ có bao nhiêu yếu ớt sao?
Còn một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần.
Tha thứ ta nói thẳng, cho dù là thế gian mạnh nhất kiếm tu, cũng không có khả năng làm được điểm ấy a.
Cho nên, ta cảm thấy ngươi nói lời nói này ngôn luận đơn thuần là lời nói vô căn cứ.
Chương 47, đại nho chi danh các vị.
Chúng ta người đọc sách có một cái nguyên tắc,
đó chính là có thể biên, nhưng không thể nói bừa.
Lưu Bình hắng giọng một cái, lớn tiếng đối mọi người nói.
Nói thì nói như thế,
nhưng không thể không nói, hắn quả thật bị Trần Phong vừa rồi kia lời nói kinh diễm đến.
Một hạt bụi nhưng lấp biển,
một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần.
Trong nháy mắt nghiêng trời lệch đất,
mặc dù không phù hợp hiện thực, nhưng thực sự quá trang bê.
Vậy ngươi muốn thế nào?
Trần Phong nhàn nhạt mở miệng nói.
Rất đơn giản.
Lưu Bình hít sâu một hơi, rất nói thẳng, ta cảm thấy trận này thắng bại không thể giữ lời.
Lời này vừa nói ra,
đám người lúc ấy liền không thể nhịn.
Không đếm.
Vì cái gì không đếm a?
Lời nói này ta nguyện xưng là sử thượng nhất trang bức trích lời.
Có sao nói vậy, thua còn không thừa nhận, này cách cục có nhục người đọc sách a.
Chính là, rõ ràng nói xong, ai làm ra câu nói bá khí ai liền thắng lợi, hiện tại tài nghệ không bằng người, còn nói không thể nói bừa.
Nếu không quy tắc đều từ ngươi đến định,
liền cái này còn người đọc sách.
Cách cục đâu?
Ta nhổ vào.
Nghe chung quanh tiếng mắng không ngừng.
Lưu Bình nhắm mắt nói, các hạ, ngươi văn đạo tạo nghệ ta rất bội phục, như nhiều hơn ma luyện, ta tin tưởng, ngươi về sau tất nhiên sẽ trở thành một đại nho.
Không đúng.
Cho dù là văn thánh cũng là có khả năng.
Nói đến đây,
Lưu Bình không khỏi hơi xúc động.
Văn thánh, đơn giản hai chữ, lại là vô số người đọc sách cả đời mộng tưởng.
Nếu như nói, tâm kiếm là kiếm đạo điểm cuối cùng.
Như vậy, văn thánh chính là văn đạo điểm cuối cùng.
Tục truyền nghe, văn đạo nhập thánh người, mỗi chữ mỗi câu đều có thể chấn kinh người trong thiên hạ.
Mà Trần Phong vừa rồi kia lời nói, mặc dù đủ để trở thành kinh diễm thế nhân danh ngôn,
nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Lưu Bình tiếp tục mở miệng nói, chỉ bất quá ngươi vừa rồi nói kia lời nói, kinh diễm là kinh diễm, nhưng cùng sự thật xuất nhập quá lớn, cho nên cũng không thể chắc chắn.
Không bằng dạng này, chúng ta lại đến so một trận.
Không thể.
Thương Thái Tuế cái thứ nhất đứng ra phản đối. Dù sao Trần Phong đã thắng, còn có cái gì tất yếu lại sò một thanh? Huống hồ lần này đánh cược cũng không phải trò trẻ con, song phương đánh cược là lãnh thổ, ai cũng thua không nổi. Nếu như lại sò một ván, liền mang ý nghĩa phong hiểm đề cao, cho nên hắn tự nhiên phản đối. Thương Thái Tuế cao mày nói, ngươi đã thua, vì cái gì còn phải lại sò? Ta thua. Ha ha. Lưu Bình cười cười, ngươi nói ta thua cũng được, chỉ cần ngươi giải thích cho ta một chút, một hạt bụi là như thế nào lấp biển, một cọng cỏ lại là như thế nào chém hết nhật nguyệt tinh thần, cuộc tỷ thí này, ta Lưu Mộ tự nhiên có thể nhận thua. Thương Thái Tuế không nói lời nào, hắn giải thích không ra. Mặc dù hắn là hoàng thất người lãnh đạo, nhưng đối văn đạo phương diện lại nhất khiếu bất thông. Gặp Thương Thái Tuế trầm mặc, Lưu Bình chuyển hướng Trần Phong. Ván này cũng là cuối cùng một ván, quy tắc là song phương không thể theo dệt vô cớ, muốn gần sát hiện thực. Nếu như ta thua, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục nói ta là người đọc sách. Trần Phong giang tay ra, hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không người đọc sách có quan hệ gì với ta? Lưu Bình cắn răng, ta nếu bị thua, đại nho xưng hào liền về ngươi. Phải biết, đại nho chi danh, chỉ có đương đại kiệt xuất nhất văn đạo tu giả mới xứng có được, đừng nhìn Lưu Bình hiện tại năm mươi mấy, lấy hắn tuổi tác như vậy trở thành đại nho, đã tính tương đương tuổi trẻ. Đánh cược đại nho chi danh, có thể a? Đem danh hào của mình cũng đánh cược rồi. Ha ha ha, ván này chơi thật to lớn a. Đại nho đương thời chi danh, nếu như thua, chẳng phải là mang ý nghĩa muốn đổi người? Tha thứ ta nói thẳng, lấy đế sư hôm nay sáng tạo chi ngôn, đại nho chi danh dư xài. Năm nay gần 20 tuổi đại nho, coi như phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu lịch sử, cũng chưa không có đi ra a. Theo cái này từng cái thanh âm rơi xuống, đám người cũng là kích động không thôi. Đinh, túc chủ lập tức đáp ứng hắn thỉnh cầu. Sau khi hoàn thành có thể ngoài định mức thu hoạch được một phần ban thưởng nội dung. Gặp hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trần Phong cũng không tốt lại cự tuyệt. Được thôi, vậy chúng ta liền lại so một ván, nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện? Lưu Bình mặt người, vô ý thức nói, điều kiện gì? Trần Phong khỏe miệng rắc một vòng ý cười, khẽ gật đầu, ngươi nếu bị thua, ta cũng không cần ngươi đại nho chi danh, ngươi chỉ cần thay ta làm một chuyện là được. Chuyện gì? Tạm thời chưa nghĩ ra. Làm sao? Ngươi không dám? Ta có cái gì không dám? Lưu Bình ngẩng đầu đỡ ngực. Nói thế nào hắn cũng là đại nho đương thời, chẳng lẽ còn sẽ sợ một tên mao đầu tiểu tử? Mặc dù ngay cả tục bị Trần Phong thắng hai thành, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một câu, linh cảm là có hạn. Trần Phong liên tục ngộ ra hai lần kinh thế danh ngôn, đã tính văn đạo giới kỳ tích. Kỳ tích có thể có một lần, cũng có thể có hai lần, nhưng tuyệt không cho phép có lần thứ ba, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận. Hắn thật đúng là không tin Trần Phong còn có thể liên tục ngộ ra ba lần. Trần Phong cười nhạt nói, hy vọng ngươi không muốn vô lại. Lưu Bình hừ lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, ta Lưu Mộ nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được, chưa từng sẽ vô lại. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Theo câu nói này rơi xuống, Lưu Bình lần nữa nhấc bút lên, đang định đem ngộ ra ý cảnh viết ra. Đột nhiên, hắn lại đem bút buông xuống. Ăn hai lần trước thua thiệt, hắn không có ý định tiên cơ, mà là để Trần Phong tới trước. Các hạ, phía trước hai ván đều là ta trước, không bằng ván này liền từ ngươi tới trước đi. Lưu Bình đem bút đưa cho Trần Phong. Trần Phong không nói nhảm, trực tiếp đem bút nhận lấy, sau đó phun ra một chữ, đi. Vừa dứt lời, Trần Phong chần chờ mấy giây, sau đó cực nhanh trên giấy viết ra một nhóm nói. Cùng một thời gian, trên trận vây xem đám người cũng nhao nhao nhìn lại. Lưu Bình ngừng thở, vô ý thức đi qua xem xét. Cái này xem xét, hắn trong mắt đều nhanh rớt xuống. Trời không sinh ta Trần Mỗ người, văn đạo vạn cổ như đêm dài. Vừa nói như vậy xong, bởi vì Lưu Bình chơi xấu mà biến mất thanh âm, trong nháy mắt lại trần phấn. Trời không sinh ta Trần Mỗ người, văn đạo vạn cổ như đêm dài. Tốt một câu, trời không sinh ta Trần Mỗ người, văn đạo vạn cổ như đêm dài a. Tha thứ ta nói thẳng, đế sư văn đạo bên trên tạo nghệ đã siêu phàm. Ừm, ta cảm thấy câu nói này cũng đều thỏa. Đợi một thời gian, đế sư coi như tấn thăng văn thánh cũng không phải không có khả năng. Nhưng cái này vẫn chưa xong, bởi vì giờ khắc này Trần Phong cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tại biết. Mau nhìn, vẫn chưa xong, đế sư còn tại biết. Nghe vậy, đám người cấp tốc thu liễm khiếp sợ trong lòng, tiếp tục xem hướng Trần Phong. Trần Phong tốc độ tay cực nhanh, lại một nhóm nói viết xong. Văn đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần Trần Mỗ đạo thành không. Đám người vô ý thức nói ra. Nhưng mà, bọn hắn còn đến không kịp rung động. Trên trời bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm điếc tai nhức óc. Ầm ầm, chỉ gặp từng đạo vầng sáng màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ hoàng cung đều bị cái này từng đạo vầng sáng màu vàng nóng chiếu rọi. Chương 48, văn thánh tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên tới một màn, trong nháy mắt để đám người sinh ra một trận kinh nghi. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng đạo sáng chói chói mắt kim quang. Kim quang mặc dù rất lóa mắt, nhưng cũng không chói mắt. Tương phản, nếu là cẩn thận cảm thụ, thậm chí còn có thể cảm giác được một tia ấm áp. Ngay sau đó, cái này từng đạo kim quang trong mắt bọn hắn dần dần bắt đầu ngưng tụ, đại khái mấy giây không đến, liền tạo thành một đầu sáng chói chói mắt dài hình thái. Chợt nhìn lại, giống như một đầu kim long tại trên tầng mây vương xoay quanh. Dị tượng, lại là dị tượng. Đám người cũng là rất nhanh kịp phản ứng, gắt gao chằm chằm trên bầu trời chói mắt kim long. Đây là cái gì dị tượng? Vì sao lại sẽ xuất hiện dị tượng? Kim long hàn thế, cái này thuộc về thế gian cực kỳ hiếm thấy dị tượng một trong, bị nhân bất tài, từng tại cổ tịch bên trên nhìn qua, nghe nói loại này dị tượng là thuộc về văn đạo tu giả chuyên môn dị tượng, cũng chỉ có văn đạo tu giả mới có thể phát động. Đương nhiên, mặc dù lần này dị tượng là văn đạo tu giả chuyên môn dị tượng, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội phát động. Thế gian có vô số văn đạo tu giả, nhưng có thể phát động như thế dị tượng người, cho đến nay lắc đắc không có mấy. Bởi vì, lần này dị tượng phát động điều kiện phi thường hà khắc, chỉ có tại văn đạo con đường đạt tới cực hạn người mới có cơ hội phát động. Mà lại tục truyền nghe, dị tượng này vừa ra, liền mang ý nghĩa văn thánh ra mắt. Lời này rơi xuống, đám người cuồng nhiệt trong nháy mắt đến đỉnh điểm. Văn thánh, đơn giản hai cái lại là vô số văn đạo tu giả suốt đời truy cầu. Văn đạo đỉnh phong, vô số văn học kẻ yêu thích theo đuổi cảnh giới. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn thế mà tận mắt nhìn thấy văn thánh ra mắt dị tượng. Không phải là đế sư, hẳn là đế sư văn đạo cảnh giới đã đạt tới văn thánh. Không thể nào, đế sư thấy thế nào cũng liền chừng 20 tuổi. Người bình thường muốn đạt tới đại nho, ít nhất cũng phải mấy chục năm học hành gian khổ. Về phần văn thánh, đừng nói mấy chục năm, coi như bỏ ra tới trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm học hành gian khổ, cũng chưa chắc có thể thành công. Cứ như vậy nói đi, 20 tuổi đại nho cho dù phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại, nhưng 20 tuổi văn thánh, không có ý tứ, cho đến nay một cái cũng không có. Khương Thái Tuế, Khương Chu, Lưu Bình đám người khắp khuôn mặt đầy đều là không thể tin. Nhất là Lưu Bình. Hắn hít sâu một hơi, nhìn như bình tĩnh nội tâm, sớm đã rời sông lấp biển. Văn đạo cuối cùng ai là đỉnh? Thấy một lần Trần Mỗ đạo thành không, cho dù đi qua mấy giây, câu nói này vẫn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Bá khí? Không, đây cũng không phải là bá khí có thể hình dung. Văn đạo cuối cùng chính là văn thánh. Đối mặt văn thánh, cho dù là đại nho cũng lộ ra 10 phần nhỏ bé. Nhưng Trần Phong lại còn nói, cho dù văn đạo cuối cùng, thấy một lần Trần Mỗ cũng nói thành không. Như vậy cũng tốt tựa như nói, mặc dù ngươi vô địch, nhưng đối mặt ta, ngươi vẫn không có phần thắng. Hắn thử hỏi đọc sách hơn 10 năm, cũng chưa từng nghe thấy qua như thế bá khí chi ngôn. Giờ phút này chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn thế mà đối Trần Phong sinh ra cùng bái cảm xúc. Lại nói hiện tại, Trần Phong cũng không ngừng bút, mà là tiếp tục tại viết. Cùng một thời gian, trên trời kim quang càng phát ra sáng chói. Theo Trần Phong đặt bút, kim quang giống như nhận lấy kích thích, lại vang lên một trận giống âm. Ầm ầm, kim quang cũng theo đó rơi xuống, vờn quanh tại Trần Phong chung quanh. Hắn giờ phút này phong thần tuấn lãng, mặt mày thanh minh, một bộ thanh sam đông đưa, rất giống tiên nhân hạ phàm. Hắn mỗi viết một chữ, trên thân kim quang liền tách ra một trận thanh tịnh lại để người thoải mái dễ chịu quang trạch. Thẳng đến hắn đem một chữ cuối cùng viết xong, vờn quanh tại trung quanh hắn kim quang lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Ừm, đế sư viết xong. Gặp Trần Phong ngừng bút, ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn lại, mà kim quang tiêu tán lên một lượt mặt chữ cũng dần dần hiện hiện. Ngày khác ta như phi thăng thành thánh, trong nhà gà chó tận phi thăng. T. Xem hết Trần Phong viết câu nói sau cùng, người ngăn không được hít một hơi khí lạnh. Cái này, một người đắc đạo thành thánh, trong nhà gà chó đều có thể thượng tiên. Ngoa tạo, đây cũng quá bá khí đi. Há lại chỉ có từng đó là bá khí, đơn giản chính là cuồng vọng a. Đúng, quá cuồng vọng, nhưng ta thích. Đây ý là không phải, ngày khác đế sư như phi thăng thành thánh, chúng ta đều có thể cùng nhau phi thăng. Chúng ta, xin hỏi ngươi là gà vẫn là chó? Chỉ cần đế sư nguyện ý, ta đều được. Thủ tọa phía trên, Khương Thái Tuế đột nhiên đứng người lên. Hắn lão lệ doanh trọng, già nua vô lực thân thể bỗng nhiên một lần nữa tỏa sáng sức sống. Hắn chấp trưởng hoàng tất nhiều năm, chưa từng như này kích động qua, càng đừng đề cập kích động rơi lệ. Văn thánh, đế sư tuyệt đối là văn thánh. Khương Chu kích động không thôi. Ngoại trừ văn thánh bên ngoài hắn đã nghĩ không ra cái khác hình dung tử. Như thế nào văn thánh? Một chữ, một câu chấn thiên hạ, mới có thể xưng là văn thánh. Thiên, địa, nhân, ai cũng không ngoại lệ. Mà vừa rồi dị tượng vừa vặn chứng nhận điểm ấy. Cách đó không xa, Lưu Bình càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là dung chân. Đường đường đại nho, đối mặt vị này người trẻ tuổi, giờ phút này thế mà hoàn toàn để không nổi chiến ý thực lực chênh lệch quá cách xa. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Trần Phong không để ý đến đám người rung động, trước tiên đối hệ thống hỏi. Vừa rồi xuất hiện kim quang dị tượng, cũng không phải hắn cố ý làm ra. Dù sao mình cũng không có năng lực này. Nếu như không phải mình, vậy cũng chỉ có thể là hệ thống. Đinh. Hồi bẩm túc chủ, cái này cùng buồn hệ thống nhất điểm quan hệ cũng không có. Trần Phong buồn bực, với ngươi không quan hệ. Vừa rồi những cái kia dị tượng là chuyện gì xảy ra? Có hay không một loại khả năng, là ngươi quá kinh diễm? Trần Phong có chút im lặng. Bất quá cũng không có đối với chuyện này xoắn xuýt quá lâu. Ngay sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía quỳ trên mặt đất không nói một lời Lưu Bình nói ra, đến phiên ngươi. Ân. Mình viết xong, tiếp xuống liền đến phiên hắn. Thật tình không biết, Lưu Bình quỳ trên mặt đất, tứ chi kích động phát run, nơi nào còn có dũng khí nâng bút. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói, là tại hạ thua. Hắn cắn răng, cũng là rất trực tiếp liền nhận thua. Trời không sinh ta Trần Mỗ người, văn đạo vạn cổ như đêm dài. Văn đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần Trần Mỗ đạo thành không. Ngày khác ta như phi thăng thành thánh, trong nhà gà chó tận phi thăng. Nói thật, cho dù để hắn dốc cả một đời, cũng vô pháp ngộ ra so càng bá khí câu nói. Cho nên, hắn lựa chọn nhận thua. Đinh. Túc chủ đem Lưu Bình đánh bại, nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch được ban thưởng, Kim Đan sơ kỳ tu vi. Thu hoạch được ban thưởng, sợ hãi hiệu quả tỷ lệ tăng lên. Trông thấy hệ thống ban thưởng xuất hiện, Trần Phong không khỏi kích động. Kim Đan, rốt cục kết Kim Đan. Một viên Kim Đan nuốt vào bụng, ta mệnh giàu. Phi, một viên Kim Đan nuốt vào bụng, mệnh ta do tà không do trời. Chương 49, ngày khác ta như phi thăng, trong nhà gà chó tận phi thăng theo Lưu Bình nhận vua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này văn đạo quyết đấu trực tiếp từ Trần Phong thắng.
Ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu, tại văn đạo phương diện lại có như thế tài hoa. Bản vương thực sự bội phục. Khương Thái Tuế cái thứ nhất đi tới, dáng vẻ hưng phấn, đừng đề cập có bao nhiêu sớm rồi. Hắn càng ngày càng cảm thấy, để Trần Phong trở thành đế sư thật sự là quá anh minh. Tu đạo phương diện, Trần Phong là tuyệt thế thiên tài. Văn đạo phương diện, vẫn như cũng là tuyệt thế thiên tài. Văn võ song tu thiên tài, cho đến nay chỉ sợ gần như không tồn tại a. Hắn lại không chút nào hoài nghi, Trần Phong phi thăng tiên giới chỉ là vấn đề thời gian. Chính như Trần Phong trước đó lời nói, ngày khác ta như phi thăng thành thánh, trong nhà gà chó tận phi thăng. Chỉ cần Trần Phong ngày khác thành công phi thăng, đến lúc đó mình cũng có thể dính điểm chỗ tốt. Khương Thái Tuế tiếp tục nói, dễ dàng như thế liền đánh bại một vị văn đạo đại nho, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, tiểu hữu văn đạo bên trên tạo nghệ hẳn là đã tới văn thánh. Phải biết, vừa rồi xuất hiện thế nhưng là trong truyền thuyết Kim Long dị tượng. Loại này dị tượng chỉ có văn đạo đạt tới cực hạn người mới có khả năng xuất hiện. Điều này nói rõ Trần Phong cho dù không phải văn thánh, vậy cũng khoảng cách văn thánh không xa. Văn thánh? Đây là cái gì? Trần Phong có chút mờ mịt. Hắn chính là tiện tay dò xét vài câu trang bức trích lời mà thôi, thế nào liền văn thánh rồi? Văn thánh chính là đem văn đạo tu luyện tới cực hạn người mới có xưng hô. Lấy tiểu hữu ngươi vừa rồi biểu hiện, văn thánh chi danh hoàn toàn xứng đáng. Khương Chu cũng nói theo, đúng vậy a, Trần Phong ca, văn thánh chi danh ngươi làm chi không thẹn. Cùng lúc đó, Điệt Châu hoàng thất, một người mặc hắc long bảo trung niên giải khai quần áo, đang định cùng phi tử chơi bừa. Nhưng lại tại lúc này, một gã hộ vệ xông vào, đánh gậy hắn nhà hứng. Hoàng chủ, không xong không xong. Vâng. Một trận tràn ngập vô hình cự lực ba động cấp tốc quyết tán. Trong nháy mắt đem tên hộ vệ này chấn bay mấy mét, miệng phun máu tươi. Sau đó, truyền tới một quặng cu é thanh âm. Không nhìn thấy ta ngay tại bận điệu sao? Hộ vệ che ngực, cố nén trong lòng sợ hãi. Thế nhưng là, hoàng chủ, thuộc hạ có đại sự bẩm báo. Đại sự? Cái đại sự gì? Lần này, văn đạo tỷ thí chúng ta thua. Vừa dứt lời, vâng, lại một cỗ vô hình cự lực hướng bốn phía quyết tán. Nhưng so sánh vừa rồi, lúc này cỗ này cự lực muốn càng kinh khủng. Hoàng chủ, nam tại trung niên bên cạnh phi tử bị ép tới không thở nổi, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, liền bị cỗ này cự lực sống sờ sờ ép thành một trận huyết vụ. Hoàng chủ bất giận, hộ vệ vội vàng vì nói, tại sao lại thua? Trung niên lánh không nói, lần này phải đi lưu bình thế nhưng là danh xương đại nho đương thời, luận văn đạo phóng nhãn toàn bộ đông vực cũng không có khả năng có người thắng hắn. Để hắn bạn bạn không nghĩ tới chính là cái này tất thắng chi cục, thế mà thua. Nghe nói đối phương là văn thánh. Văn thánh? Nghe thấy hai chữ này, trung niên hoảng hốt hồi lâu, thậm chí hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm. Văn thánh, nhưng là đương kim trên đời văn đạo tạo nghệ cực hạn người xưng hảo. Ngay sau đó nói, cái này nho nhỏ thanh châu làm sao lại xuất hiện văn thánh, cái này thuộc hạ cũng không biết. Hộ vệ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên lấy ra một tờ giấy đẩy tới, đây là vị nào văn thánh sáng tạo chi câu, xin ngài xem qua. Trung niên mặt không thay đổi nhận lấy, mở ra xem. Thiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Trần Mỗ liền có trời. Một hạt bụi nhưng lấp biển, một quặng cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần. Ngày khác ta như phi thăng thành tiên, trong nhà gà chó tận phi thăng. Cái này ngắn ngủi mấy câu, trung niên trên mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu kinh ngạc, cũng là bị chấn động đến. Thật là khí phách danh ngôn. Trung niên hít sâu một hơi, trong lòng rời sông lấp biển. Lưu Bình thế nhưng là đại nho. Vừa mới bắt đầu hắn còn không tin Lưu Bình thất bại. Hiện tại xem xét, có thể làm ra như thế rung động lòng người danh ngôn người, Lưu Bình thua không oan a. Trở lại Trần Phong bên này. Hoàng chủ, điện hạ, nếu như không có chuyện khác, Trần Mỗ trước hết cáo tử. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, Trần Phong cũng là dự định cáo tử, dẹp đường hồi phủ. Khương Thái Tuế lập tức nói, chuyện hôm nay nhờ có tiểu hữu hỗ trợ, nếu không, tiểu hữu tại ta chỗ này sống thêm mấy ngày, cũng tốt để cho ta tận bên trên chủ nhà tình nghĩa. Không được, ta còn có việc. Trần Phong lắc đầu. Hoàng cung tuy tốt, nhưng nói thật, nơi này hắn cũng không thích. Tốt a. Gặp Trần Phong đã quyết định đi, Khương Thái Tuế không thể làm gì khác hơn nói, hôm nay lần này ân tình ta khắc trong tâm khảm. Như tiểu hữu về sau có chỗ nào cần dùng đến ta cứ mở miệng. Rời đi hoàng cung, Trần Phong trực tiếp bước lên đường trở về. Bởi vì thất thải phi thuyền đưa Tiêu Vận Nhi trở về, hắn chỉ có thể đi bộ trở về. Mặc dù hoàng thất cũng cố ý đưa mình trở về, nhưng Trần Phong cự tuyệt. Nguyên nhân chính là, tới này cái thế giới lâu như vậy, hắn một mực đợi tại tông môn, chưa hề ra ngoài đi dạo qua, không phải sao? Vừa vặn mượn cơ hội này đi khắp nơi đi nhìn xem. Thanh Châu cảnh nội, vô biên vô hạn. Dựa theo vị trí địa lý, Thanh Châu tổng cộng chia làm 4 cái khu vực: Bắc Cương, Nam Thành, Đông Hải, cùng bờ Tây. Mà Trần Phong lúc này vị trí ở vào Bắc Cương chi địa. Bắc Cương mặc dù cũng là từ Thanh Châu hoàng thất thống trị, nhưng lại bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm cách ma tộc xâm nhập chi địa rất gần, cho nên cũng không có đóng quân thủ vệ. Sẽ không phải lạc đường a? Trần Phong một đường ngự không phi hành, rời đi hoàng thành về sau, liền trực tiếp một đường hướng bắc. Tấn thăng kim đan cảnh về sau, hắn cũng là có thể tùy tâm sở dục ngự không phi hành. Vốn định chậm ung dung bay trở về, nhưng kia từng muốn đến, thế mà lạc đường. Ừm. Phía trước có tòa thành. Trần Phong hướng về phía trước nhìn ra xa, phát hiện cách đó không xa có một tòa không lớn không nhỏ thành trì. Mặc dù kim đan cường giả có thể ngự không phi hành, nhưng nếu như phi hành thời gian quá dài, cũng sẽ cảm thấy rã rời, cho nên Trần Phong dự định tiên tiến thành, chỉnh đốn một ngày. Không giống với phồn hoa hoàn thành, tòa thành này diện tích rất nhỏ, mà lại bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, người ở 10 phần thưa thớt, thành trì chung quanh hoang vu giống như sa mạc, ngay cả một viên thực vật đều rất khó coi gặp. Tiến thành,
Trần Phong vốn định tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một ngày, nhưng lại tại lúc này, cộc cộc cộc, hắn nghe thấy sau lưng truyền đến một trận giẫm đạp âm thanh. Đi đường bộ pháp rất nhẹ, lại có thể cảm giác được một trận vô thanh vô tức uy nghiêm. Nhìn lại, là một cái con mắt hai bên đeo băng mù lòa. Mặc dù là mù lòa, nhưng hắn trên thân phát ra khí tức rất mạnh, là người tu hành. Mà theo mù lòa vào thành không bao lâu, theo sát lấy, đằng sau lại tiến đến một vị đeo đại đao nam tử mặt sẹo. Nam tử ngự không mà đến, tiến hành, liền lập tức nhấc lên mảng lớn cắt đuổi. Ngự không phi hành, tướng tất tu vi của người này không thua kém kim đan. Theo nam tử mặt sẹo tiến vào, rất nhanh lại có mấy vị thực lực chênh lệch không nhiều người tu hành, ngự không mà tới. Có đầu đội mũ rộng đành, có được khuôn mặt, có thường thường không có gì lạ. Thẳng đến, một vị nữ tử ngự không mà tới. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, uyển chuyển dáng người, tay trái cầm kiếm, ánh mắt bên trong hiện lộ ra một cỗ chấp nhất. Chỉ là nàng kia gương mặt xinh đẹp lánh lược sương lạnh, khí tức bức người, để cho người ta không dám nhìn nhiều. Cái này bóng hình xinh đẹp Trần Phong rất quen thuộc, là Hàn Minh Nguyệt. Chương 50, bí cảnh uy, mù lòa. Mau đem trên người ngươi thứ đáng giá đều giao ra. Đột nhiên, một thanh niên cầm trong tay một thanh lưới dao, ngăn tại mù lòa phía trước. Nhìn ra được, hắn là dự định cướp bóc vị này mắt không tiện mù lòa. Người bên ngoài trông thấy một màn này, thờ ơ, cũng không có người đi lên hỗ trợ. Tu tiên thế giới, mạnh được yếu thua, dù là ngươi là một cái mù lòa cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì đồng tình. Tương phản, bọn hắn sẽ còn tại ngươi gặp rủi ro thời điểm giẫm ngươi một cước. Mù lòa không để ý tới hắn, liền cùng hoàn toàn giống như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước đi. Ta để ngươi đem thứ đáng giá giao ra, ngươi được sao? Thanh niên ngữ khí tăng thêm mấy phần. Gặp mù lòa vẫn như cũ không phối hợp, thanh niên số lượng không nhiều kiên nhẫn cũng bị mài đi mất. Kết quả là, hắn nắm chặt trong tay lưới dao, vọt thẳng đi lên, dự định giết người và bảo, đã ngươi muốn chết, thiểu ra ta thành toàn ngươi. Nhưng mà, ngay tại lưới dao sắp xẹt qua mù lòa yết hầu một khắc này, một thanh nhanh hơn hắn lưới dao, trong nháy mắt xẹt qua thanh niên cổ họng. Một giây sau, thanh niên sắc mặt sợ hãi ngã trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Một cái mạng cứ như vậy không có. Người bên ngoài thấy thế, không có đồng tình, cũng không để ý đến, nếu như là một kiện chuyện rất bình thường. Nhân mạng như cỏ rác, không có thực lực liền chú định trở thành cường giả bản đạn. Mà đây cũng là thế giới pháp tắc. Nếu như mù lòa không có thực lực, khả năng chết người chính là hắn. La Tù Tông, La Phong. Lúc này, một bên hông bên trên đeo một thanh đại đao chẳng hán, nhận ra mù lòa thân phận. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái Bắc Cương chi thành, hôm nay thế mà tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Vừa dứt lời, chỉ gặp một vị mặc áo bào đỏ, dáng người bốc lửa nữ nhân, như ưu linh xuất hiện tại không xa. Ngay cả Hợp Hoan Tông người cũng tới. Ha ha ha, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi có thể đến? Nô gia liền không thể đến. Dáng người bốc lửa nữ nhân vừa cười vừa nói. Tiếng cười của nàng truyền ra, trong nháy mắt để ở đây nam nhân có loại xúc động dục vọng. Ha ha ha, nói gì vậy? Đại đao tráng hán cười to, lần này bí cảnh nghe nói là một vị tiên nhân trước khi phi thăng lưu lại, mặc dù bên trong có rất nhiều bảo vật, nhưng cùng lúc cũng hung hiểm và phần, mà lại đồ vật bên trong rất nhiều, coi như cho chúng ta trong đó bất kỳ người nào, cũng không có khả năng một cái không lọt toàn lấy đi. Bởi vì di tích mở ra thời gian chỉ có 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái di tích liền sẽ tự động đóng, cho nên có thể cầm nhiều ít, chúng ta đều bằng bản sự. Tốt, tốt một cái đều bằng bản sự. Một cái hùng hậu thanh âm vừa vang lên. Bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một vị dáng người khôi ngô nam tử. Hắn vừa xuất hiện, trong nháy mắt để chung quanh nhấc lên một trận bụi đất. Bá Tông cũng tới. Ha ha, tất cả mọi người tới, ta lại thế nào khả năng vắng mặt. Nam tử khôi ngô phóng khoáng cười to, mà lại trừ ta ra, tựa hồ còn có một vị khách bên ngoài cũng tới. Khách bên ngoài. Vừa dứt lời, ầm ầm, một đại khí phái phi thuyền từ không trung lái vào thành nội. Rất nhanh, một vị người mặc bạch y phục sức, trên ngực có thêu một cái hắc long đường vân vân chương thanh niên, rơi vào thành nội. Điệt Châu hoàng thất, nhị hoàng tử Lôi Hoàng. Nhìn xem vị này công tử Văn Nhã Ca, đám người ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Không sai, người này chính là Điệt Châu hoàng thất hoàng tử. Các vị, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lôi Hoàng cười cười. Thấy người này, chung quanh người tu hành không khỏi cẩn thận mấy phần, đại đao tráng hán càng là nhíu nhíu mày, nhị hoàng tử hôm nay đến đây, hẳn là cũng là vì bí cảnh bên trong bí bảo. Bí cảnh? Nguyên lai nơi này có bí cảnh a. Chắc không được nhiều cao thủ như vậy tề tụ ở đây. Lôi Hoàng làm bộ không biết, khuôn mặt rối trả nói, ta chính là tiện đường, tới xem một chút. Nhìn xem. Lời này vừa nói ra, quanh mình cũng là vang lên một trận nhà danh âm thanh. Ha ha, tâm bảo tìm bảo, nói thẳng không được sao. Bí cảnh chính là tiên tổ lưu lại, dựa theo quy củ, bất kỳ người nào đều có thể tham dự. Chính là, sao phải nói đến như thế rối trá. Lôi Hoàng nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi có chút cương. Nơi này là Thanh Châu địa bàn, mà hắn một cái ngoại tộc hoàng thất tới đây bảo, đương nhiên phải khiêm tốn một chút. Hợp Hoan Tông nữ tử khanh khách nói, đúng rồi, nghe nói các ngươi đại hoàng tử tại chúng ta Thanh Châu cảnh nội bị giết, việc này thật là, thật có việc này. Lôi Hoàng nhẹ gật đầu, lập tức nói, ta lần này đến đây chính là vì cha ra sát hại ta đại ca hung thủ, không phải sao, vừa vặn trải qua nơi đây liền tiện thể tới xem một chút. Hợp Hoan Tông nữ tử cười nói, hiện tại ngươi cũng xem hết đi. Vậy có phải hay không cần phải đi? Lôi Hoàng đường hoàng nói, đâu có, không phải sao, ta còn không có đi vào nhà, chờ đi vào bí cảnh sau khi xem xong, ta tự nhiên sẽ rời đi. A nói cho cùng, ngươi chính là coi trọng bí cảnh bên trong đồ vật. Trong lòng mọi người cười lạnh. Mặc dù biết, nhưng lại không nói gì. Dù sao đối phương là hoàng tộc, như trêu chọc, về sau cũng không tốt kết thúc. Siêu. Bầu trời lại rơi xuống một thân ảnh, Đây là một vị nữ tử, nàng váy dài bồng bềnh mà lên, tựa như tiên nữ xuất trần, ngoài ra lại dẫn băng lãnh uy nghiêm cảm giác. Thanh Nguyệt Tông, Hàn Minh Nguyệt. Nhìn trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử, đám người rất nhanh khám phá thân phận của nàng. Nàng chính là trong truyền thuyết 30 không đến, liền thành công kết kim đan thiên tài. Một giới nữ bối phận, tuổi còn nhỏ liền có thiên phú như vậy, đúng là khó được. Nếu như có thể cùng với nàng kết thành đạo lữ, ngày sau con cái nhất định cũng không bình thường. Thanh Nguyệt Tông tại Thanh Châu địa vị, chính là số một số hai đại tông môn. Mà Hàn Minh Nguyệt tại trong tông danh vọng rất cao, trăm năm khó gặp thiên tài. Nếu không phải Trần Phong xuất hiện, Hàn Minh Nguyệt chính là Thanh Nguyệt Tông mạnh nhất thiên tiêu. Lúc này, Lôi Hoàng bước nhanh đi đến Hàn Minh Nguyệt trước người, tươi cười nói: "Hàn tiên tử, tại hạ Lôi Hoàng, Điệt Châu Hoàng thất nhị hoàng tử, cửu ngưỡng đại danh. Có việc." Hàn Minh Nguyệt lạnh không linh đinh đốc hắn một chút. Lôi Hoàng tiếu dung không giảm, kỳ thật cũng không có việc gì. Hàn Minh Nguyệt cầm kiếm tay nắm chặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Không có việc gì liền đi nhanh lên, ngươi cản ta đường." Lôi Hoàng khẽ miệng kéo một cái, biểu lộ cũng khó coi. Hắn tự nhận duyệt qua ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân, nhưng giống Hàn Minh Nguyệt loại này, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, liền cùng một tòa vạn năm không thay đổi bằng sơn giống như. Cụ nguyên nhân chính là như thế, mới nâng lên hứng thú của hắn. "Hàn tiên tử, kỳ thật đi, tại hạ là muốn mời ngươi cùng nhau tổ đội." Lôi Hoàng nhắm mắt nói: "Ngươi cũng biết, bí cảnh nguy cơ từ phía, coi như ngươi là kim đan cường giả, nhưng hơi không cẩn thận rất có thể sẽ mất mạng. Nhưng chỉ cần ngươi cùng ta đồng hành, ta cam đoan sẽ hộ ngươi chu toàn. Trừ cái đó ra, từ bí cảnh lấy được bảo vật chúng ta cũng có thể chia đều." Hắn mười phần ấm lòng nói, vốn cho là mình ấm áp, có thể hòa tan tòa này vạn năm không thay đổi bằng sơn. Hàn Minh Nguyệt trực tiếp phun ra ba chữ: "Không cần." Lôi Hoàng trầm mặc hồi lâu, lần nữa nói: "Ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút." Hàn Minh Nguyệt rất quả quyết nói: "Không cần nhắc." Chương 51, tỷ tỷ, ngươi người thiết sợ a. Hàn Minh Nguyệt cự tuyệt quả quyết, một chút để Lôi Hoàng xấu hổ tới cực điểm. Một màn này, cũng là đưa tới quanh mình một trận cười nhạo. "Ha ha, không nghĩ tới đường đường Điệt Châu Hoàng thất nhị hoàng tử, ngay cả một nữ nhân đều không giải quyết được." "Một nữ nhân?" "Ca môn, nhỏ giọng một chút, ngươi có phải hay không muốn mệnh rồi?" Chính là, Hàn Minh Nguyệt thế nhưng là Thanh Nguyệt Tông kiệt xuất nhất thiên tiêu, lời này nếu để cho nàng nghe thấy, vài phút muốn ngươi mệnh. Mà lại nghe nói nàng trước đó không lâu vừa mới bế quan ra, bây giờ tu vi rất có thể đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Vừa nói như vậy xong, quanh mình tiếng nghị luận nhỏ đi rất nhiều. Kim Đan hậu kỳ tu vi, bọn hắn xác thực không thể chơi bảo. Mặc dù ở đây phần lớn người tu hành đều là Kim Đan, nhưng Kim Đan cũng có phần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mà bọn hắn cơ hồ đều là sơ kỳ tu vi. Muốn so dụ, sơ kỳ đối ứng chính là hải tử, trung kỳ là đại nhân, hậu kỳ là quyền vương. Bọn hắn một cái sơ kỳ hải tử, đi cùng một vị quyền vương đánh, cái này có thắng khả năng sao? Hàn tiên tử, nếu không, Lôi Hoàng tặc tâm bất tử. Ta nói, không cần, không cân nhắc, một mình ta nhập cảnh là đủ. Hàn Minh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, lại không tránh ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Lôi Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thối lui. Dù sao lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không phải là đối thủ của Hàn Minh Nguyệt. Ừm. Hàn Minh Nguyệt vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng lại tại lúc này, trong đám người, nàng thế mà phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đại sư Minh. Trong lúc nhất thời, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, cảnh giác cao độ về sau, lần nữa nhìn lại, cái này xuất khí anh tuấn thân ảnh, đúng là Trần Phong. Gặp Hàn Minh Nguyệt đột nhiên quăng tới ánh mắt, Lôi Hoàng hai mắt tỏa sáng, cho tàn lại cháy cười nói: "Hàn tiên tử, ngươi có phải hay không đổi chủ ý, muốn theo tại hạ cùng một chỗ?" "Ừm." "Hàn tiên tử, ngươi muốn đi địa phương nào?" Chỉ gặp Hàn Minh Nguyệt cùng Lôi Hoàng gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, Trần Phong vừa vặn vào thành, đang định tìm khách sạn nghỉ ngơi. "Sư Minh." Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, cùng vừa rồi lãnh đạo thái độ hoàn toàn khác biệt. Như vậy cũng tốt, tỉ như một tòa vạn năm không thay đổi bằng sơn đột nhiên tan ra. "A, cái này, Minh Nguyệt sư muội." Trần Phong hơi sững sờ, có chút mở miệng. Hắn không nghĩ tới có thể tại cái này xa xôi Bắc Cương chi địa gặp phải Hàn Minh Nguyệt. "Sư Minh, ngươi làm sao cũng ở chỗ này?" Không chỉ có là Trần Phong, Hàn Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới. "Ta vừa vặn ra ngoài làm ít chuyện, đi ngang qua." "A nha." Hàn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức lại hiếu kỳ nói: "Không biết sư Minh muốn làm chuyện gì? Nếu có cần hỗ trợ, Minh Nguyệt có thể." Nói xong lời này, Hàn Minh Nguyệt đống nhiên lại cảm giác có chút không thích hợp. "Sư Minh là ai a?" "Sư Minh thế nhưng là thế gian chỉ có tuyệt thế thiên tài. Tu vi cảnh giới không biết dẫn trước mình không biết gấp bao nhiêu lần. Nói cách khác, liên sư Minh đều xử lý không đến, mình lại có thể hỗ trợ cái gì? Làm trở ngại chứ không giúp gì sao?" "Minh Nguyệt ta, Minh Nguyệt, đầu óc ngươi đâu? Sư Minh người nào a? Chẳng lẽ còn cần ngươi hỗ trợ? Coi như để ngươi giúp, ngươi lại có thể giúp đỡ được gì?" Nghĩ tới đây, Hàn Minh Nguyệt gương mặt giới đỏ lên mấy phần. "Sư Minh thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngươi có lỗi với ta cái gì rồi?" Trần Phong có chút ngượng, lúc này mới vừa gặp mặt nói hai câu, thế nào liền xin lỗi lên. "Ngươi cũng mình náo bổ cái gì?" Nhưng mà, người quanh mình so với hắn càng ngượng. Hàn Minh Nguyệt cao lạnh hình tượng bọn hắn rõ như ban ngày. Cái này bên trên một giây vẫn là vạn năm không thay đổi băng sơn, lần này một giây thế nào liền hóa? "Tỷ tỷ, ngươi người thiết sợ a? Tiểu tử này đến cùng là ai?" Lôi Hoàng cắn răng một cái, đỏ lên hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phong. Hắn đỏ mắt nguyên nhân ngoại trừ Hàn Minh Nguyệt bên ngoài, còn có một phần là bởi vì Trần Phong nhan giá trị thế mà so lão tử dáng dấp còn đẹp trai. Phải biết, hắn đối với mình nhan giá trị 10 phần tự tin, tại Điệt Châu càng là không có đối thủ, nhưng hôm nay thế mà xuất hiện một vị so với mình còn đẹp trai hơn người. Thuộc hạ nói, "Điện hạ, hắn..." hắn tựa như là Thanh Nguyệt Tông đại sư mình. Thanh Nguyệt Tông đại sư mình, ngươi nói là, hắn chính là vị kia trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài. Lời này vừa nói ra, quanh mình trong nháy mắt sôi trào khắp trốn, mọi người cùng soát soát nhìn về phía Trần Phong. Lại là hắn. Trần Phong chi danh vang vọng toàn bộ Thanh Châu, có thể nói không ai không biết không người không hay. 3 tuổi tu luyện, 5 tuổi luyện khí, 10 tuổi trúc cơ, 20 không đến kết kim đan. Lần này thiên phú danh xưng thế gian tuyệt vô cận hữu tồn tại. Không nghĩ tới lần này bí cảnh, ngay cả loại này tuyệt thế thiên tài cũng bị hấp dẫn đến đây. Hợp Hoan Tông nữ tử liếm liếm khóe miệng, cười khanh khách nói, nếu để cho hắn cho ta hái dương bổ âm, nô gia nhiều năm chỉ trệ không tiến cảnh giới có lẽ sẽ có đột phá. Đại đao tráng hán nói ra, để hắn cho ngươi hái dương bổ âm. Coi như Thanh Nguyệt Tông những lão gia hỏa kia không đem ngươi giết, ngươi cũng có thể là bị cho ăn bệ bụng. Hợp Hoan Tông nữ tử có chút cùng nhiệt, cho dù cho ăn bệ bụng, nô gia cũng vui vẻ. Sư muội, ngươi vì sao muốn hướng ta xin lỗi? Trần Phong có chút không hiểu đấu. Hắn đương nhiên không biết Hàn Minh Nguyệt đều tại não bộ thứ gì. Hàn Minh Nguyệt do dự hồi lâu. Kỳ thật Minh Nguyệt có ý tứ là, nếu như sư minh hữu dụng bên trên ta địa phương, cứ mở miệng, ta có thể. Trần Phong thản nhiên nói, a, ngươi nói cái này a, kỳ thật ta đã rút xong. A, cái gì a? Không phải, ngươi làm sao nhìn qua có chút thất vọng a? Trần Phong nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, đúng rồi, sư muội, ngươi lại tại sao lại ở đây? Nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía cao thủ, hơn nữa còn nhiều cao thủ như vậy. Trung quanh những người tu hành này thấp nhất cũng là tu vi kim đan, mà lại đại bộ phận đều vẫn là một chút tuổi tác không hơn 100 tuổi trẻ người tu hành. Hàn Minh Nguyệt nghe vậy, rất mau đưa đầu đuôi sự tình nói cho Trần Phong. Bí cảnh. Trần Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là, nơi này sẽ xuất hiện bí cảnh. Chắc không được nhiều cao thủ như vậy. Nguyên lai cũng là vì bí cảnh bên trong bảo vật. Đúng thế. Hàn Minh Nguyệt mở miệng nói, Minh Nguyệt lần này tới nơi này mục đích, cũng là vì bí cảnh, bởi vì ta cảnh giới bây giờ đã đến bình cảnh, có lẽ có thể ở chỗ này, tìm tới tấn thăng cảnh giới tiếp theo thời cơ. Tấn thăng cảnh giới tiếp theo thời cơ. Trần Phong có chút thất thần, hẳn là sư muội cảnh giới đã đến kim đan đỉnh phong. Hàn Minh Nguyệt ngậm miệng, gật đầu. Trần Phong nhịn không được tán thưởng nói, sư muội thật là lợi hại. Hàn Minh Nguyệt tu luyện đến nay, đại khái là hơn 30 năm, lần này tuổi tác liền có thể chạm đến kim đan đỉnh phong, sát thực được cho thiên tài hiếm thấy. Sư Minh nói giỡn, cùng ngươi so sánh, Minh Nguyệt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hàn Minh Nguyệt rất chân thành nói, nếu như không phải sư Minh lần trước dạy bảo để cho ta cảm ngộ rất sâu, nói không chừng đời này đều không thể ngộ ra kim đan đỉnh phong. Đúng thế. Từ khi cùng Trần Phong thái bình huyện một nhóm, về tông môn về sau, Hàn Minh Nguyệt liền tiến vào bế quan đốn ngộ, thẳng đến 2 ngày trước, nàng mới thuận lợi xuất quan. Ngay sau đó, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nói, sư Minh nếu như đối bí cảnh có hứng thú, không bằng cùng Minh Nguyệt cùng nhau tổ đội. Chương 52, bí cảnh mở ra tổ đội. Trần Phong hơi sững sờ. Hàn Minh Nguyệt gật đầu, giải thích nói, lần này bí cảnh, nghe nói là một vị trước khi phi thăng tiền bối lưu lại, có hắn suốt đời tuyệt học, cùng trước khi phi thăng lĩnh ngộ. Mặc dù bên trong có rất nhiều bảo vật, nhưng cũng hung hiểm và phần. Nói đến đây, Hàn Minh Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên có chút ngại ngùng, Minh Nguyệt năng lực có hạn, lo lắng một người xử lý không đến. Như sư Minh cố ý nhập cảnh, hai người chúng ta nhưng cùng một chỗ tổ đội. Trông thấy một màn này, người bên ngoài trong mắt đều nhanh rất xuống. Hàn Minh Nguyệt thực lực phóng nhãn bọn hắn những người này, cũng coi như được số 1 số 2. Nếu như ngay cả nàng đều xử lý không đến, bọn hắn thì càng không đùa. Nhưng nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc vẫn là, vị này vạn năm lão băng núi, thế mà lại còn ngại ngùng. Lôi Hoàng càng là kém chút một ngụm lao huyết phun tới. Mình vừa rồi không tiếp kéo xuống tư thái hướng nàng phát ra tổ đội mời, người ta liền cảnh đều không để ý mình một chút, mà lại lý do cự tuyệt vẫn là nàng không cần đồng đội, một người là đủ. Hiện tại Trần Phong vừa xuất hiện, trực tiếp là một người xử lý không tới. Cái này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Đinh, kiểm tra đến túc chủ phụ cận có bí cảnh mở ra, mời lập tức đi vào tìm tòi hư thực, sau khi hoàn thành, có thể thu hoạch được một cái phong phú ban thưởng. Lúc này, một cái thanh âm giống như máy móc xuất hiện ở trong đầu hắn. Gặp hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trần Phong cũng không nghĩ quá nhiều, nói thẳng, đã như vậy, sư Minh liền cùng ngươi nhập cảnh đi. Bí cảnh hung hiểm và phần. Có Hàn Minh Nguyệt tại cũng tương đương với nhiều một vị miễn phí tay chân. Dù sao hắn phát động đặc hiệu sợ hãi hiệu quả, cần xem mặt. Vạn nhất mặt đen đâu. Dạng này cũng coi như nhiều hơn một phần bảo hộ. Theo giúp ta. Hàn Minh Nguyệt đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, lập tức trong lòng ấm áp. Chẳng lẽ sư Minh là bởi vì lo lắng cho mình an nguy, không yên lòng nàng một người đi bảo, cho nên mới mình đáp ứng cùng nhau nhập cảnh. Ngẫm lại cũng đúng. Lấy sư Minh tiên phú, phi thăng tiên giới cũng là chuyện sớm hay muộn. Đối với những này bí cảnh bảo tàng, sư Minh khẳng định là khinh thường. Ai? Đã nói xong giúp sư Minh bận điệu, hiện tại tốt, lại phiền phái sư Minh một lần. Nghĩ tới đây, Hàn Minh Nguyệt có chút cảm động. Thật cảm tạ sư Minh. Lần này đã tỉnh, Minh Nguyệt khắc trong tấm khảm. Cùng lúc đó, trung quanh tu sĩ nhao nhao tìm kiếm thực lực cùng mình người ở gần tổ đội. Dù sao bí cảnh khắp nơi ẩn giấu đi nguy cơ, một người tiến vào là thật có chút mạo hiểm, cho nên tổ đội cũng là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, một dáng người khôi ngô tráng hán cười xuống tới, đối Trần Phong nói, vị tiểu ca này, nếu không cũng làm cho ta gia nhập. Trần Phong thế nhưng là tuyệt thế thiên tài, thực lực thâm bất khả chắc, có thể cùng cường giả tổ đội tất nhiên là tốt nhất. Hợp Hoan Tông nữ nhân cũng cười khanh khách nói, nô gia cũng nghĩ cùng tiểu ca cùng một chỗ tổ đội đâu, mà lại nô gia còn có thể hầu hạ tiểu ca nha. Đối diện với mấy cái này người về chỗ xin, Trần Phong đều không ngoại lệ đều cự tuyệt. Mặc dù thực lực của những người này đều rất mạnh, nhưng hắn cũng hiểu được một cái đạo lý, cùng kẻ không quen biết tổ đội an toàn tai họa ngầm quá lớn. cái này tương đương với sắp xếp một thanh lưới dao ở sau lưng mình. Dù sao thế giới này đen ăn đen sự tình cũng không hiếm lạ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, khoảng cách ngoài thành không xa dãy núi bỗng nhiên xuất hiện một trận kịch liệt tiếng vang. Sau đó, cả tòa sơn mạch sụp đổ, phảng phất bị đánh mở, hình thành một con đường. Bí cảnh mở ra. Ha ha ha, chư vị, vậy tại hạ trước hết đi một bước. Mắt thấy bí cảnh sắp mở ra, đám người ánh mắt cuồng nhiệt, tranh nhau chen lấn tiến vào bí cảnh. Hàn Minh Nguyệt quay đầu lại, "Sư Minh, vậy chúng ta cũng đi thôi." "Được." Trần Phong nhẹ gật đầu, hai người hướng phía bí cảnh vị trí mà đi. Bí cảnh vị trí địa phương là ngoài thành một mảnh liên miên dãy núi. Nơi này linh khí phi phàm, phi cầm tẩu thú. Vừa tới đến bí cảnh phụ cận, đám người liền cảm thấy một cô vô hình áp lực. Dẫn đầu mù lòa nhíu mày, sắc mặt nặng nề nói, "Tòa này bí cảnh tựa hồ có hạn chế, chỉ có tu vi kim đan mới có thể tiến nhập." "Ha ha ha, không phải sao, chính hợp ý ta." Bá tông nam tử cười lớn một tiếng. "Ở đây đại bộ phận đều là kim đan tu giả. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính chính tốt tốt. Tương phản, nếu như không có tu vi hạn chế, bọn hắn mới đau đầu đâu. Vạn nhất xuất hiện nguyên anh thậm chí mạnh hơn cương giả, bọn hắn cũng không tranh nổi a nhập cảnh nhân số hơi nhiều a." Hợp Hoan tông nữ tử ghé mắt, nhìn lướt qua chung quanh tu sĩ. Trong đó ngoại trừ bọn hắn những tông môn này đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều tán tu. "Nếu không, ở bên ngoài thanh lý một điểm." Lôi Hoàng cười cười, nói ra, bí cảnh bên trong mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng cũng phải có thực lực mới có thể thu được, miễn cho có ít người đục nước béo cỏ, đột nhiên làm đánh lén, liền không tốt lắm. Đối với lời này, đám người không có dị nghị. Xác thực, vì đạt được bảo vật, ở phía sau làm thủ đoạn người cũng không phải số ít, nhất là tán tu. Bọn hắn không có tông môn, thuộc về tự do thân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ hợp lý lão lục. Người thử nghĩ một chút, chờ đến mình thiên tân vạn khổ tìm được bảo vật thời điểm, đột nhiên đến cái đánh lén đoạt bảo, cái này ai chịu nổi? Hẳn là không cần chúng ta xuất thủ. Mù Loa sắc mặt nghiêm túc, chỉ phía trước, các ngươi nhìn. Nghe vậy, đám người lập tức nhìn lại. Chỉ gặp sụp đổ vách núi hai bên, đột nhiên xuất hiện 9 cái quan đoàn. Đây là ý gì? Ý tứ hẳn là, trong chúng ta chỉ có thể đi vào 9 người. Lời này vừa nói ra, chung quanh tu sĩ trong nháy mắt bắt đầu cẩn thận. Cho dù là bên cạnh mình đồng đội, lúc này cũng đã mất đi tín nhiệm. 9 người? Ngươi nói là, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có thể đi vào 9 cái? Này làm sao làm? Bọn hắn nói ít cũng có hơn mấy trăm người, còn có thể làm sao làm? Đương nhiên là dùng thực lực đến làm a. Vừa dứt lời, nam tử khôi ngô đứng núi chịu sào, trực tiếp đứng tại cái thứ nhất quang đoàn bên trong. Tại hạ Bá Tông, Bá Thiên, vị trí thứ nhất về ta, ai không phục, có thể cùng ta đơn đấu. Và anh. Cùng lúc đó, trên người hắn bá đạo chân khí, cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán. Thật bá đạo. Kim đan cảnh trung kỳ. Phát giác được cỗ này lực lượng bá đạo, mọi người sắc mặt đại biến. Vậy cái này vị trí thứ hai liền về nô ra. Hợp Hoan Tông nữ tử khanh khách một tiếng, rất mau tới đến cái thứ hai quang đoàn. Đồng dạng không kém Vu Bá Thiên tinh hồng sắc chân khí phát ra. Vậy cái này cái thứ ba vị trí, tại hạ liền không khách khí. Mù Loa thân hình nhảy lên, đảo mắt liền giẫm lên cái thứ ba quang đoàn bên trên. Rất nhanh. Thứ tư, năm, sáu cái quang đoàn cũng là rất nhanh bị cướp. Mà những người tu này đều không ngoại lệ đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Thực lực thấp nhất cũng là kim đan. Cái này khiến những cái kia nghĩ đục nước béo cò tán tu tê cả da đầu. Chỉ còn ba cái. Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía thứ 7, 8, 9 cái quang đoàn. Thật sự nếu không đoạt, danh ngạch liền không có. Lôi Hoàng bước chân hướng phía trước đạp mạnh, mà cùng một thời gian, một thân ảnh cũng theo sau. Chương 53, nhập cảnh chỉ là dân đen cũng xứng cho ta đoạn. Lôi Hoàng cười lạnh một tiếng, mà lúc này tại trước mặt hắn là một người tu sĩ, thực lực đại khái là kim đan sơ kỳ, rõ ràng là hướng về phía cái thứ 7 vị trí mà tới. Chết đi cho ta. Lôi Hoàng trong mắt nhảy lên lạnh lẽo sát ý, hai tay của hắn bung lên, lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ chân khí màu đen. Lập tức, một chưởng đánh vào vị này tu sĩ phía sau lưng. Một cái này, hắn cũng không có nương tay, mà là dùng hết toàn lực. Ngươi cảm nhận được phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, vị này tu sĩ một ngụm máu tươi phun ra, ngũ tạng vỡ vụn, tái nhợt vô lực rơi trên mặt đất. Một kim đan cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng so ở đây phần lớn người đều mạnh. Thật ác độc. Đám người hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, như thế nhẹ nhõm miểu sát một kim đan sơ kỳ tu sĩ, thực lực ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ. Mà xuống một khắc, Lôi Hoàng bước ra một bước, trực tiếp dẫm tại cái thứ 7 quang đoàn bên trên. Chỉ còn hai cái. Nhìn xem còn lại hai cái quang đoàn. Trong đám người, một kim đan trung kỳ tu vi tu sĩ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Phía trước cướp đoạt bảy cái quang đoàn người, tu vi thấp nhất cũng là kim đan trung kỳ, nếu như cùng bọn hắn phát sinh xung đột, phong hiểm rất lớn, cho nên chỉ có thể chờ đợi trước mặt cường giả đoạt xong, hắn lại ra tay. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị leo lên cái thứ 8 quang đoàn lúc, một cái màu xanh bóng hình xinh đẹp vượt lên trước hắn một bước, bước vào cái thứ 8 quang đoàn. Hàn Minh Nguyệt, tên tu sĩ này sắc mặt tuyệt vọng, mình làm sao đem nàng đem quên đi? Nhiều người như vậy bên trong, Hàn Minh Nguyệt kim đan hậu kỳ thực lực thế nhưng là đỉnh tiêm, nhưng mà để hắn càng tuyệt vọng hơn chính là thứ 9 vị trí cũng bị cướp đi, mà cướp đi vị trí này người là một vị có được lịch tiên nhan đáng giá thanh niên, là hắn, Trần Phong, vị kia trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Phong chậm rãi hướng về thứ 9 quang đoàn đi đến, không người nào dám cùng hắn tranh đoạt, cũng không người nào dám tiến lên nửa bước, bởi vì đương Trần Phong đi ra sát na, bọn hắn rất rõ ràng, thứ 9 vị trí cũng đã không có. Bởi vì tục truyền nghe, Trần Phong cảnh giới tu vi đã đạt đến nguyên anh. Mặc dù nhập cảnh yêu cầu là tu vi kim đan, nhưng tu giả là có thể áp chế tự thân tu vi. Cho dù nguyên anh tu vi cường giả, cũng là có thể thông qua áp chế tu vi của mình nhập cảnh. Nếu như Trần Phong đúng như nghe đồn lời nói, đã tới nguyên anh, vậy hắn áp chế qua đi, tu vi ít nhất cũng là kim đan đại viên mãn. So sánh kim đan hậu kỳ, còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Giờ này khắc này, 9 cái vị trí cơ bản đã hết thảy đều kết thúc. Còn lại không có cấp được vị trí tu giả, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Trước thực lực tuyệt đối, coi như bọn hắn không cam tâm, cũng không làm nên chuyện gì. Theo 9 cái quang đoàn đứng đầy người, liên miên cả tòa sơn mạch, đống nhiên nổi lên từng đợt quang trạch. Tùy theo mà đến là một trận oanh minh tiếng vang. Phản phất toàn bộ mặt đất đều lắc lư, vô số đá vụn quần quần rơi xuống. Bí cảnh muốn mở. Quang đoàn trước 9 người, vô cùng kích động nhìn xem cảnh tượng này. Ngay sau đó, meo một tiếng, 9 người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chờ lần nữa mở mắt ra lúc, đã đến một địa phương khác. Nơi này cũng không phải là sơn động, mà là một cái hùng vĩ cảnh tượng. Không gian bốn phía 10 phần rộng rãi, mênh mông vô bờ, mây mù vây quanh. Đứng ở phía trên liền cùng đứng tại mây mù phía trên, giống như nhân gian tiên cảnh. Đây là 9 người đồng thời sửng sở. Bá Thiên suy nghĩ một lát, cái thứ nhất mở miệng nói, nơi này hẳn là vị này tiền bối lưu lại một cái không gian, cũng không phải là hiện thực. Mù Loa ngữ khí trầm trọng nói, tự thành không gian, vị này tiền bối tất nhiên là một vị đại năng, nói không chừng còn có thể là một vị thánh nhân. Hợp Hoan Tông nữ tử cũng nói theo, ta có thể cảm giác được nơi này linh khí tương đương dư giả, ít nhất là phía ngoài gấp bội, nếu có thể ở nơi đây tu luyện, tốc độ tu luyện cũng tất nhiên sẽ tăng lên. Đại Đao Tráng Hán cười nói, ngươi cũng đừng quên, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, ngươi sẽ không phải ngốc đến mức dự định ở chỗ này tu luyện à? Nghe vậy, đám người cũng là bị điểm tỉnh. Bọn hắn chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày vừa đến, mặc kệ bọn hắn có hay không ở chỗ này thu hoạch được kỳ ngộ, đều muốn rời khỏi bí cảnh. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi tìm cơ duyên của mình đi. Vừa dứt lời, 9 người vốn định riêng phần mình đi bốn phía nhìn xem có thể hay không tìm tới đồ tốt. Nhưng lại tại lúc này, bọn hắn vậy mà phát hiện phía trước thế mà đứng thẳng lấy 9 đạo đại môn. Đây là vật gì? Bất kể hắn là cái gì đồ vật, đi vào bên trong nhìn một cái liền biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, bí bảo hẳn là liền tại bên trong. Mấy tên tu sĩ con mắt buốt kỳ quang. Bọn hắn lần này mục đích vốn là tìm kiếm bí bảo. Mắt thấy bí bảo đang ở trước mắt, bọn hắn lại sao không chế được nổi. Chúng ta 9 người, có 9 đạo cửa, cái này bất chính vừa và tốt. Đã như vậy, người kia nhóm liền riêng phần mình tuyển một cái tiến vào đi. Được. Đám người tự nhiên không có ý kiến. Mà lúc này đây, Hàn Minh Nguyệt trước tiên nhìn về phía Trần Phong. Sư Minh, ngươi tuyển cánh cửa kia. Ta tùy tiện. Trần Phong thản nhiên nói. Vậy Sư Minh, chúng ta. Trước hết ở chỗ này tách ra đi. Ngươi cẩn thận. Ừ vâng, ngươi cũng thế. 9 người tách ra, riêng phần mình tuyển một cánh cửa tiến vào. Trần Phong chọn là thứ 4 cánh cửa. Dù sao còn lại 8 phiến đều bị chọn lấy, liền thừa cái này phiến không ai chọn. Tiến vào cánh cửa này về sau, Trần Phong một đường hướng về phía trước, vốn cho rằng trên đường sẽ gặp phải cái gì thiên tài địa bảo, nhưng sự thật lại là hắn trực tiếp liền xuyên qua, trên đường cái gì cũng không có phát sinh. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy Hàn Minh Nguyệt. Không chỉ có là Hàn Minh Nguyệt, còn có Lôi Hoàng, Bá Thiên, Mù Lòa, Hợp Hoan Tông nữ tử bọn người tại. Bá Thiên hơi nghi hoặc một chút, ừm. Nhanh như vậy lại gặp mặt. Hợp Hoan Tông nữ tử có chút thất vọng, nô gia còn tưởng rằng bên trong có cái gì tốt đồ đâu, ai biết đi vào không có cái gì. Đột nhiên có người nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện không thích hợp, chờ một chút. Các ngươi có hay không cảm thấy thiếu mất một người? Thiếu mất một người? Đám người nghe vậy, cấp tốc nhìn lướt qua xung quanh. Bọn hắn tiến đến tổng cộng là 9 người, hiện tại chỉ còn 8 người. Mà biến mất người là một vị cầm đao đại hãn. Có người suy đoán nói, hẳn là hắn ở bên trong gặp tiên duyên. Không đúng. Mù Lòa lắc đầu, ngữ khí hơi trầm xuống, ta có thể cảm giác được người này khí tức biến mất. Khí tức biến mất? Đây là ý gì? Hắn chết. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt nổi da gà đi lên. Chết rồi. Không thể nào. Ngươi có phải hay không chỗ nào sai lầm? Cái này hảo hảo một người sống sơ sở, thế nào không lý do liền không có? Hơn nữa còn là một vị kim đan cao thủ. Cho dù là chết, cũng không trở thành ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có chứ. Mù Loa giải thích nói, không có sai, mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng ta tu luyện công pháp có thể cảm ứng thế gian sinh vật ba động, cùng sinh tức, từ đó phán đoán đối phương vị trí, nhưng ngay tại vừa rồi, người này khí tức đột nhiên biến mất. Chương 54, cảnh nội gặp nạn khí tức đột nhiên biến mất rồi. Đám người cũng là bị cảm động. Cái này hảo hảo một người sống sơ sở, cứ như vậy nói không có liền không có. Thấy mọi người kinh ngạc biểu lộ, Mù Loa có chút gật một cái nói, mà lại khí tức của hắn tại biến mất trước, ta còn cảm ứng được một cỗ sợ hãi, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là gặp cái gì đồ vật, bị giết chết. Đám người ánh mắt phức tạp. Nếu quả thật như Mù Loa nói, vậy cái này bí cảnh liền có chút kinh khủng. Bọn hắn nghĩ tới cái này bí cảnh rất hung hiểm, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy hung hiểm, vừa mới tiến đến không bao lâu, liền chết một cái, mà lại vô thanh vô tức tử vong. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Bá Thiên cái thứ nhất phát ra tiếng, phá vỡ giờ phút này trầm tĩnh bầu không khí. Có thể làm sao? Đều đã lại tới đây, luôn không khả năng quay về lối a. Hợp Hoan Tông nữ tử mở miệng nói, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là hung hiểm bí cảnh, bên trong cất giấu bảo vật liền càng phong phú, huống chi đây là một vị phi thăng tiên giới tiền bối lưu lại. Một tên khác tán tu mở miệng nói, ta có một cái đề nghị, đã cái này bí cảnh như thế hung hiểm, nếu không chúng ta đi cùng một chỗ. Cùng đi. Lôi Hoàng cười lạnh một tiếng, đừng quên, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như đi cùng một chỗ sẽ chỉ lãng phí càng nhiều là thời gian, cứ như vậy, đây chẳng phải là lãng phí cái này bí bảo.
Ừm, ta cảm thấy nói đúng.
Bá Thiên 10 phần đồng ý nói, bí cảnh vốn chính là đều bằng bản sự, nếu là sợ cái này sợ kia, vẫn là không bằng mình chủ động lui ra ngoài. Cũng liền tại 8 người chuẩn bị riêng phần mình tách ra, đi tìm bí bảo lúc.
Ầm ầm,
một cái cự đại tiếng oanh minh vang lên. Đám người cảm giác mình dẫm lên mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải lại phát động cơ quan đi.
Mau nhìn,
phía trước.
Nghe vậy,
đám người nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trên xuất hiện 7 cái cửa đá.
Sao?
Tại sao lại là cửa đá? Trông thấy trước mắt cửa đá, đám người khỏe mắt nhịn không được nhảy một cái. Phải biết, vừa rồi cũng là bởi vì tiến vào cửa đá, dẫn đến một vị kim đan trung kỳ tu sĩ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Mà lại ở đây đều là tu sĩ kim đan. Nếu như đối phương có thể tùy tiện xóa bỏ kim đan, bọn hắn đồng dạng nguy hiểm.
7 cánh cửa.
Bá Thiên nhíu nhíu mày, rất nhanh chú ý tới chi tiết này. Vì sao lần này chỉ có 7 cánh cửa? Lần này cùng lần trước không giống, bọn hắn còn lại 8 người, nhưng lúc này chỉ có 7 cánh cửa. Ý tứ cũng chính là, ngay trong bọn họ có một người không thể đi vào. Hẳn là chỉ có thể 7 người đi vào. Lời này vừa nói ra, còn sót lại 8 người hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng cẩn thận mấy phần. Mà lúc này đây, Lôi Hoàng đống nhiên nhìn về phía vừa rồi vị kia tán tu, cười lạnh một tiếng, ngươi không phải sợ hay sao? Nếu không ngươi liền trực tiếp rời khỏi đi, tiếp xuống 7 cái vị trí, liền từ chúng ta 7 cái đi thôi. Tán tu cắn răng, nhắm mắt nói, ai nói ta sợ hãi? Lôi Hoàng thản nhiên nói, nếu là ngươi không phục, có thể tùy tiện tìm chúng ta trong đó một cái đơn đấu, thắng tự nhiên có ngươi một địch. Cũng không phải hắn cố ý làm khó vị này tán tu, mà là còn lại trong 8 người, chỉ có hắn tuổi bắp nhất. Mạnh được yếu thua, đây cũng là thế giới phát tắc. Kẻ yếu chú định chỉ có thể trở thành cường giả bản đạp. Vậy ta nên như thế nào rời khỏi? Tán tu nhìn thoáng qua chung quanh, ngoại trừ 7 cái quang đoàn chỉ thích ta, căn bản không có đường ra. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Bá Thiên nói ra, bí cảnh 3 ngày sau đó liền sẽ tự động đóng, 3 ngày vừa đến, ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ rời khỏi bí cảnh.
Tốt ta.
Tán tu cười khổ một tiếng, trong nháy mắt mất đi đấu trí. Dù sao đang ngồi nhiều người như vậy, hắn một cái cũng đánh không thắng. Cũng liền tại hắn mất đi đấu trí trong nháy mắt, thân thể đã xuất hiện một vòng ngọn lửa, lập tức cả người tự đốt.
Đây là?
Đám người ngây ngẩn cả người. Cái này đột nhiên tới một màn, cũng là đem bọn hắn bị hôn mê rồi. Tán tu vô luận như thế nào dãy rủa, những này lửa đều không thể bị dập tắt.
Đây là dị hỏa.
Hàn Minh Nguyệt hít mắt.
Người gặp qua?
Ngạch. Ta từ cổ tịch bên trên gặp qua. Hàn Minh Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ngọn lửa này một khi nhiễm, đừng nói kim đan cho dù nguyên anh cũng sẽ rất phiền phức.
Quả nhiên,
vẹn vẹn mấy giây không đến, vị này kim đan trung kỳ tán tu liền bị ngọn lửa đốt ngay cả cặn bã cũng không có.
Sao?
Nhìn xem vị này tán tu tươi sống bị tiêu chết. Bá Thiên nhìn về phía còn lại 7 đạo cửa, cắn răng nói, nếu như dựa theo tiếp tục như vậy, môi đóng lại một người, đi đến sau cùng lại có mấy cái. Phải biết, bọn hắn là tìm đến bí bảo, mà không phải đi tìm cái chết. Bọn hắn tổng cộng cũng liền 9 người. Lúc này mới tiến đến bao lâu? Chỉ còn lại 7 cái. Căn bản là một quan chết một cái người. Mặc dù bây giờ bọn hắn không có việc gì, nhưng người nào lại có thể cam đoan cửa hải tiếp theo lại là cái gì đâu? Cho dù là cửa hải tiếp theo không có việc gì, nhưng hạ hạ một con đâu. Nói cách khác, nếu như tiếp tục sử dụng loại này tàn khốc đào thải phương thức tiến hành, không được bao lâu, bọn hắn đại bộ phận đều sẽ chết tại cái này bí cảnh bên trong. Xem ra, vị tiền bối này quyết tâm muốn giết chết chúng ta.
Cái gì tiền bối?
Tha thứ ta nói thẳng, chính là một cái lão vương bát đản.
Sao?
Thật sự là suối quẩy. Chúng ta cùng hắn không oán không kỷ, thế mà dùng loại này cơ quan hại chúng ta.
Vừa dứt lời,
đồng nhiên, bầu trời hạ xuống 7 cái kim sắc trung sáng.
Đây là
công pháp. Khi thấy rõ kim sắc quang đoàn phía dưới bao khỏa đồ vật, trước mắt mọi người sáng lên. Sau đó 7 bản công pháp bay ra, các loại đi vào người khác nhau trên tay.
Thiên giai công pháp.
Bá Thiên cái thứ nhất cầm tới phía trên công pháp, trong nháy mắt kích động. Mà lại đúng lúc là thích hợp bản thân công pháp.
Ha 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 ha.
Tiền bối quá đại khí a. Nguyên bản còn tại đoán trách hắn, trong nháy mắt biến thành thật là thơm. Dù sao thiên giai công pháp phóng nhãn thế gian cũng thuộc về vật hi hãn.
Cùng một thời gian,
bên trái một đạo hiện ra bạch quang cửa đá mở ra.
Hợp Hoan Tông nữ tử có chút kinh ngạc, cái này có ý tứ gì?
Mù Loa sờ lên cằm nghĩ nghĩ, nói, ý tứ hẳn là, nếu như không muốn vào nhập xuống một quan, có thể từ nơi này rời đi.
Tiền bối này giống như cũng không phải người vô tình.
Bá Thiên cười ha ha một tiếng, đi cái gì đi?
Đi là không thể nào, đời này cũng không thể đi.
Vẹn vẹn cửa thứ hai liền có thiên giai công pháp.
Kia cửa hải tiếp theo đâu?
Ban thưởng khẳng định phong phú hơn. Tại cương đại dụ hoặc xu thế phía dưới, trong lòng bọn họ sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán.
Như thế nào?
Tiếp tục. Lôi Hoàng cười nhìn về phía đám người. Càng nhiều người lưu lại, chết tỷ lệ liền càng thấp. Đây cũng là tất cả mọi người ý nghĩ. Dù là một quan chết một cái người vậy thì thế nào? Dù sao còn có 7 người, chết tỷ lệ là 1/7, chết cũng không nhất định là chính mình. Huống chi thực lực hạng chót còn có một vị tán tu. Cho dù chết, cũng là hắn chết trước.
Nghĩ tới đây,
đám người không chút do dự nói.
Đương nhiên,
7 người không có rời khỏi, sau đó lại lựa chọn 7 cánh cửa bên trong một cái, tiến vào.